Chương 917, Quang Minh cùng Hắc Ám. Chương 917, Quang Minh cùng Hắc Ám. Bên này đất nhìn thật mềm a. Tiểu hài thanh âm đánh gãy cỏ suy nghĩ. Cỏ quay đầu, nhìn thấy đứa trẻ kia ngồi xổm ở ruộng đồng bên dưới, dùng ngón tay đâm trên đất bùn đất, một mặt hiếu kỳ. Tiểu hài ngẩng đầu hỏi, bọn hắn mỗi ngày đều ở chỗ này làm được sao?
Ân, ta cũng muốn thử một chút.
Không đợi cỏ ngăn cản, tiểu hài đã chạy đến một cái ngay tại lao động nô lệ trước mặt, đem cái này cho ta mượn chơi đùa. Nô lệ kia giật nảy mình, đội vàng cầm trong tay cái cuốc đưa tới. Tiểu hài hưng phấn mà tiếp nhận cái cuốc, học vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ, ý đồ giơ lên huy động. Nhưng này cái cuốc đối với hắn cái tuổi này hài tử thật sự mà nói quá nặng đi. Hắn cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân mới miễn cưỡng cây cuốc giơ lên bên hông độ cao, sau đó phí sức hướng mặt đất đập tới. Bành! Cái cuốc rơi xuống đất, kích thích một mảnh nhỏ bụi đất. Tiểu hài tay bị chấn động đến run lên, nhưng hắn cực kỳ hưng phấn, tiếp tục huy động cái cuốc. Một chút, hai lần, ba lần. Vẹn vẹn không tới một phút, tiểu hài liền thở hổn hển. Trán của hắn chảy ra mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cánh tay bắt đầu không chỗ ở run rẩy. Hô, hô, tiểu hài buông xuống cái cuốc, miệng lớn thở phì phò, trong mắt lại tràn đầy ngạc nhiên cùng kính nghệ. Bọn hắn, thật là lợi hại a. Hắn quay đầu nhìn những nô lệ kia, tựa như đang nhìn cái gì nhân vật không tầm thường. Có thể một mực làm như vậy sống, thật thật là lợi hại. Tại trong sự nhận thức của hắn, những người này có thể ngày qua ngày huy động như vậy nặng nghề nông cụ, quả thực là một loại siêu nhân giống như năng lực. Cỏ nhìn xem tiểu hài ngây thơ biểu lộ, không nói gì. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng trong ruộng đám người, đột nhiên thấy được một cái co quắp tại trong góc lão nhân. Lão nhân kia mình đầy thương tích, trên lưng tràn đầy cũ mới xen lẫn vết roi, có mấy đạo vết thương còn tại thấm lấy máu. Hô hấp của hắn rất yếu ớt, cả người tựa như một đoạn sắp mục nát cây khô. Cỏ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. 3 năm trước đây, cũng là ở trên vùng đất này, một cái lão nhân bởi vì làm việc quá chậm bị ác buộc tươi sống có chết. Sau đó bị đất vàng thôn vệ, bị mọi người chia ăn. Hắn đi hướng lão nhân kia, ở trước mặt hắn dừng bước. Lão nhân phát giác được có người tới gần, bản năng về sau rụt rụt, thân thể bởi vì đau đớn mà run rẩy. Cỏ quay đầu nhìn về phía bên người ác buộc, thanh âm bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ. Để người này nghỉ ngơi, cho hắn dưỡng thương. Ác buộc ngây ngẩn cả người, vô ý thức muốn nói chút gì. Lão gia hỏa này đã làm bất động sống, nuôi hắn có làm được cái gì? Nhưng đối đầu với cỏ cặp kia bình tĩnh con mắt, ác buộc lập tức đem lời nuốt trở vào. Là, đại nhân. Cỏ lại từ trong giỏ sách xuất ra 2 cái màn đầu, tự tay phóng tới trước mặt lão nhân. Những này cho ngươi. Lão nhân cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đục ngầu bên trong viết đầy không thể tin. Cặp mắt kia khi nhìn đến màn thầu trong nháy mắt đã tuôn ra nước mắt. Tạ tạ ơn đa tạ đại nhân. Lão nhân thanh âm khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ, hắn duỗi ra tay khô héo, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái kia 2 cái màn thầu, giống như là bưng lấy sinh mệnh của mình. Cỏ không nói gì nữa, quay người tiếp tục đi lên phía trước. Sau lưng cảm kích nói tạ âm thanh liên tiếp, nhưng cỏ biểu lộ y nguyên bình tĩnh như nước, không giống như là người tự mình trải qua, mà giống như là người đứng xem. Tiểu hài mang theo đã trống không rõ chút, nhảy nhảy nhót nhót cùng tại cỏ bên người, thương phấn mà vừa nói xong mới huy động cái cuốc kinh lịch. Bọn hộ vệ yên lặng đi theo, không có người nói chuyện. Thái dương vẫn như cũ treo cao, vĩnh viễn không rơi xuống. Tại cái này không có đêm tối trong thế giới, quang minh cùng hắc ám, xưa nay không là lấy trên bầu trời thái dương đến phân chia, mà là lấy giữa người và người địa vị đến phân chia. Có người sống tại quang minh bên trong, ăn tinh tế đồ ăn, mặc y phục hoa lệ. Có người sống ở trong bóng tối, ăn đất mà sống, lúc nào cũng có thể chết đi. Mà cỏ hiện tại đứng tại quang minh bên trong, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, chính mình đã từng cũng ở trong bóng tối. Cái kia đã từng ăn đất hải tử, cái kia ở trong địa lao sắp gặp tử vong hải tử, cái kia vì một ngụm lương thực có thể đánh đổi mạng sống hải tử, chưa bao giờ chân chính biến mất. Hắn chỉ là bị hiện tại thân này y phục hoa lệ tạm thời che đậy kín mà thôi. Chương 918, bất hạnh. Chương 918, bất hạnh. Chi này đưa lương thực đội ngũ đường về. Tiểu hài cùng mẫu thân thị nữ đi trước khi đi còn về đầu hướng cỏ phất tay, khắp khuôn mặt là vẫn chưa thỏa mãn dáng tươi cười. Bọn hộ vệ đem không rổ đưa về phòng bếp, sau đó trở lại cương vị của mình. Thảo độc tự đi trở về lao ra gian phòng, xa xa liền thấy đứng ngoài cửa một cái thân mặc trường bào y sư, trong tay dẫn theo hòm thuốc, cùng kính đợi tại cạnh cửa. Y sư nhìn thấy cỏ, lập tức có chút không mình hành lễ. Đại nhân. Cỏ nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ ở ngoài cửa đứng đấy. Không biết qua bao lâu, trong phòng truyền đến động tĩnh. Lao gia tỉnh. Quản gia gõ cửa hỏi thăm, đạt được lao gia sau khi cho phép, để những y sư kia đi vào cho lão gia kiểm tra thân thể, cũng điểm danh để cỏ đi vào phụng dưỡng. Y sư sửa sang lại một chút áo bào, đẩy cửa vào, cỏ theo sát phía sau. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Lão gia đang ngồi ở bên giường, xoa huyệt thái dương, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Nhìn thấy cỏ tiến đến, lão gia biểu lộ rõ ràng nhu hòa rất nhiều, thậm chí còn lộ ra một cái dáng tươi cười. Bắt đầu đi. Y sư cung kính tiến lên, dùng phương pháp của mình cho lão gia kiểm tra thân thể. Đã kiểm tra sau, y sư thu hồi hồng thuốc, mang trên mặt cung kính lại tự hào dáng tươi cười. Lão gia thân thể so với lần trước lại tốt không ít. Lão gia thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cỏ, trong mắt tràn đầy tự ái. Đây đều là cỏ công lao a. Hắn đưa tay, ra hiệu cỏ đến gần. Cỏ đi đến bên giường, lão gia đưa tay sờ sờ đầu của hắn, động tác ôn nhu đến tựa như đối đãi chính mình sủng ái nhất hải tử. Từ khi cỏ đi vào bên cạnh ta, ta thân thể này là càng ngày càng tốt. Trước kia mỗi ngày đều cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, hoa mắt vắng đầu, hiện tại so trước kia tinh thần nhiều. Cỏ không nói gì. Lão gia quen thuộc đứa nhỏ này trầm mặc, đương nhiên sẽ không trách cứ. Y sư trên mặt hiện lên một vòng thất lạc, nhưng chỉ có trong nháy mắt, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể xu nịnh nói, lão gia nói rất đúng. Nói đi, hắn trong cái hòm thuốc lấy ra một cái bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một bát đã nấu xong thuốc thang, hai tay đưa cho cỏ. Cỏ đại nhân, làm phiền ngài. Lão gia khoát khoát tay, đối với y sư nói, đi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Là. Y sư cùng quản gia cung kính rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có lão gia cùng cỏ hai người. Cỏ bưng chén thuốc, đứng bình tĩnh tại bên giường. Thuốc thang tản ra nồng đậm cay đắng, nóng hôi hổi. Cỏ không nói gì, múc một muôi thuốc thang, nhẹ nhàng thổi lạnh, sau đó đưa đến lão gia bên miệng. Lão gia há mồm uống xong thuốc thang, mặc dù rất khổ, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui. Nuốt xuống sau, hắn còn tán dương, hay là ngươi cho ăn thuốc có hiệu quả, người khác cho ăn vậy cũng là chỉ có cay đắng nước, không có một chút tác dụng. Cỏ vẫn không có nói chuyện. Cũng là cỏ, đổi thành những người khác dám lạnh như vậy bạo lực sớm bị lão gia chôn sống. Hắn chỉ là máy móc thức hoàn thành công tác của mình, từng muỗng cho lão gia mớm thuốc. Hắn không biết, đến cùng là thuốc có hiệu quả hay là chính mình mớm thuốc có hiệu quả. Nếu như là chính mình mớm thuốc liền có hiệu quả, vậy tại sao không có khả năng uy lão gia uống nước, nhất định phải uy khổ như vậy thuốc. Một bên khác, tiểu hài nhảy nhảy nhót nhót trở lại sân nhỏ của mình, mới vừa vào cửa liền bị mẫu thân thấy được. Mẫu thân là cái mặc lộng lẫy, khí chất đoan trang phụ nhân, giờ phút này đang ngồi ở trong viện trong lương đình uống trà. Nhìn thấy nhi tử trở về, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên ngây mẩn cả người. Ngươi đi làm cái gì? Tiểu hài trên quần áo dính đầy bùn đất, trên tay, trên mặt cũng không ít cho bụi, tóc càng là rối bời hoàn toàn không có bình thường bộ kia đẹp đẽ dáng vẻ. Ta hôm nay cùng có ca ca đi ra ngoài chơi. Tiểu hài hưng phấn mà nói, chúng ta đi thật nhiều địa phương, còn cho những cái kia trong đất người làm việc phát màn đầu. Cái gì? Mẫu thân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đúng a? Tiểu hài không hề hay biết mẫu thân biến hóa, tiếp tục hưng phấn mà nói, những người kia có thể lợi hại, có thể một mực huy động nặng như vậy cái quốc. Ta thử một chút, mệt mỏi không được. Đúng rồi, nơi đó đất thật mềm a, ta còn đủ. Mẫu thân đột nhiên nghiêm nghị đánh gây hắn. Tiểu hài bị giật nảy mình, mờ mịt nhìn xem mẫu thân. Mẫu thân đứng người lên, đi đến nhi tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Ngươi là lão gia hài tử, những người kia là nô lệ, ngươi sao có thể cùng bọn hắn tiếp xúc? Ngươi sao có thể đến loại địa phương kia đi? Thế nhưng là, cỏ ca ca cũng đi a, tiểu hài nhỏ giọng giải thích. Hắn không giống với. Vì cái gì không giống với? Tiểu hài càng khốn hoặc, ta nghe người ta nói, cỏ ca ca trước đó cũng là nô lệ a. Mẫu thân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cảnh giác ngắm nhìn một phía, sau đó hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Hắn cùng ngươi không giống với. Chỗ nào không giống với? Mẫu thân không có trả lời vấn đề này, mà là ngồi xổm người xuống, hai tay để lại nhi tử bà bay, ánh mắt trước nay chưa có chăm chú. Nghe, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên cùng những nô lệ kia tiếp xúc. Trên người bọn họ có bất hạnh, lại lây cho ngươi. Cái gì bất hạnh? Không nên hỏi nhiều như vậy, về sau đừng lại đi loại địa phương kia cũng đừng lại cùng những người kia tiếp xúc. Hiểu chưa? Tiểu hài do dự một chút, nhỏ giọng nói, thế nhưng là có ca ca ta nói, hắn không giống với. Mẫu thân ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Đừng nhắc lại chuyện này. Hiện tại, lập tức đi rửa sạch sẽ, thay quần áo khác. Tiểu hài bị mẫu thân khí thế kinh hãi, không dám nói nữa, vì ý nữ buộc đem chính mình mang đi. Mẫu thân nhìn xem nhi tử bóng lưng, trên mặt biểu lộ phức tạp mà âm trầm. Nhi tử sở dĩ sẽ cùng những cái kia người thấp hèn tiếp xúc, đều là bởi vì cái kia cỏ. Nhưng là, nàng không dám răn dạy cỏ, cũng không dám cảnh cáo cỏ về sau không cần mang con trai mình đi loại địa phương kia. Cỏ tại lão gia trước mặt nói một câu nói so với nàng 10 câu nói đều hữu dụng, nếu là nói nàng 2 câu nói xấu, hoặc là rơi một giọt nước mắt, nàng lập tức liền có thể lại đám mây rơi xuống biến thành nô lệ. Không, lão gia sẽ không để cho nàng biến thành nô lệ, sẽ trực tiếp giết nàng. Huống chi, chính mình đại nhi tử còn muốn tranh người thừa kế vị trí, không cầu cỏ có thể duy trì, nhưng cũng phải để hắn không phản đối. Vị mẫu thân này suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng lựa chọn đem chính mình tiểu nhi tử nhốt tại trong viện, không cho phép hắn ra ngoài. Đây đều là vì để tránh cho con của mình nhiễm bất hạnh a. Chương 919, hứa như chương 919, hứa như chủ thế giới. Một đứa bé một mình đi tại đi thí nghiệm tiểu học trên đường. Thân hình của hắn nhỏ gầy, nhìn thậm chí không đến 10 tuổi, nhưng không có cái tuổi này hài tử nên có hoa bát, trên mặt không có một tia biểu lộ. Hắn gọi Hứa Nhược. Có thể là vì không quấy rầy học sinh học tập, trường học phụ cận khu ngã tư cũng không phồn hoa, trên đường đi tới phần lớn là đeo bọc sách, top 5 top 3 kết bạn mà đi học sinh. Ta sai rồi, ta thật sai, nhỏ xíu tiếng khóc cùng mang theo cầu khẩn lời nói truyền vào trong tai. Ân. Hứa Nhược dừng bước lại, đứng tại chỗ, có chút nghiêng đầu, giống một cái bắt con mồi phương vị tiểu thú giống như phân biệt thanh âm nơi phát ra. Thanh âm tựa như là từ phía trước trong ngõ hẻm kia truyền đến. Hắn bước nhanh đi qua, tại cửa ngõ dừng lại, nghiêng người hướng bên trong nhìn. Ngõ nhỏ không sâu, tia sáng lờ mờ, bị hai bên cũ kỹ lầu cư dân che lại đại bộ phận ánh nắng. Bên trong đứng đấy 7-8 người, có nam có nữ, mỗi một cái đều cao hơn hắn ra một mảng lớn, từ thân hình cùng mặc phán đoán hẳn là học sinh cấp 2. Bọn hắn làm thành một vòng, ở giữa có cái nữ sinh quỳ trên mặt đất, trên mặt mang nước mắt, trong miệng không ngừng lặp lại lấy nói xin lỗi lời nói. Một cái sấy lấy tóc con nữ sinh níu lấy tóc của nàng, một mực tại mắng một chút rất khó nghe lời nói. Chung quanh mấy người có thể là cười lạnh, có thể là ồn ào, không ai chú ý tới cửa ngõ cái kia giống quả bí lùn một dạng tiểu bất điểm nhi. Hứa Nhược diện không biểu lộ đi tiến ngõ nhỏ. Đứng đấy mấy nữ sinh trước hết nhất chú ý tới hắn, nhao nhao xoay đầu lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng tò mò biểu lộ. Ai nha, thật đáng yêu tiểu hài. Tiểu hài ca nhìn thật cao lạnh a. Có phải hay không phụ huynh không cho hắn chơi điện thoại, tức thành dạng này. Ha 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 ha, có khả năng. các nàng hoàn toàn không có đem Hứa Nhược để ở trong lòng, trở thành đi ngang qua thú vị đồ chơi. Hứa Nhược cũng giống hoàn toàn nhìn không thấy các nàng một dạng, ánh mắt khóa chặt quỷ trên mặt đất nữ sinh kia, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đi tới gần, hắn giơ tay lên, bàn tay nho nhỏ chuẩn xác bắt lấy nắm chặt tóc cái kia tóc ăn tay của nữ sinh cổ tay. Buông tay. Thanh âm rất nhẹ, rất bình tĩnh, không có uy hiếp, không có phẫn nộ. Không khí phảng phất động lại một giây. Lập tức, trong ngõ nhỏ người đều nở nụ cười. Ta đi, tiểu thí hài này đang làm gì? Anh hùng cứu mỹ nhân a. Ha ha ha, chết cười ta. Nhỏ như vậy liền biết hộ bỏ ra, lớn lên còn phải. Buông tay. Hứa Nhược lại lặp lại một lần, ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào. Tấm kia không lộ vẻ gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra hỉ nộ ai ố, thậm chí ngay cả bởi vì bị chế giễu mà sinh ra xấu hổ hoặc xấu hổ đều không có. Một cái giữ lại ngắn đầu đinh, mặc bóng rổ phục táo bạo nam sinh không kiên nhẫn đi lên trước, một thanh lôi ra Hứa Nhược nắm lấy tóc găn tay của nữ sinh, sau đó giống ném đồ chơi một dạng dùng sức hướng về sau hất lên. Tiểu thí Hải Nhi chạy trở về nhà nhìn phim hoạt hình đi. Hứa Nhược tố chất thân thể trong người đồng lứa coi như không tệ, lảo đảo lui về sau 4-5 bước, thân thể nho nhỏ lắc lư mấy lần, cuối cùng vẫn ổn định, cũng không có té ngã trên đất. Nhưng hắn không hề rời đi. Ổn định thân hình sau, hắn lại một lần giơ chân lên, từng bước một đi lên trước, mục tiêu minh xác, chính là cái kia quỷ trên mặt đất nữ sinh. Lần này, đầu đinh nam sinh trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn, giang hai cánh tay, mang trên mặt trêu tức dáng tươi cười. Hứa Nhược đi phía trái rời một bước. Đầu đinh nam sinh cũng đi phía trái rời, vừa vặn ngăn trở hắn. Hứa Nhược dừng lại một giây, hướng phải rời. Đầu đinh nam sinh lập tức hướng phải, lần nữa ngăn trở. Hứa Nhược lại đi phía trái. Đầu đinh nam sinh đi theo đi phía trái. Như vậy lặp đi lặp lại. Chung quanh mấy cái nam sinh nữ sinh đều cười đến gãy lưng rồi, cảm thấy cảnh tượng này quá khôi hài, có người thậm chí còn muốn đập video cái chụp tóc bên trên. Bởi vì đều lại gần xem náo nhiệt, tạm thời cũng không ai tiếp tục đi khi dễ cái kia quỷ trên mặt đất nữ sinh. Hứa Nhược trên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn không ra hắn phải chăng sinh khí, phải chăng mệt mỏi, phải chăng cảm thấy bất lực. Hắn chỉ là giống một cái bị thâu nhập cố định chương trình người máy, chấp nhất muốn lách qua trước mắt chướng ngại vật. Bị ngăn trở liền đổi phương hướng, lại bị ngăn trở thay đổi, không hề từ bỏ, không có cảm xúc, chỉ có một lần lại một lần đến thử. Ta dựa vào, đây là gặp gỡ người máy đi. Tiểu Băng Hữu, ngươi tên là gì? Thật đúng là không nói lời nào, giả bộ rất cao lãnh. Hoa, cao lãnh tiểu nam thần. Lao công ngươi, lao công ngươi. Trong ngõ nhỏ tràn đầy những người này không chút kiêng kỵ tiếng cười. Ước chừng nửa phút sau, các ngươi đang làm gì? Một cái trầm thấp giọng nam uy nghiêm đột nhiên từ cửa ngõ truyền đến. Tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy ba cái thân hình cao lớn nam nhân trưởng thành đứng tại cửa ngõ. Cầm đầu là một cái hơn 30 tuổi đầu đinh nam nhân, dáng người khôi ngô, mặc màu đậm áo giả kín, ánh mắt lăng lệ như lao. Phía sau hắn hai người đồng dạng thân hình cường tráng, khí chàng cường đại, xem xét cũng không phải là dễ chê. Bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ đám côn đồ sắc mặt cũng thay đổi. Không có gì, đùa giỡn. Đi đi nhanh đến muộn. Đám côn đồ giải tán lập tức. Đầu đinh nam nhân sau lưng, một cái nhìn hơi tuổi trẻ điểm nam nhân muốn tóm lấy những tên côn đồ các kẻ kia, nhưng bị đầu đinh nam nhân dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo một chút. Bên cạnh hắn nam nhân đối với hắn cũng lắc đầu, lại cố ý đem ánh mắt chuyển qua Hứa Nhược trên thân. Cái kia nam nhân trẻ tuổi chỉ có thể nắm nắm đấm, nhìn xem những tên côn đồ các kẻ kia bọn họ thoát đi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trong ngõ nhỏ cũng chỉ còn lại có quỳ trên mặt đất toàn thân phát run bị ức hiếp nữ sinh, cùng vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng tại chỗ Hứa Nhược. Đầu đinh nam nhân nhìn thoáng qua Hứa Nhược, đi trước đến nữ sinh kia bên người, ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Không sao, bọn hắn chạy. Người tên là gì? Trường học nào? Nữ sinh ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ. Không đợi nữ sinh nói chuyện, Hứa Nhược liền xoay người còn muốn chạy, nhưng này cái trẻ tuổi nam nhân không biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn. Nhìn hắn quay người, liền ngồi xuống cùng hắn nhìn thẳng. Tiểu Băng Hữu, người tên là gì? Hứa Nhược. Mấy tuổi? 10 tuổi. Vừa rồi những người đại ca kia ca đại tỷ tỷ có hay không làm bị thương ngươi? Không có. Ngươi biết vừa rồi rất nguy hiểm sao? Biết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi qua? Có người bị khi phụ. Hứa Nhược nói đến như vậy đương nhiên, phản phất là học sinh tiểu học ở lương tụng trên sách giáo khoa tiêu chuẩn đáp án. Nam nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi rất dũng cảm, nhưng lần sau gặp được loại sự tình này, nhất định phải trước tìm đại nhân, biết không? Ngươi nhỏ như vậy, thật muốn đánh đứng lên lại thụ thương. Hứa Nhược không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nói, thúc thúc, ta đến trường nhanh đến muộn. Tốt, ngươi đi học đi, trên đường cẩn thận một chút. Nam nhân trẻ tuổi đứng người lên tránh ra một con đường, nhìn xem Hứa Nhược rời đi ngõ hẻm này, sau đó dùng tay đem cổ áo của mình kéo đến bên miệng, hạ giọng nói chút gì. Bọn hắn cũng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua người hảo tâm, bọn hắn là giả bộ như ngẫu nhiên đi ngang qua cảnh sát mặc thường phục. Sở dĩ nói là cảnh sát, là bởi vì lệ thuộc vào bộ công an, nhưng bọn hắn nhưng thật ra là công an bộ hòa liên minh hành động bộ cộng đồng quản lý, xem như một cái độc lập bộ môn. Cái ngành này làm việc chính là ngụy trang thành thường phục chôn giấu tại trong xã hội, giám sát tình huống dị thường hoặc là chấp hành một chút tương đối bí ẩn nhiệm vụ. Tỷ như bọn hắn chi đội ngũ này nhiệm vụ chính là bảo hộ Hứa Nhược. Mặc dù bọn hắn cũng không biết tại sao muốn bảo hộ một đứa bé, nhưng đây là thượng cấp mệnh lệnh mà lại bảo hộ đẳng cấp rất cao. Loại này bảo hộ thậm chí còn không chỉ cực hạn tại an toàn bảo hộ, Hứa Nhược đi học lao sư đều là bọn hắn cái ngành này người, hiệu trưởng còn bị thượng cấp bộ môn từng đàm thoại, mục đích đúng là tránh cho Hứa Nhược xuất hiện tâm lý vấn đề. Có tin tức ngầm nói, Hứa Nhược sự tình cùng vị kia thái thuế có quan hệ. Về phần thật giả, bọn hắn liền không hiểu rõ lắm. Đầu đinh nam nhân còn tại trấn an nữ sinh kia, nam nhân trẻ tuổi tiến đến một cái khác đồng chí bên cạnh, hỏi, vừa rồi vì cái gì không để cho ta động thủ giáo huấn đám kia tiểu xuất sinh? Chẳng lẽ lại ngươi sợ chúng ta ba cái còn không đánh lại bọn hắn tám người? Nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ mục tiêu. Nếu như đánh nhau, loạn chiến bên trong có khả năng làm bị thương mục tiêu. Vậy liền như thế bông tha đám kia tiểu xuất sinh. Công an đồng chí sẽ cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Vậy là tốt rồi, lại nói ngươi có cảm giác hay không tiểu hài này là lạ. Ngươi là chỉ không có cảm xúc cùng biểu lộ sao? Trên hồ sơ viết là bởi vì sự kiện quỷ dị. Không phải, tại sao ta cảm giác hắn biết chúng ta đang bảo vệ hắn? Cái này sao có thể? Chương 920, Diệp Minh U chương 920, Diệp Minh U tuy Dương Thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội căn cứ. Cùng 3 năm trước đây khác biệt, bây giờ cấp thành phố căn cứ đã không còn là hệ thống cuối cùng nhất. Nó chỉ huy đường liên kết hướng phía dưới kéo dài, bao trùm các khu, các huyện nhanh chóng phản ứng phân đội. Mà huyện cấp phía dưới, càng cơ sở tổ chức như thần kinh cuối giống như xâm nhập thành hương mỗi một hẻo lánh. Tuy Dương Thị đời trước nhanh chóng phản ứng tiểu đội tại một năm trước thăng chức đi dự tỉnh tỉnh thương lượng đô thị khi nhanh chóng phản ứng tiểu đội trưởng. Mà bây giờ Tuy Dương Thị nhanh chóng phản ứng đội trưởng của tiểu đội tên là Diệp Minh U, hắn là đời trước thương đô thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội trưởng, tại một trận sự kiện quỷ dị bên trong nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Về sau bởi vì biểu hiện tốt đẹp, trong tổ chức liền không có không hàng đội trưởng. Nhưng cũng chính là tại một năm trước, hắn phạm phải một cái chạm đến tổ chức ranh giới cuối cùng sai lầm. Tại một trận sự kiện quỷ dị bên trong, hắn bệnh một cái hoang ngôn, không chỉ có lừa gạt người sống sót cùng mình đội viên. Đó là một trận phát sinh ở ban đêm sự kiện quỷ dị, không có thái thuế viện trợ, bọn hắn chỉ có thể độc lập giải quyết, mà lại nhất định phải nhanh. Hướng đông đằng sau, ảnh hưởng có thể sẽ mở rộng, cân nhắc đến trật tự xã hội, xử lý độ khó sẽ đề cao thật lớn. Diệp Minh Du dẫn đầu đội viên điều tra đi sau hiện, nhất định phải đồng thời chiếm cứ hai cái cao nguy địa điểm. Hai cái này địa điểm đơn độc chiếm cứ bất luận cái gì một chỗ, đều là tử lộ, nhưng nếu bị đồng thời khống chế, liền sẽ lẫn nhau ngăn được, song song chuyển thành an toàn. Bởi vì chiếm cứ những này định vị, nhân số nhất định phải đạt tiêu chuẩn, hắn cùng đội viên chỉ có thể phụ trách trong đó một chỗ. Như chờ đợi trợ giúp, thời gian không kịp. Sự kiện còn tại động thái chuyển biến xấu, mỗi nhiều một giây do dự, liền có thể nhiều đánh đổi mạng sống đại giới. Đối mặt khủng hoảng người sống sót, Diệp Minh Vũ rõ ràng, tại sự kiện quỷ dị bên trong người bình thường khó mà bị hữu hiệu điều động. Vì hữu hiệu điều động người sống sót cũng vì tránh cho cùng đội viên phát sinh không cần thiết cãi lộn, hắn đối với người sống sót cùng phụ trách bảo vệ bọn hắn đội viên công bố, một điểm khác vị đã bị quét sạch, là an toàn. Câu nói này đốt lên người tuyệt vọng dục vọng cầu sinh. Cứ việc sợ hãi chưa tiêu, bọn hắn vẫn lấy dũng khí chạy về phía cái gọi là khu an toàn. Cuối cùng, hai cái điểm bị đồng thời chiếm cứ. Sự kiện quỷ dị lắng lại, tất cả mọi người sống tiếp được. Sau đó, hắn chủ động thẳng thắn hết thảy. Trong tổ chức nghiêm khắc phê bình hắn loại hành vi này, hắn lên cấp thượng cấp, càng là trực tiếp gọi điện thoại tới mắng. Nói hắn cùng đám chuột kia học xấu. Nhưng cuối cùng, bởi vì kết quả là thành công giải quyết sự kiện quỷ dị, còn để lại càng nhiều người sống sót, lại thêm Diệp Minh Vũ nhận lầm thái độ tốt đẹp, trong tổ chức cũng không có đối với hắn làm ra rất xử phạt nghiêm khắc. Đầu tiên là tiến hành trong vòng 1 tháng tư tưởng giáo dục, hành chính cấp bậc xuống một cấp, lưu đội xem 1 năm. Hắn bị tước đoạt thương đô thị đội chức vụ, điều đến Tuy Dương thị đảm nhiệm thay mặt đội trưởng, chức quyền bị nghiêm ngặt giám sát, tất cả trọng đại quyết sách cần hướng thượng cấp bộ chỉ huy báo cáo chuẩn bị. Đồng thời, lý lịch của hắn bị vĩnh cửu đánh dấu, trong vòng 5 năm cấm chỉ tham dự bất luận cái gì bình ưu, cùng đặc hiện đội tuyển bạn. Mặc dù đều là cấp thành phố đội trưởng, nhưng tỉnh lỵ thành thị đội trưởng đẳng cấp cao hơn, tiền đồ cũng càng thêm sáng tỏ. Chỉ cần có thể sống sót, liền có khả năng tấn thăng cấp tỉnh tầng quản lý hoặc là bị tuyển bạn tiến đặc hiện đội. Rất nhiều người vì hắn tiếc hận, một cái tiền đồ vô lượng đội trưởng, trong hồ sơ lại có một cái không thể xóa đi chỗ bẩn. Nhưng Diệp Minh Vũ chính mình lại tiếp nhận đây hết thảy. Chỉ cần có thể lưu tại một đường, hắn liền thỏa mãn. Chỉ là tại trời tối người yên thời điểm, hắn mới có thể bởi vì chính mình cùng đặc hiện đội ở giữa khoảng cách biến xa mà thất lạc. Nhưng hắn cũng không hối hận, một lần nữa hắn đồng dạng lại làm như vậy. Bên trong phòng làm việc của hắn, trợ thủ đem một phần báo cáo in ra giao cho hắn. "Đội trưởng, đây là bảo hộ hứa nhược đồng chí đưa tới báo cáo." "Ân tốt." Diệp Minh Vũ tiếp nhận báo cáo, lật ra nhìn lại. Cùng những đội viên kia khác biệt, hắn người đội trưởng này quyền hạn đẳng cấp tương đối cao, biết hứa nhược sự tình. Xem như thái tuế sau khi xuất hiện cái thứ nhất người bảo vệ, cũng chính bởi vì chuyện này, lúc đó trong tổ chức đối với thái tuế thái độ mới chia làm hai phái. Nghe nói lúc đó bộ nghiên cứu Ngô bộ trưởng càng là ra sức bảo vệ thái tuế. Ở giữa nội dung cụ thể, Diệp Minh Vũ không có quyền hạn hiểu rõ, nhưng hắn vừa nghĩ tới tổ chức kém chút cùng thái tuế đối địch liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Cùng thái tuế đối địch, chỉ là ngẫm lại, hắn cũng cảm giác không rét mà run. Cân nhắc đến hứa nhược đối với thái tuế ý nghĩa tương đối đặc thù, cho nên trong tổ chức đem hứa nhược bảo vệ. Sở dĩ không có nhận được căn cứ, một mặt là hứa nhược mặc dù trải qua sự kiện quỷ dị, dựa theo tổ chức quy định, hắn còn chưa đủ lấy bị hạn chế liên minh. Còn có một phương diện chính là thái tuế đề cập tới bất quá nhiều can thiệp hứa nhược sinh hoạt, tận lực để hắn trải qua bình thường một chút. Cho nên liền thành như bây giờ. Tuy Dương thị bên trong bộ phận đồng chí một bên chú ý trong thành thị tình huống dị thường, một bên bảo hộ hứa nhược, mà lại mỗi ngày đều lại đưa ra báo cáo. Diệp Minh Du lật xem báo cáo, nhìn thấy sân trường bù ly sự kiện, nhíu mày. Lúc này, hắn chú ý tới trong báo cáo còn có một phần xin mời, chính là để quan hệ xã hội người đối với mấy cái kia học sinh cấp 2 tiến hành phê bình giáo dục, nếu có tất yếu thậm chí có thể câu lưu. Nghĩ đến để cho mình trở thành đội trưởng trận kia sự kiện bị dị, Diệp Minh Du ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Tại thư mời bên trên viết xuống, sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý, cần phải trấn an được bị bù ly giả. Khi tất yếu nhưng đối với người thi bạo phụ huynh tiến hành ước đàm, bảo đảm loại sự kiện này không xảy ra nữa. Đem thư mời rút ra giao cho mình trợ thủ, ngắn gọn phân phó vài câu, để hắn xuống dưới chấp hành, Diệp Minh Vũ lại tiếp tục nhìn hôm nay báo cáo. Báo cáo cuối cùng, viết xuống một đoạn suy đoán. Mục tiêu Hứa Nhược hư hư thực thực phát hiện chính mình thân ở bảo hộ, hắn tại Bù Lì sự kiện bên trong đứng ra, là vì mượn nhờ chúng ta bảo vệ cho hắn, từ đó cứu vớt bị Bù Lì giả. Nhìn thấy đoạn này nói, Diệp Minh Vũ rơi vào trầm tư. Hắn buông xuống báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Tại cùng đời trước Tuy Dương thị đội trưởng giao tiếp trước đó, đối phương cũng đã nói lời tương tự, còn cố ý nhấn mạnh điểm này. Một cái 10 tuổi hài tử thật có thể phát hiện ngụy trang hành động nhân viên sao? Những đồng chí kia ngụy trang nếu như dễ dàng như vậy bị nhìn đấu, đã sớm nấu lại chủ tạo. Trên hồ sơ chỉ viết đứa nhỏ này cảm xúc công năng có chứng ngại, cũng không có biết cái khác dị thường a, nhưng hôm nay sự tình suy nghĩ kỹ một chút xác thực không đúng. Thật giống như hắn biết có người đang nhìn, sẽ đến xử lý. Ân Diệp Minh Vũ trầm tư một lát, cuối cùng cầm bút lên, tại trên báo cáo phê duyệt nói không cần quá để ý việc này, nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tốt mục tiêu, nhưng có thể thích hợp điều chỉnh giám sát sách lược, bảo trì tự nhiên hơn khoảng cách. Phần báo cáo này để qua một bên, Diệp Minh Vũ lại bắt đầu phê duyệt cái khác báo cáo. Từ khi liên minh cải chế sau, cấp thành phố nhanh chóng phản ứng tiểu đội trưởng làm việc thì càng có khuynh hướng xử lý văn thư. Phần lớn thời gian đều trong phòng làm việc, xem báo cáo, làm phê chỉ thị, cân đối tài nguyên, chế định dự án. Chỉ có khu quản hạt phạm vi bên trong phát sinh trọng đại sự kiện bị dị, đội trưởng mới có thể xuất đội xuất động. Mở ra một phần hạ hạt huyện cấp nhanh chóng phản ứng tiểu đội đề giao báo cáo, vừa nhìn qua mở, vừa mới còn sắc mặt bình thản Diệp Minh Vũ trực tiếp liền phá phòng. Hắn thấy được một cái tên quen thuộc, cùng liên tiếp để hắn huyết áp tiêu thăng từ mấu chốt. Tự tiện hành động, thoát ly cương vị, chưa phê chuẩn, một mình truy tung. Gió. Nên. Hắn gọi về trợ thủ của mình, lớn tiếng ra lệnh, đi canh chừng nên tiểu tử kia mang cho ta tới. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Chương 921, không bất lo gió nên chương 921, không bất lo gió nên biết mình đã làm sai điều gì sao. Diệp Minh U đứng tại phong nên trước mặt, hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn chằm chằm cái này túi đầu tuổi trẻ đội biên, mắt sáng như đuốc. Phong nên buông phóng đầu, nhỏ giọng thầm thì nói không có ngăn lại vệ phong ngươi nói cái gì. Diệp Minh U thanh âm đột nhiên cất cao, chấn động đến trên bàn chén nước cũng hơi run rẩy. Phong nên vô ý thức rụt cổ một cái, lúc này mới ngẩng đầu. Ta nói, ta sai tại không nghe chỉ huy. Tốt. Diệp Minh U cười lạnh một tiếng, tại Phong nên tới trước mặt về bước đi thong thả hai bước. Lặp đi lặp lại nhiều lần, biết sai không thay đổi đúng không? Tội thêm một bậc. A. Phong nên con mắt chừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đội trưởng, không phải thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị sao? Ta tích cực như vậy nhận lầm còn tội thêm một bậc. Tới tới tới. Diệp Minh U đi đến trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo rút ra một sấp thật dày hồ sơ, nặng nề mà vô lên bàn, giơ lên một mảnh nhỏ cho bụi. Chính ngươi đếm xem lần thứ mấy? Hắn lật ra phía trên nhất một phần báo cáo. Mất tích thang lầu sự kiện. Các ngươi đội trưởng Minh Sắc yêu cầu tất cả mọi người tại lầu 3 phía dưới chờ lệnh, chờ đợi trợ giúp. Kết quả đây, ngươi một mình xông lên lầu 6. Phía trên kia còn có người sống sót, ta đem người cứu ra a. Cứu ra? Diệp Minh Vũ thanh âm càng lạnh hơn mấy phần. Ngươi trái cánh tay ba khu nứt xương, đùi phải bị vật kia cắn thủng, nếu không phải vệ phong kịp thời đổi tới, ngươi bây giờ có trên mộ đều nên dài 3 thước cao. Nói đi, hắn lại tùy ý rút ra một phần báo cáo. Người trong kính sự kiện. Các ngươi đội trưởng để cho ngươi phụ trách bên ngoài cảnh giới, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào khu phong tỏa. Ngươi đây. Nhìn thấy một tiểu nữ hài đuổi theo bóng chạy vào đi, không nói hai lời liền đi vào theo. Đó là đứa bé Phong nên thanh âm càng nhỏ hơn. Đó là quỷ dị ngụy trang ngồi nhử, ngươi không nhìn ra được sao? Tại huấn luyện doanh đều học cái gì? Diệp Minh đu một trưởng bố ở trên bàn. Ngươi xông đi vào trong nháy mắt, toàn bộ vòng phong tỏa kém chút sụp đổ. Mà ngươi, tại thế giới trong gương bên trong vây lại dòng dã 72 giờ, lúc đi ra đều nhanh thần trí không rõ. Còn có bãi đậu xe dưới đất, ngươi vì tìm kiếm người sống sót thoát ly đội ngũ, một mình tiến vào dê khu cấm khu. Xe buýt 404, ngươi biết rõ không có khả năng tại thứ 7 đứng xuống xe, còn vì truy tung manh mối nhảy xuống còn có hôm qua. Diệp Minh Du ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Trong sương mù phòng ăn sự kiện, các ngươi tiểu tổ chỉ huy, vệ phong đồng chí, Minh Sát hạ lệnh để cho ngươi ẩn núp đi, chấn giữ cửa vào là được rồi. Ngươi tại sao muốn đi vào? Phong nên ngẩng đầu giải thích, bởi vì có khả nghi nhân viên tiến vào, ta có thể xác nhận bọn hắn không phải người sống sót, tuyệt đối là cái nào đó quỷ dị người của tổ chức. Trận kia sự kiện khả năng chính là bọn hắn bày kế, lúc đó ta phán đoán, nếu như bỏ lỡ, rất có thể mất đi một đầu mấu chốt manh mối. Vậy ngươi báo cáo chuẩn bị a? Diệp Minh U lớn tiếng khiển trách, ngươi vị trí là bên ngoài, thiết bị điện tử cũng không có bị che đậy, nói một tiếng rất khó sao? A. Phong nên rõ ràng sửng sốt một chút, ta lần này báo cáo chuẩn bị a. Ân. Ngươi hướng ai báo cáo chuẩn bị? Vệ Phong a. Loại sự tình này không phải liền là trước hướng tổ trưởng báo cáo chuẩn bị sao? Nhìn xem Diệp đội trưởng vẻ mặt đó, Phong nên trong nháy mắt minh bạch hắn lập tức lớn tiếng hét lên, ta muốn báo cáo Vệ Phong. Hắn oan uổng đồng chí, để giao trong báo cáo có hư giả tin tức. Hắn rõ ràng nhận được truyền tin của ta, bây giờ lại nói ta tự tiện hành động. Vậy ta hỏi ngươi, Vệ Phong phê chuẩn sao? Chán. Ta báo cáo chuẩn bị. Ai? Diệp Minh Vũ thở một hơi thật dài, khẽ vuốt cái chán, từ từ ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Đối với gia hỏa này, hắn thật rất bất đắc dĩ. Diệp Minh Vũ vẫn cho rằng chính mình tính tình coi là tốt, bình thường cơ bản không thế nào nổi giận, mặc kệ là tại Thương Đô thị hay là tại nơi này, cùng đội ngũ quan hệ đều rất tốt. Mọi người đối với hắn đánh giá bên trong đều có một đầu bình dị gần vui. Nhưng Phong nên gia hỏa này là thật không khiến người ta bất lo. Hắn là cấp thành phố nhanh chóng phản ứng đội trưởng của tiểu đội, Phong nên chỉ là huyện cấp nhanh chóng phản ứng tiểu đội đội viên, ở giữa cách mấy cái tầng cấp. Từ quy định đi lên giảng, Phong nên phạm sai hẳn là do hắn lệ thuộc trực tiếp đội trưởng đến xử lý. Nhưng vấn đề chính là gia hỏa này phạm sai không có cách nào xử lý a. Hắn mỗi lần mạo hiểm đều là lấy tính mạng mình mạo hiểm, không có ảnh hưởng đến người sống sót, cũng không có ảnh hưởng đến đồng đội. Thậm chí có thể nói mỗi một lần mạo hiểm cho đội ngũ mang tới đều là chính diện ảnh hưởng. Cứu ra người sống sót, thu hoạch mấu chốt tình báo, thậm chí còn thu nhận qua hai lần quỷ dị. Cũng chỉ có thể nói hắn không nghe chỉ huy. Không nghe chỉ huy tội danh này, Thượng Cương Thượng Biến lời nói cũng quá nghiêm trọng, sẽ trực tiếp hủy đi Phong nên tiền đồ. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, đây là một mầm mống tốt, trực tiếp bị đá ra đội ngũ thật là đáng tiếc. Gia hỏa này tại tim một ngũ nhiều lần lập công, cá nhân trong hồ sơ ngợi khen đã toàn một đồng lớn. Nếu như không phải phạm những sai lầm này để ép, đã sớm tấn thăng. Cùng hắn cùng thời kỳ về chỗ học viên vệ Phong liền đã tấn thăng đến tổ trưởng vị trí, hiện tại xem như Phong nên lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Hắn lệ thuộc trực tiếp đội trưởng cũng là bởi vì không biết làm sao quản, gian dạy không dùng, xử phạt người ta lần sau còn phạm, không xử phạt lại không phù hợp quy định. Thật muốn hạ quyết tâm dựa theo không nghe chỉ huy đến xử phạt, đội trưởng chính mình cũng làm khó dễ trong lòng mình cái kia quan. Người ta bước lên nguy hiểm tính mạng làm công hiến, chính mình ngược lại cho người ta xóa tên, đây coi là chuyện gì? Chết để không có chiêu đằng sau, hắn dứt khoát đem bóng ra đá cho Diệp Minh Vũ cái này cấp thành phố đội trưởng. Trong liên minh mặc dù kỷ luật tương đối nghiêm khắc, nhưng còn không có gì thói quen liêu, thượng hạ cấp quan hệ trong đó tương đối bằng phẳng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này vượt qua cấp dân dạy giáo dục chẳng cảnh. Nhìn trước mắt một mặt vô tội Phong nên, Diệp Minh Vũ càng xem càng tức giận, nhiều lần đều muốn động thủ. Hắn hít sâu một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Ba ngày cấm nói được nửa câu, hắn đột nhiên đổi giọng. "Không, 7 ngày cấm đoán, sau khi ra ngoài điều lệ xét 100 lần, viết kiểm điểm báo cáo, 30 giờ tư tưởng giáo dục chuyên hạng chương trình học cho ta nghe đấy. Khảo thí điểm số nhất định phải đạt tới 90 phân trở lên. Thấp hơn 90 phần, một lần nữa học, một lần nữa thi. 7 ngày." Phong nên kêu thảm một tiếng, mặt đều nhăn thành mức đắng. "Lần này ta thật báo cáo chuẩn bị có thể hay không cho ta thiếu 2 ngày? 10 ngày, đổi 15 ngày." "Tốt tốt tốt." Phong nên lập tức giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, không dám nói thêm nữa. Hắn biết, nói lại giá xuống dưới, Diệp đội trưởng có thể cho hắn thêm đến một tháng. Nhưng hắn rõ ràng quên đi, tổ chức quy định hạn mức cao nhất chính là 15 ngày, cực đoan tình huống dưới tối đa cũng liền 20 ngày. Chương 922, xương lên chương 922, xương lên hiện tại, lập tức, chính mình đi phòng tạm giam báo đến. Diệp Minh Vũ chỉ vào cửa ra bảo, ta sẽ đích thân cùng các ngươi đội trưởng nói chuyện, còn có vệ gió. Phong nên rũ cụp lấy đầu, giống con quả cà gặp sương, chậm rãi hướng cửa ra vào chuyện. Còn có. Diệp Minh Vũ đột nhiên gọi lại hắn. Phong nên dọa đến khẽ run rẩy, cứng đờ quay đầu. Sau lần này, nếu như tái phạm lần nữa, Diệp Minh Vũ thanh âm trầm thấp xuống. Ta sẽ đích thân xin mời đem ngươi điều đến ta trong đội đến, 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi. Phong nên dùng mình một cái, cực nhanh chạy ra phòng làm việc, còn 10 phần nhu thuận đóng cửa lại. Cửa đóng lại sau, Diệp Minh Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, phun ra một hơi thật dài. Hắn nhìn xem trên bàn cái kia thật dày hồ sơ, ánh mắt phức tạp. Tiểu tử này lúc nào mới có thể ý thức được người không có khả năng một mực vận khí tốt. Đúng lúc này, truyền tin của hắn thai nghe đầu tiên là vang lên bén nhọn thanh âm, cưỡng ép hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó truyền đến tổ tình báo thanh âm. Tuy Dương thị C2 khu vực, thí nghiệm tiểu học giám sát đến quỷ dị. Thí nghiệm tiểu học. Diệp Minh Vũ tăng một chút đứng lên tiếng kinh hô. Không nói trước hứa nhược ngay tại thí nghiệm tiểu học. Tiểu học bên trong trừ những giáo sư kia cùng trường học lãnh đạo, lớn nhất cũng bất quá liền 12 tuổi, coi như lưu ban 2 năm, lớn nhất cũng liền 14 thuế. Để đám hải tử này đối mặt sự kiện quỷ dị, hay là tại chủ yếu khu vực. Phiền toái. Sự kiện quỷ dị phát sinh ở trường học cùng phát sinh ở khu vực khác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đồng dạng sự kiện quỷ dị phát sinh ở mặt khác xã hội khu vực, người trưởng thành bọn họ mặc dù sợ sệt, nhưng phần lớn người đều sẽ nghĩ biện pháp tự vệ. Các học sinh tiểu học. Nghĩ tới đây, Diệp Minh Vũ không kịp lo lắng nhiều cái gì, trực tiếp điều động Tuy Dương thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội một đội, bằng tốc độ nhanh nhất lao tới hiện trường đi thu nhận quỷ dị. Vừa mở ra cửa ban công, lại phát hiện vừa rồi nhanh chóng chạy ra cửa Phong nên bây giờ lại còn chưa đi hai bước. Nghe được động tĩnh Phong nên quay đầu, nhìn thấy Diệp Minh Vũ một mặt lo lắng, mới vừa rồi còn vẻ mặt buồn thiu hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ta xin mời gia nhập hành động lần này. Hắn biết, có thể làm cho Diệp đội trưởng lo lắng như vậy, nhất định là phát sinh cực kỳ nghiêm trọng sự kiện quỷ dị. Có thể là huấn luyện doanh tư tưởng giáo dục làm ra hiệu quả, hắn hiện tại xin mời tham gia trận này sự kiện quỷ dị cũng không đơn thuần là vì truy cầu kích thích, mà là hắn hiện tại cho là, biết rõ có nghiêm trọng sự kiện quỷ dị phát sinh, chính mình lại không tham gia, có loại làm đảo binh cảm giác. Diệp Minh Vũ đương nhiên sẽ không mang nhân tố không ổn định này, trực tiếp liền cự tuyệt. Chính mình đi phòng tạm giam, đừng chậm trễ thời gian của ta. Thế nhưng là không có thế nhưng là, Diệp Minh Vũ thậm chí không có dừng bước lại, nên nói ra câu nói này thời điểm, hắn chạy tới hành lang chỗ ngoặt. Phong nên có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không tiếp tục kiên trì, chính mình ngoan ngoãn hướng phòng tạm giam đi. Diệp Minh Vũ vừa đi, một bên chính mình chỉnh lý tin tức. Hắn cũng không có tiếp nhận thâm viên trợ giúp, là bởi vì hắn tại ngay từ đầu đã cảm thấy không có khả năng quá độ mượn nhờ ngoại lực. Vừa nhìn qua tình báo, hắn liền dừng bước, do dự 2 giây, đem thông tin thai nghe cắt tới Phong nên kênh. Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đi trang bị thất đội trang bị, sau 5 phút ta muốn ở cửa ra nhìn thấy ngươi. Thu đến. Thí nghiệm tiểu học. Chỗ này Tuy Dương thị trọng điểm tiểu học, giờ phút này lại bị đậm đến tan không ra xương lớn bao phủ. Quỷ dị chính là, trừ chỗ này tiểu học, chung quanh khu phố rõ ràng sáng tỏ, ngay cả một tia sương mù đều không có. Tựa như là đem toàn bộ sân trường từ trong hiện thực tháo rời ra. Người qua đường nghị luận ầm ĩ không đợi quần chúng ăn dưa tụ tập quá nhiều, dấu ở trong đám người thường phục cấp tốc hành động. Bọn hắn móc ra giấy chứng nhận, bắt đầu kéo dây cảnh giới, sơ tán quần chúng vây xem. Gần nhất đồn công an lập tức đổi tới hiện trường, phối hợp phong tỏa toàn bộ tiểu học xung quanh khu vực. Trong trường học, sương lớn tầm nhìn rất thấp, đại khái chỉ có 1 mét. Rất nhiều cấp thấp học sinh đều sợ hãi khóc lên. Hứa Nhược chỗ lớp cũng có rất nhiều người khóc. Mấu chốt nhất là xếp sau còn có mấy cái gan lớn nam sinh ở ồn ào, tựa như là loại kia xem phim kinh dị cố ý dọa người người. Phần lớn giáo sư cùng gan lớn học sinh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, đều cảm thấy chỉ là dị thường thời tiết. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được không đúng. Lão sư muốn đi trấn an nhát gan học sinh, gian dạy những cái kia ồn ào học sinh, không đi hai bước lại phát hiện tiếng khóc cùng ồn ào âm thanh đều biến mất. Lại đi hai bước, lại kém chút đụng vào tường. Từ bục giảng đến phòng học phía sau tường không có khả năng chỉ có ba bước khoảng cách. Mà lại, vị lão sư kia tập trung nhìn vào, nơi này căn bản cũng không phải là trong phòng học tường, bởi vì phòng học phía sau tường có làm báo bảng dùng bảng đen, mà cái này chắn lại là màu trắng tinh tường. Hắn cấp tốc ý thức được không đúng, trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Có ai không? Ân. Lý lão sư, ngươi không phải đang đi học sao? Nghe được thanh âm Lý lão sư trong nháy mắt liền mộng. Hắn từ phòng học đi đến phòng làm việc. Thế nhưng là hắn phòng học tại lầu 2, phòng làm việc tại lầu 1A. Vị lão sư kia còn nói thêm, lại nói đây là cái gì thời tiết tưởng tượng làm sao đột nhiên liền lên lớn như vậy sương mù, còn có chút lạnh. Lại một vị lão sư cười nói, cái này ra đến địa lý trên bài thi, tối thiểu là một cái đại đề. Đáng tiếc ta lúc đó địa lý học không tốt, các ngươi ai học tốt để giải thích một chút. Nghe mấy vị đồng sự hơi có vẻ nhẹ nhõm nói chuyện, Lý lão sư rất muốn nói, đây cũng không phải là địa lý có thể hay không giải thích vấn đề, ba bước đi đến phòng làm việc. Náo quỷ, chân của hắn nhịn không được bắt đầu run lên, muốn nói chuyện, nhưng lại yết hầu cơ bắp co vào. Sương mù quá lớn, hắn căn bản không nhìn thấy nói chuyện đồng sự ở đâu, còn muốn chạy đến trước mặt bọn hắn, lại sợ chính mình lại chạy đến địa phương khác. Trầm mặc thời gian rất lâu, đợi yết hầu cơ bắp hơi hòa hoãn, hắn mới lên tiếng, cái này sương mù không đúng lắm. Các người tốt nhất đợi tại nguyên chỗ đừng động. Năm thứ tư lớp 1 trong phòng học. Hứa Nhược khéo léo ngồi tại trên vị trí của mình, không ngừng nhìn quanh bốn phía, thoạt nhìn là có chút hiếu kỳ dáng vẻ, nhưng trên mặt vẫn không có biểu lộ. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình bàn trước, sau bàn cùng ngồi cùng bàn, thậm chí bàn trước cùng sau bàn nhìn đều có chút mơ hồ. Bất quá lỗ tai lại có thể nghe được rất xa, có thể nghe được có chút đồng học tiếng khóc, cùng xếp sau đồng học ồn ào âm thanh cùng lão sư răn dạy âm thanh. Một lát sau, tiếng của lão sư biến mất. Lại một lát sau, ồn ào thanh âm cũng thiếu mấy cái. Chưa tới một hồi, Hứa Nhược nghe được trong sương mù truyền đến một chút kỳ quái nói, đây là nơi nào? Ta làm sao ở chỗ này? Ân. Hứa Nhược nhíu mày. Hắn xếp sau là một nữ hài tử, nữ hài kia đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc Hứa Nhược phía sau lưng, nhỏ giọng nói ra, ta có chút sợ sệt, có thể hay không ngồi bên cạnh ngươi? Đừng động. A. Chương 923, có thể tin Hứa Như chương 923, có thể tin Hứa Như đừng động. Hứa Nhược lại cường điệu một lần. Tốt. Tốt a. Nữ hài kia rõ ràng có chút không biết làm sao, trong thanh âm mang theo ủy khuất. Nàng trong ấn tượng Hứa Nhược mặc dù nhìn rất cao lạnh, nhưng trên thực tế phi thường ôn nhu. Bất kể là ai có khó khăn, Hứa Nhược đều sẽ chủ động hỗ trợ. Không chỉ có ôn nhu, thành tích còn tốt, thường xuyên tại nghỉ giữa khóa phụ đạo đồng học học tập. Cho dù là chiếm dụng hắn thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng từ trước tới giờ không phàn nàn, càng sẽ không lộ ra không nhịn được biểu lộ. Trừ thành tích tốt, thể năng của hắn cũng rất xuất chúng. Mỗi lần tiết thể dục, giáo viên thể dục đều sẽ tượng trưng để bọn hắn vòng quanh thao trường chạy một vòng lại giải tán. Đại bộ phận đồng học chạy nửa vòng liền bụng trống trơn, giáo viên thể dục cũng mở một con mắt nhắm một con. Chỉ có Hứa Nhược mỗi lần đều sẽ hoàn chỉnh chạy xong, sẽ còn chủ động tìm giáo viên thể dục, xin mời lao sư thêm luyện. Trước đó trong lớp xếp sau có mấy cái nam sinh khi dễ một trong đó hướng đồng học, rõ ràng cùng Hứa Nhược không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hắn thấy được, liền trực tiếp đi lên lý luận. Mấy cái kia nam sinh không nghe, còn động thủ. Kết quả Hứa Nhược một cước liền đem cái kia nhìn lại cao lại tráng nam sinh đập ngã. Từ đó về sau, Hứa Nhược tại trong lớp hình tượng chính là lại chính nghĩa lại đáng tin cao lên ca. Đây cũng là nữ hài này cảm thấy sợ sệt lúc lại trước tiên tìm kiếm Hứa Nhược che chở nguyên nhân. Cách Hứa Nhược gần một chút, nàng sẽ cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nàng căn bản là không có nghĩ đến sẽ bị Hứa Nhược cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, nữ hài không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ngơ ngác ngồi tại chỗ, bởi vì sợ cùng rét lạnh, thân thể nhịn không được run. Hứa Nhược không để ý đến nữ hài thất lạc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sương mù trắng xóa đem hết thảy đều ngăn cách ra. Suy tư một lát sau, hắn từ trong túi sách móc ra một trang giấy, bắt đầu ở phía trên chép lại lớp đồng học danh sách. Viết xong sau, hắn cầm lấy trang giấy, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta điểm xuống tên, nghe được đáp trả. Trương Tử Hàm. Trầm mặc. Trương Tử Hàm. Vẫn là Trầm mặc. Trương Tử Hàm có đây không? Ta tại. Đến. Sương mù chỗ sâu truyền tới một nhỏ xíu, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Lý Tử Hàm. Đến. Vương Tử Hiên. Đến. Hứa Nhược từng bước điểm danh, mỗi một cái danh tự đều hô ba lần. Xác nhận không có trả lời sau, hắn mới có thể ở trên giấy đem danh tự quay lại. Thanh âm của hắn bình ổn, rõ ràng, tại trong sương mù lộ ra đặc biệt có lực xuyên thấu. Thời gian dần qua, trong phòng học tiếng khóc ít một chút. Điểm xong tên sau, Hứa Nhược nhìn xem trên giấy danh sách. Trong lớp thiếu đi 4 người. Ngay sau đó, hắn lại hô, tại trong lớp có hay không vừa rồi không có có một chút tên. Hắn phía sau nữ sinh kia hơi nghi hoặc một chút. Trong lớp tổng cộng liền 30 người, nàng vừa rồi một mực tại nghe, hẳn là đều điểm qua một lần. Làm sao còn sẽ có không có có một chút tên? Rất nhanh, trong sương mù dày đặc truyền đến rõ ràng tăng lớn âm lượng thanh âm lạ lẫm. Đây là cái nào ban? Ngươi vừa rồi đọc tên ta đều không có nghe qua. Ngươi là ai a? Ta là năm ban hai, các ngươi là lớp mấy? Nghe đến mấy cái này thanh âm xa lạ, trong lớp rất nhiều học sinh đều ý thức được không thích hợp. Ngồi tại Hứa Nhược phía sau, nữ sinh kia khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền trắng, bờ môi run nhẹ nhẹ. Các lớp khác đồng học tại sao phải ở chỗ này? Chính bọn hắn chạy tới sao? Vậy tại sao bọn hắn một mực tại hỏi nơi này là chỗ nào? Thật chẳng lẽ giống xếp sau những tên đáng ghét kia nào một dạng, náo quỷ? Còn có lão sư? Lão sư đâu? Hứa Nhược không có trả lời những người xa lạ kia tra hỏi. Hắn quay đầu đối với phía sau nữ sinh kia nói ra, níu lại y phục của ta. Lại đối chính mình ngồi cùng bàn nói ra, ngươi cũng níu lại y phục của ta. Không cần tốn tay áo. Nữ sinh kia níu lại Hứa Nhược phía sau lưng quần áo, vải vóc trong lòng bàn tay xúc cảm để nàng trong lòng sinh ra một cô an tâm cảm giác an toàn, sợ hãi hơi giảm bớt một chút. Hứa Nhược ngồi cùng bàn là được bảo hộ qua cái kia hướng nội nam sinh, cũng bởi vì Hứa Nhược che chở sinh ra một chút cảm giác an toàn. Lúc này, Hứa Nhược hàng trước nữ sinh cũng nghiêng đầu lại, hốc mắt hồng hồng. Ta cũng sợ sệt. Xếp sau nữ sinh ngồi cùng bàn, hàng phía trước nữ sinh ngồi cùng bàn, còn có chung quanh mấy cái nghe được động tĩnh đồng học, cũng đều nhao nhao lên tiếng, muốn tìm kiếm Hứa Nhược che chở. Lấy người đứng xem thị giác đến xem, chỉ là nắm lấy góc áo cũng không thể tính là cái gì chân chính che chở. Nhưng đối với mấy cái này chỉ có 10 tuổi tả hữu học sinh tiểu học tới nói, động tác đơn giản này đích đích xác xác có thể cung cấp to lớn cảm giác an toàn. Hứa Nhược trầm mặc một hồi, đem chính mình áo khoác cởi ra, dùng sức xé, lại phát hiện xé không ra. Quá bền chắc. Hứa Nhược quay đầu nhìn về phía mình ngồi cùng bàn. Hắn đầu tiên là lấy tay giật một chút nam sinh áo khoác, phát hiện vải vóc tương đối mỏng, không phải rất rắn chắc. Cởi quần áo ngươi ra. A, tốt. Cái kia hướng nội nam sinh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cấp tốc làm theo. Một mặt là hắn tin tưởng Hứa Nhược, một mặt khác là hắn từ nhỏ đã không hiểu được cự tuyệt người khác. Trong sương mù còn có chút lạnh, mất đi áo khoác bảo hộ, hình thể đơn bạc hắn trong nháy mắt liền đánh lên dùng mình. Hứa Nhược cũng không có đem áo khoác của mình mặc vào, mà là cho nam sinh này. Ngươi mặc cái này. A, thế nhưng là mặc vào. Nam sinh không dám chống lại, ngoan ngoãn mặc vào Hứa Nhược áo khoác. Áo khoác còn mang theo Hứa Nhược nhiệt độ cơ thể, ấm áp dễ chịu, nam sinh dùng mình lập tức đình chỉ. Hứa Nhược cầm lấy ngồi cùng bàn áo khoác, hai tay bắt lấy cổ áo, dùng sức xé rách. Tê lạc. Vải bóc phát ra chói tai xé rách âm thanh. Đồng thời, Hứa Nhược đối với nam sinh kia nói ra, ngươi trở về cùng ngươi mụ mụ nói, là ta làm hư, ta lại bồi ngươi một kiện. À, tốt. Hứa Nhược đem quần áo kéo thành nhiều cái miếng vải, xác định số lượng đầy đủ sau mới đình chỉ. Hắn trước tiên đem một tấm vải đầu đưa cho hàng sau hai người, bắt lấy cái này. Lại đem một đầu đưa cho hàng trước hai nữ sinh, các ngươi cũng bắt lấy. Sau đó, hắn đem còn lại miếng vải phân phát cho cái này hai bạn học chung quanh. Để cho các ngươi người phía sau cũng bắt lấy, sau đó lại đem còn lại chuyển cho phía sau. Nghĩ nghĩ, Hứa Nhược lại từ trên cuốn vở kéo xuống một trang giấy, nhanh chóng viết mấy dòng chữ. Cầm tới miếng vải sau, ngồi cùng bàn hai cái cùng một chỗ bắt lấy một cái, lấy thêm một cái, chính mình bắt lấy một bên, để phía trước phía sau hoặc là bên cạnh đồng học bắt lấy một bên khác. Mỗi người bắt lấy miếng vải, không cần buông tay. Đem dư thừa miếng vải về sau chuyển. Có việc kéo miếng vải. Hứa Nhược hắn đem tờ giấy xếp lại, cùng miếng vải cùng một chỗ đưa ra đi, khiến người khác chuyển bá đầu thời điểm đem tờ giấy cũng chuyển đi. Dạng này có thể tránh cho lời chuyển đến một nửa liền thay đổi. Hứa Nhược ý nghĩ rất đơn giản. Dùng những này miếng vải đem trong lớp người đều sâu chui đứng lên, hình thành một cái chỉnh thể. Cứ như vậy, nếu có người xảy ra chuyện, những người khác có thể lập tức thông qua miếng vải lôi kéo cảm giác được. Trong sương mù, miếng vải một đầu truyền ra ngoài. Truyền cho phía sau bắt lấy, đừng buông tay, tờ giấy cũng cho ngươi thời gian dần qua. Năm thứ tư lớp một các học sinh bị từng cây đơn sơ miếng vải nối liền với nhau. Mặc dù nhìn không thấy lẫn nhau, nhưng này cô yếu ớt lôi kéo cảm giác, để mỗi người đều biết chính mình không phải một người. Chương 924, cưỡng ép con tin. Chương 924, cưỡng ép con tin. Thí nghiệm tiểu học, nồng vụ tràn ngập. Đứng ở bên ngoài nhìn, tựa như có người ném đi một điếu thuốc sương mù đạn, hoàn mỹ bao trùm toàn bộ sân trường. Trắng đồng sương mù quần của lấy, nuốt sống phòng học, hành lang cùng thao trường, ngay cả đỉnh cột cờ đều biến mất tại màu ngà sữa trong hỗn độn. Diệp Minh U ý đồ để máy móc tổ đi dò xét tình huống, nhưng vừa tiến vào nồng vụ phạm vi, tất cả thiết bị điện tử toàn bộ mất đi hiệu lực. Từ đã biết manh mối đến xem, cái này nồng vụ cùng trong sương mù phòng ngăn xuất hiện nồng vụ giống nhau như lúc. Phong nên cũng là bởi vì tại trong sương mù phòng ngăn sự kiện một mình hành động mới bị Diệp Minh U gọi vào nơi này. Hiện tại, chó ngáp phải rồi, vừa vặn nơi này phát sinh cùng loại sự kiện, vừa vặn hắn lại đối sự kiện này quen thuộc nhất. Cho nên Diệp Minh Vũ mới khiến cho Phong Nên đi theo tin. Phong Nên liền đứng tại Diệp Minh Vũ bên người, người mặc y phục tác chiến, tùy thời có thể lấy mặc vào xương vỏ ngoài bọc thép tiến vào nồng vụ. Nhìn xem cái kia quen thuộc nồng vụ, hắn đối với Diệp Minh Vũ nói ra, "Diệp đội trưởng, ta cho là vậy đại khái suất không phải tự nhiên hình thành sự kiện bị dị, mà là cố ý." Diệp Minh Vũ nắm chặt nắm đấm, nhưng này dương trên khuôn mặt nghiêm túc nhìn không ra buồn vui. Mặc dù liên quan tới nồng vụ tình báo đã có người chỉnh lý tốt, nhưng Diệp Minh Vũ còn muốn nghe một chút Phong Nên kinh nghiệm. Nói một chút cái này xương mù có gì đó cổ quái. "Ân." Sau khi đi vào che đậy thiết bị điện tử, bên trong không gian hỗn loạn, nếm thử di động có thể sẽ tại không biết do tình hình tình huống dưới truyền tống đến một vị trí khác. Trải qua ta nếm thử, sờ lấy công trình kiến trúc cùng mặt khác cố định vật thể di động liền sẽ không bị truyền tống, có thể là bởi vì vị trí cùng cố định vật neo ổn định ở cùng một chỗ. Khi cố định vật nếu như trở nên không cố định, liền sẽ đánh mất hiệu quả. Tỷ như tại trong sương mù phòng ngăn thời gian, ta liền nếm thử đem một cái ghế nâng lên di động, nhưng không có hiệu quả. Ân. Diệp Minh Du hơi nhướng mày, cái ghế cũng coi là cố định vật. Chán Phong nên ý thức được chính mình thuyết pháp không quá chuẩn xác, lại sửa chữa nói nếu như một cái vật thể trạng thái đứng im, nhưng người cùng vật thể phát sinh tiếp xúc lúc, người lại không nhận không gian hỗn loạn ảnh hưởng. Nhưng người cùng vật thể cùng một chỗ di động lúc, cả hai đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Diệp Minh Du nhẹ gật đầu, thuận mồm nói một câu, xem ra ngươi tại huấn luyện doanh học không phải rất tốt, ngay cả cơ bản nhất báo cáo cũng không thể chuẩn xác trình bày. Còn có cái khác muốn nói sao? Thì như trong xương mù dày đặc có cái gì nguy hiểm? Không có Phong nên lắc đầu nói, chí ít ta không có ở bên trong trải qua nguy hiểm. Không có sinh vật quỷ dị, cũng không có hẳn phải chết quy tắc. Vậy là tốt rồi. Diệp Minh Đũ thở dài một hơi. Lại nhìn về phía nồng mụ, hắn đã hiểu tình huống. Một cái quỷ dị tổ chức bị phát hiện, lại bị nơi đó nhanh chóng phản ứng tiểu đội đả kích nghiêm trọng. Cho nên, cùng đường mặt lộ bọn hắn lựa chọn tiếp trì thị thực nghiệm tiểu học bên trong học sinh làm con tin. Đây là tuyệt vọng giả cuối cùng đánh bạc, cũng là nguy hiểm nhất của diện. Phong Ninh nói ra, đội trưởng, để cho ta vào xem. Trong này đều là hài tử, Trung Quốc tương lai đoá hoa, nhân loại tương lai hy vọng, không thể có nửa điểm sơ suất. Diệp Minh U nói ra, nồng vụ bao trùm sau bên trong là đối phương sân nhà, người sau khi đi vào cũng rất khó làm ra sự tình gì. Chúng ta có thể vận dụng có thế thân hiệu quả quỷ dị vật phẩm, một mực dọc theo vách tường đi, có khả năng lẩn tránh không gian hỗn loạn ảnh hưởng. Phong Ninh nói ra, ngài cũng đã nói, bên trong là đối phương sân nhà, chúng ta quỷ dị vật phẩm đi vào rất có thể bị bọn hắn phát hiện. Cái này thế tất sẽ khiến bọn hắn khủng hoảng. Bên trong học sinh đều là con tin của bọn hắn. Ta không biết nói chuyện, khả năng có chút trực tiếp. Nhiều người như vậy chất trên tay, bọn hắn dù là giết một hai cái, chúng ta vẫn là bị động. Để cho ta đi vào. Ta biết, cấp thành phố đội ngũ đều là kinh nghiệm phong phú lao tiền bối, vô luận là phương diện nào năng lực ta cũng không sánh nổi. Nhưng ở đây trong mọi người, chỉ có ta tham dự qua trong sương mù phòng ăn sự kiện. Cũng chỉ có ta xâm nhập qua nồng mụ, đồng thời an toàn còn sống từng trở về. Diệp Minh Du bế lên mắt. Hắn đương nhiên biết Phong Ninh là tối ưu lựa chọn. Không phải vậy hắn cũng sẽ không cố ý canh chừng nên điều đến hiện trường. Chỉ là chính mình đối với hắn gian dạy, đối với hắn xử phạt, dự tính ban đầu chính là hy vọng hắn về sau đừng như vậy nữa mạo hiểm. Hy vọng hắn sống sót, trưởng thành. Đội trưởng Phong nên đương nhiên biết đội trưởng là quan tâm chính mình đối với mình tốt, hắn kiên định nói, bây giờ không phải là thời điểm do dự, chúng ta nhất định phải nhanh đem những học sinh kia cứu ra. Tin tưởng ta. Diệp Minh đu bế lên mắt, đi đổi xương vào ngoài. Là Phong nên chào theo kiểu nhà binh, quay người hướng phía xe bọc thép cải tạo di động mặc ở giữa chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mặc nặng nghề xương vỏ ngoài bọc thép đi ra. Kim loại sắc bọc thép tại âm trầm sắc trời bên dưới hiện ra lạnh lùng quang. Mặc dù điện tử nguyên kiện lại mất đi hiệu lực, nhưng xương vỏ ngoài bọc thép tại thiết kế thời điểm liền đã cân nhắc qua loại tình huống này. Bên trong tinh khiết máy móc kết cấu đủ để chèo chống cơ sở sử dụng, chí ít có thể làm một kiện phòng ngự trang bị. Diệp Minh U đi lên trước, chưa hề nói quá nhiều, chỉ là vô vô Phong Ninh nặng nghề giáp vai, dùng thanh âm trầm thấp dặn dò một câu. Coi chừng. Là. Phong Ninh đi vào nồng mụ. Thân ảnh của hắn tại màu trắng trong hỗn độn dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có bọc thép giẫm đạp mặt đất thanh âm. Sau đó, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Minh U làm đội trưởng, cũng không có ngây ngốc chờ đợi, đem hy vọng đặt ở Phong Nên trên người một người, hắn bắt đầu kiểm tra chính mình có thể điều động quỷ dị vật phẩm. Lại trải qua một vị đội trưởng khác trao quyền, đem khả năng dùng đến quỷ dị vật phẩm điều ba kiện đi ra, cái khác cũng đều tùy thời chuẩn bị điều động. Loại này quỷ dị người của tổ chức đối với cấp thành phố nhanh chóng phản ứng tiểu đội tới nói, chẳng qua là lính tôm tướng của thôi. Chiến đấu chân chính, cho tới bây giờ đều không khó. Sở dĩ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, là bởi vì những hải tử kia mới là trận chiến đấu này mấu chốt. Diệp Minh Du không muốn có người ngộ hại, không muốn nhìn thấy bất luận cái gì một đầu sinh mệnh mất đi. Nhưng hắn cũng sẽ không đối với bên trong quỷ dị tổ chức thành viên ôm lấy nửa phần chờ mong. Tại trong sương mù dày đặc, Phong Ninh đi bốn bước, thẳng đến thấy được một tòa đại lâu vách tường, hắn tại xác nhận mình đã thành công xâm nhập. Sau đó, hắn không tiếp tục di động, mà đứng ngay tại chỗ, hơi phóng đại âm lượng nói ra, ta có thể đại biểu Tuy Dương thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội, các ngươi có điều kiện gì có thể nói ra. Hắn không có đạt được đáp lại. Lại hô lần thứ hai, lần thứ ba. Sau đó, tại tiếng thứ ba dư âm còn chưa tiêu tán lúc, một tờ giấy từ trong xương mù dày đặc bay ra, tinh chuẩn rơi vào Phong Ninh trước mắt. Hắn đưa tay tiếp được, chữ ở phía trên dấu vết con mèo, nhưng nội dung rõ ràng. Chúng ta cần các ngươi cam đoan an toàn của chúng ta. Phong Ninh nhíu nhíu mày. Điều kiện này quá mơ hồ đến không chịu trách nhiệm trình độ. Hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp trả lời, cái này quá rộng rãi cụ thể đâu. Thanh âm của hắn tại trong xương mù dày đặc lộ ra tỉnh táo mà lý tính. Ta có thể không cảm thấy các ngươi sẽ tin tưởng chúng ta một cái ăn không hứa hẹn. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Lại là một trận trầm mặc. Lần này chờ đợi dài hơn. Sau đó, tờ giấy thứ hai xuất hiện. Phong Ninh triển khai nhìn, phía trên viết đầy cụ thể điều khoản. Duy nhất một lần truyền tống quỷ dị vật phẩm, một đầu thoát đi lộ tuyến, rút lui hứa hẹn còn có cam đoan không truy kích điều kiện. Xem hết những này, Phong Ninh khẽ cười một tiếng, nói ra, các ngươi cảm thấy dạng này liền có thể chạy trốn sao? Chương 925, giả tạo sức mạnh chương 925, giả tạo sức mạnh ngây thơ. Hắn không đợi đối phương đáp lại, liền tiếp tục nói, không như nghe đề nghị của ta, đem ta làm con tin, mang ta lên một người, thuận tiện di động. Chờ các ngươi đến an toàn địa phương sau lại thả ta, dạng này vẹn toàn đôi bên. Mục đích của chúng ta là bảo hộ những học sinh này, mục đích của các ngươi là chạy trốn tới an toàn địa phương, sống sót. Hắn dừng lại một chút, làm cho đối phương có thời gian lý giải hắn logic. Nhưng bây giờ các ngươi cưỡng ép nhiều như vậy học sinh, có thể nói là đem các ngươi chính mình cũng hạn chế lại. các ngươi có thể khu vực an toàn đi mấy cái? Một cái, hai cái, hay là 10 cái? Phong Ninh thanh âm trở nên càng lạnh hơn, mang tới một loại nào đó không thể nghi ngờ hiện thực cảm giác. Sự kiện quỷ dị bên trong chết 10 người rất bình thường. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để ý sao? Cấp thành phố nhanh chóng phản ứng tiểu đội xử lý qua sự kiện, tử thương số lượng đều so cái này lớn. Nhưng là hắn tởi xuống mặt nạ. Tuổi trẻ mà gương mặt kiên nghị tại xám trắng tia sáng bên dưới lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đó là một cái nhìn không cao hơn 25 tuổi gương mặt, làn da còn mang theo thiếu niên cảm giác, đôi mắt chỗ sâu có thể nhìn ra một chút điên cuồng. Nhìn thấy không? Ta mới 20 nhiều tuổi, chỉ có thể ở vị trí này, mặc xương vỏ ngoài bọc thép, cùng các ngươi đối thoại. Hắn im bặt mà dừng. Không tiếp tục nói càng nhiều. Bởi vì Lưu Bạch rất trọng yếu. Một cái tuổi trẻ hành động nhân viên. Một cái còn có tốt đẹp tiền đồ sinh mệnh. Một cái nhanh chóng phản ứng tiểu đội thành viên chính thức. Quỷ dị tổ chức các thành viên động tâm. Giao dịch này đột nhiên trở nên mê người đứng lên. Mang đi một con tin, nhưng so sánh ở chỗ này cưỡng ép một trường học con tin muốn an toàn được nhiều. Mà lại con tin này thân phận đặc thủ, giá trị cao hơn. Trong liên minh tất nhiên không có khả năng trực tiếp bỏ qua một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Các loại xác nhận sau khi an toàn, có thể trực tiếp giết chết người trẻ tuổi này. Dạng này liền có thể hoàn toàn tránh cho an toàn vị trí bại lộ. Đã có thể thoát đi, lại có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nhất cử lưỡng tiện. Lại là một tờ giấy từ trong sương mù bay tới. Đem ngươi trên người bọc thép thoát phong nên không do dự, hắn biết sẽ là dạng này. Bởi vì hắn từ đưa ra phương án này một khắc kia trở đi, liền đã đem tất cả hậu quả đều tính toán tiến vào. Hắn có chút lạnh nhạt bắt đầu cởi xuống trên người bọc thép. Ngón tay một chút xíu lục lọi tiếp lời. Điện tử nguyên kiện mất hiệu lực, cho nên trên người xương vỏ ngoài chính là một cái thuần túy máy móc kết cấu. Không có khả năng tiếp thu chỉ lệnh, không có khả năng một khóa cởi, chỉ có thể dựa vào dùng tay. Xương vỏ ngoài bọc thép phát ra tiếng thứ nhất khí áp âm thanh, đó là phóng thích van mở ra thanh âm. Nặng nghề kim loại bắt đầu trục khối tách rời. Hộ giáp từ bả vai chóc ra, từ phần eo chóc ra, từ chân chóc ra. Mỗi một lần tách rời đều nương theo lấy máy móc kết âm thanh, thanh âm kia tại trong xương mù dày đặc lộ ra đặc biệt chói tai, phản phất tại tuyên cáo một người yếu ớt cùng tầng bảo hộ tức đoạn. Cuối cùng, chỉ có một cái 20 nhiều tuổi người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Người mặc màu đen y phục tác chiến, ngực còn dán nhanh chóng phản ứng tiểu đội tiêu chí. Không có xương vỏ ngoài che chở, hắn lộ ra càng thêm yếu ớt, cũng lộ ra càng thêm chân thực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đồng mụ, phản phất có thể nhìn thấy mặt của đối phương. Ta đã thoát. Hiện tại thế nào? Hắn có thể sống quá nhiều trận sự kiện quỷ dị, tự nhiên không phải cái kẻ ngu. Chính hắn nói lên phương án, đương nhiên biết phương án này cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Những người kia sẽ giết chính mình. Đây không phải khả năng, mà là tất nhiên. Hắn đem nguy hiểm từ các học sinh trên thân chuyển rời đến trên người mình. Đây chính là hắn mục đích. Đây chính là hắn toàn bộ kế hoạch. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Về phần mình có thể hay không sống sót, lại là một lần cực hạn khiêu chiến, hoặc là nói một lần đánh cược. Tiền đánh cược là hắn quen thuộc nhất đồ vật. Sinh mệnh của mình. Năm thứ tư ban một phòng học. Hứa Nhược Kiết nắm chặt hai cây miếng vải, đầu ngón tay đã có chút trắng bệnh. Thần kinh của hắn bảo trì căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy hiểm. Nông vụ này bên trong cái gì cũng có khả năng cất giấu. Đồ vật kinh khủng, chí mạng đồ vật, để cho người ta mất đi hết thảy đồ vật. Hắn vô ý thức kéo căng cánh tay, thật mỏng dưới giáo phục hiện ra mơ hồ cơ bắp hình dáng. Trong người đồng lứa, tố chất thân thể của hắn đã được cho tương đối khá. Nhưng cuối cùng như vậy, hắn cũng chỉ có 10 tuổi mà thôi, lực lượng thậm chí không bằng những cái kia không tận lực rèn luyện học sinh cấp 2. Gặp phải mấy tiểu lưu manh kia đều có thể tùy tiện đem hắn đánh ngã. Ký ức mảnh vỡ như pha lê giống như đâm vào não hải. Hỗn loạn hét lên, chạy trốn bóng người, cùng liên tiếp ngã xuống, đầu một nơi thân một nẻo đám người. Cuối cùng, là mụ mụ tại trước mắt hắn ngã xuống thân ảnh. Hắn đứng đấy, nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Phần kia khắc cốt minh tâm cảm giác bất lực, như là một đầu băng lãnh xích sắt, đến nay vẫn gắt gao quấn ở trong trái tim của hắn. Từ đó trở đi, hắn thể muốn trở nên mạnh hơn, liều mạng học tập, điên cuồng rèn luyện thể năng. Chỉ vì tại tai nạn lần nữa phủ xuống thời giờ, có thể đứng ra bảo hộ người bên cạnh, mà không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn người trọng yếu biến mất. Hiện tại, lại phát sinh tương tự sự kiện. Nồng vụ, sợ hãi, siêu tự nhiên. Hắn không ngừng mà tăng lên chính mình, chính là vì đối với chuyện như thế này có thể bảo hộ những người khác, không còn lặp lại cái kia bất lực bi kịch. Nhưng bây giờ, hắn kỳ thật cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể dùng những này đơn sơ miếng vải đem mọi người sâu chua đứng lên, phản phất dạng này liền có thể bảo hộ bạn học cùng lớp. Cái này quá ngây thơ rồi, ngay cả chính hắn đều rõ ràng. Nếu quả như thật gặp phải đêm đó địch nhân, hắn có thể làm cái gì đâu? Địch nhân như vậy, thật là nhân loại có thể đối kháng sao? Chỉ có hướng Thái Dương tìm kiếm lực lượng mới có thể chiến thắng đi. Thái Tuế ca ca nói, khi muốn bảo hộ người khác ý nguyện đạt đến đỉnh phong lúc, Thái Dương liền sẽ giao phó lực lượng. Lần này, Thái Dương sẽ cho chính mình lực lượng sao? Mặc dù hắn sớm đã biết, vô địch liệt hỏa kiếm là giả, liệt diễm phần thiên trạm cũng là giả. Cho nên hắn mới có thể cố gắng trưởng thành rèn luyện, một bước một cái dấu chân thu hoạch được chân thực lực lượng, không còn nghĩ lại huyễn tưởng. Nhưng mà, tại lúc này cái này làm người tuyệt vọng hiện thực trước mặt, hắn phảng phất lại biến trở về cái kia bất lực hải tử, chỉ có thể ngược lại khẩn cầu những cái kia hắn từng xác nhận qua không tồn tại hư giả lực lượng. Thái Tuế ca ca, hắn còn sống không? Thái Dương, Hứa Nhược quay đầu muốn nhìn hướng ngoài cửa sổ, muốn xuyên thấu qua tầng kia nồng vụ, nhìn thấy vầng mặt trời kia, từ vầng kia ánh sáng nóng bỏng bên trong hấp thu dũng khí cùng lực lượng, nhưng bị nồng vụ che chắn, căn bản không nhìn thấy. Tầm mắt vừa muốn thu hồi lại, hắn lại phát hiện cái gì? Thế giới thay đổi, biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Chương 926, giải quyết chương 926, giải quyết trong sương mù, một người mặc áo khoác màu đen thiếu niên xuất hiện ở đây. Hắn dáng người thẳng tắp, đứng yên như tùng. Lấy hắn làm trung tâm, hào quang màu đỏ như máu đột nhiên quét tán, như là thực chất lĩnh vực, những nơi đi qua, ngay cả quần quần sương mù cũng vì đó ngưng kết thuần phục. Mà tại phía sau hắn, một tên khác thiếu niên trôi nổi tại không, giả dạng kỳ dị. Tay hắn cầm một thanh tạo hình phong cách cổ xưa ma pháp trượng, sau lưng lơ lửng một cái cự đại mà phức tạp đồng hồ hư ảnh. Giờ phút này, cái kia đồng hồ bên trên kim đồng hồ chính dừng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Chính là lực lượng này, cưỡng ép tạm dừng mảnh khu vực này thời gian. Thời gian hệ ma pháp. Dương Thuế nhắm hai mắt, cảm thụ hào quang màu đỏ như máu bên trong tin tức. Mặc dù những này nồng vụ tồn tại rất nghiêm trọng quá nhiều, nhưng hắn trong đầu lục quên cũng rất am hiểu ứng đối loại quái nhiễu này. Tìm được. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn cái kia ma pháp sư Tống Cẩm, trong tay pháp trượng ưu nhã hướng về phía trước một chút. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo bóng người mơ hồ nương theo lấy tiếng xé gió bén nhọn, từ sân trường các nơi bị cưỡng ép lôi kéo đi ra, dừng lại ở giữa không trung. Bọn hắn như là trong hổ phách côn trùng, ngay cả con mắt đều không thể chuyển động. Dương Tuế mở to mắt, bước ra một bước, trong chớp mắt liền lướt qua mấy cái kia bị dừng lại thân ảnh. Xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ lúc, trong tay nhiều một cái không ngừng phóng thích xương trắng ấm trà, cùng một cái nắp. Hắn đem cái nắp đắp lên, bao trùm toàn bộ sân trường đồng vụ liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Trên bầu trời bị dừng lại mấy bóng người bị Tống Cẩm chuyển rời đến trên mặt đất. Sau đó, ma pháp sư giả dạng Tống Cẩm mâu quang lóe lên, trong tay pháp trượng vẽ ra trên không trung quỹ tích huyền ảo. Một cái do sáng chói ánh sáng văn tạo thành phức tạp viên trận trong nháy mắt ở phía dưới mặt đất triển khai, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Sau một khắc, viên trận quang mang đại thịnh, đem mấy cái kia quỷ dị tổ chức thành viên cùng trên mặt đất bởi vì bỏ đi xương vỏ ngoài bọc thép mà lộ ra đặc biệt dễ thấy phong nên cùng nhau bao phủ. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, tính cả trong trận bóng người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Trường học cửa chính. Truyền thống trận quang mang đột ngột sáng lên, Dương Thuế, Tống Cẩm, Phong Nên cùng tù binh đều xuất hiện ở đây. Trôi nổi tại Tống Cẩm sau lưng to lớn đồng hồ hư ảnh chậm rãi tiêu tán, ý vị này bao phủ toàn bộ sân trường phạm vi lớn thời gian đình trệ như vậy giải trừ. Nhưng mà, mấy cái kia quỷ dị tổ chức thành viên nhưng lại chưa tùy theo khôi phục tự do. Mỗi người bọn họ hướng trên đỉnh đầu, đều lơ lửng một cái phiên bản thu nhỏ đồng hồ hư ảnh, kim đồng hồ vẫn như cũ đình trệ. Phạm vi tính lúc ngừng kết thúc, nhưng nhằm vào bọn họ mấy người cục bộ thời gian giam cầm, vẫn tồn tại như cũ. Cùng lúc đó, cái kia bao trùm sân trường hào quang màu đỏ như máu cấp tốc thu liễm, cuối cùng bao trùm tại chính hắn, Tống Cẩm, cùng cửa trường học mấy tù binh kia trên thân. Phong Nên nhắm mắt túi đầu, xoa nhẹ chính mình có chút ngất đi sọ não. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình thấy được đống nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ như máu, sau đó, ngay tại lúc này, tốt choáng á như bị ném vào máy giặt vòng vo một giờ. Hắn lắc lắc đầu, miễn cưỡng nâng lên ánh mắt. "Ân, Diệp đội trưởng, nơi này là cửa trường học. Ta không phải trong trường học sao? Đây là tình huống như thế nào? Hào quang màu đỏ như máu, sẽ không phải là Thái Tuế xuất thủ đi." Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, một cái thanh âm bình tĩnh từ sau lưng vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Tù binh giao cho các người, ta vừa rồi để Tống Cẩm kiểm tra một lần, bọn hắn không có những hậu thủ khác. Ta còn có việc, đi trước." Nói đi, tất cả hào quang màu đỏ như máu biến mất. Các loại Phong Nên quay đầu lúc, Dương Thuế cùng Tống Cẩm đã không thấy, chỉ để lại những tù binh kia cùng trên đất xương vỏ ngoài bọc thép. Nghiêm chỉnh huấn luyện nhanh chóng phản ứng tiểu đội đội viên lập tức tiến lên, lợi lạc địa đem mấy cái kia một mặt mờ mịt quỷ dị tổ chức thành viên triệt để khống chế lại. Mấy người kia giờ phút này hoàn toàn làm động. Một giây trước bọn hắn còn tại trong xương mù dày đặc khống chế toàn cục, coi là bắt lấy liên minh chỗ yếu hại, một giây sau liền không giải thích được xuất hiện ở đây, thành tù nhân. Ngay cả trọng yếu nhất quỷ dị vật phẩm đều không cánh mà bay. Khi bọn hắn bị áp lấy trải qua Phong Nên bên người, thấy rõ người trẻ tuổi này mắt lúc, trong mắt lập tức tràn đầy bị tính kế phẫn nộ. Nhất định là tên tiểu tử giảo hoạt này phân tán bọn hắn lực chú ý. Nhưng bọn hắn không biết là, Phong Nên chính mình cũng rất mập bức. Hắn chỉ biết là Thái Tuế xử lý trận sự kiện này. Diệp Minh U chỉ huy đội viên khống chế tù binh, khi hắn nhìn thấy trên đất xương vỏ ngoài bọc thép cùng chỉ mặc y phục tác chiến Phong Nên lúc, trong nháy mắt nhíu mày. Không đợi nói chuyện, Thái Tuế lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây, trong tay còn cầm một cái đồ sứ ấm trà. "Quên đem quỷ dị vật phẩm giao cho các ngươi, làm phiền ngài." Diệp Minh U đội vàng chỉ huy người lấy tới một kiện đặc chế hộp kim loại. Dương Thuế cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia ấm trà để vào trong hộp, giữ chặt móc khóa, đắp lên nắp hộp. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn đảo qua đám kia bị một mực chế trụ tù binh, ánh mắt lạnh lùng. Lần này sự kiện tính chất cực kỳ ác liệt, những người này cưỡng ép không có năng lực phản kháng học sinh tiểu học, cái này đã thuộc về nghiêm trọng phản xã hội phản nhân loại hành vi, cần phải nghiêm thẩm nghiêm trị. Là Diệp Minh Vũ thân thể thẳng băng, nghiêm nghị cúi chào. "Ân." Dương Thuế nhẹ gật đầu, ánh mắt ngược lại rơi vào bên cạnh cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại Phong Nên trên thân. Phong Nên một cái giật mình, đội vàng nghiêm hành lễ. "Vinh dự ủy viên tốt." "Không tệ không tệ, trưởng thành không ít." Dương Thuế tán dương một câu, sau đó nói, đem nguy hiểm chuyển rời đến trên người mình, mạch suy nghĩ không sai, nhưng cũng muốn chú ý mình sinh mệnh an toàn. "Ân." Diệp Minh U bén nhạy bắt được trong những lời này mấu chốt tin tức, kết hợp trước mắt thời xuống bọc thép, hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén. "Đến tiếp sau có vấn đề gì nhớ kỹ liên hệ ta." Dương Thuế không tiếp tục nhiều lời, thân hình lóe lên, liền lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Minh U chậm rãi chuyển hướng Phong Nên, mặt không biểu tình, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. "Ngươi tốt nhất giải thích cho ta một chút, vì cái gì xương vỏ ngoài bọc thép không tại trên thân mặc, đem nguy hiểm chuyển rời đến trên người mình lại là cái gì ý tứ?" "Đội trưởng, ngươi nghe ta giải thích." "Ân, không đội. Hào Hào Biên nói, Diệp Minh Vũ còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia đang bị giải lên xe tù binh. Là ngươi nói trước đi, hay là những tù binh này trước tiên nói? Phong nên không có chiêu chỉ có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng. Đội trưởng, ta thật không có muốn gặp ngươi, ta là đi vào mới nghĩ đến biện pháp kia, người tin không? Ánh nắng như thác nước màu vàng, xuyên thấu qua năm thứ tư lớp một cửa sổ pha lê, hát bây tại Hứa Nhược hơi có vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cái kia ấm áp xúc cảm xua tán đi trong không khí sau cùng hắn ý, cũng làm cho hắn từ ngắn ngủi trong thất thần bừng tỉnh. Nồng vụ, tản. Hứa Nhược trừng mắt nhìn, trong con ngươi mang theo chưa tán mê mang. Trong phòng học cảnh tượng rõ ràng đập vào mí mắt. Cái bàn, bảng đen, chưa tỉnh hồn đồng học. Hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ký ức phản phất bị cắt bỏ một đoạn, loại cảm giác này dị thường đột ngột, tựa như ngay tại phát ra phim nhựa bị người thô bạo kéo lấy thanh tiến độ, ở giữa phần mấu chốt nhất không cánh mà bay. Một giây trước hắn còn thân ở tầm nhìn không đủ một mét nồng vụ, nắm chặt kết nối mọi người miếng vải, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Một giây sau, lại là ánh nắng trước mắt, sương mù tán mây mở. Ta làm sao ở chỗ này? Ngươi là ai a? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu? Ngươi làm sao tại lớp chúng ta? Trong phòng học bắt đầu rối loạn lên, tiếng kinh hô cùng nghi ngờ hỏi thăm liên tiếp. Hứa Nhược không có gia nhập hỗn loạn thảo luận. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua khung cửa sổ, nhìn về phía treo cao tại bầu trời bằng mặt trời kia. Quang mang không chút nào keo kiệt rải đầy sân trường, phản phất vừa rồi cái kia thôn vệ hết thảy quỷ dị nồng vụ chỉ là một trận tập thể ác ngộng. Trận này siêu tự nhiên sự kiện được giải quyết. Là ai làm? Một mực tại âm thầm bảo vệ mình những người kia sao? Hay là Thái Tuế ca ca? Chương 927, hai tử đáng thương. Chương 927, hai tử đáng thương. Sự tình tạm thời ổn định lại sau, Diệp Minh Vũ cảm giác phi thường đau đầu. Trước mặc kệ gió nên là tiểu tử sự tình, chủ yếu là trận sự kiện này đến tiếp sau xử lý không tốt. May mà chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng đây cơ hội là tin tức tốt duy nhất. Căn cứ sơ bộ thống kê, trong trường học có 30 trở lên học sinh cùng giáo chức đều minh xác cho là đây là cùng một chỗ siêu tự nhiên sự kiện. Cái số này đã đầy đủ làm cho người cảnh giác. Diệp Minh Vũ tại trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc lấy hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đối với người biết chuyện viên tiến hành cần thiết tâm lý phụ đạo, sau đó để bọn hắn ký tên hiệp nghị bảo mật, khôi phục bình thường trường học sinh hoạt. Cái này nhìn như ôn hòa, nhưng phong hiểm ở chỗ bảo mật hiệu lực. Nếu như bên trong đều là người trưởng thành lời nói, phương án này không có vấn đề, dù sao lần này sự kiện bị dị không nghiêm trọng lắm. Nhưng bên trong đại bộ phận đều là học sinh a. Người trưởng thành làm việc có chừng mực, biết tiết lộ bí mật hậu quả. Học sinh tiểu học liền không nói được rồi. Lựa chọn thứ hai, trực tiếp đem bọn hắn chuyển rời đến căn cứ tiến hành cách ly sinh hoạt. Đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương án. Chỉ ít tại không thể làm gì trong hoàn cảnh, tất cả tin tức đều có thể bị xử lý thích đáng. Nhưng chấp hành sự lựa chọn này nói nghe thì dễ. Diệp Minh Du nhắm mắt lại. Bên trong những cái kia đã an trí nhân viên bên trong, người trưởng thành còn chỗ tốt để ý, bọn hắn có thể lý giải, có thể phối hợp. Nhưng vẫn là vấn đề kia, trong này đại bộ phận đều là học sinh. Nếu như muốn để những này trẻ vị thành niên ở căn cứ bên trong trường kỳ sinh hoạt, quy định cùng luân lý phương diện đều muốn cầu nhất định phải đem bọn hắn phụ mẫu cùng người giám hộ cũng nhận lấy. Như vậy thì mang ý nghĩa, nhân số ít nhất phải tăng gấp đôi. Không nói trước Tuy Dương căn cứ căn bản chứa không nổi nhiều người như vậy, chủ yếu là xã hội ảnh hưởng xử lý không tốt. Diệp Minh lũ thở dài, cuối cùng vẫn có khuynh hướng thỏa hiệp. Xem ra chỉ có thể để bọn hắn ký hiệp nghị bảo mật sau, trở lại riêng phần mình trong sinh hoạt hàng ngày đi, nhưng là phải tăng cường đối với những học sinh kia giám sát. Để tổ hậu cần nghiêm ngặt giám sát bọn hắn tại trên internet phát biểu. Nhưng mà, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là không có giải quyết. Hứa Nhược, tổ hậu cần điều tra kết quả minh xác ra, Hứa Nhược không chỉ có biết cũng minh xác tin tưởng đây là cùng một chỗ siêu tự nhiên sự kiện, mà lại là hắn duy trì ở toàn bộ 41 ban ổn định. Thẳng thắn tới nói, một cái 10 tuổi tiểu hài có thể có loại năng lực này đã có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nếu như là phổ thông tiểu hài, Diệp Minh Vũ đoán chừng sẽ đi cùng nhà hắn giải cùng bản nhân nói chuyện, nếm thử bồi dưỡng hài tử này. Nhưng cân nhắc đến Hứa Nhược 5 năm trước liền trải qua sự kiện bị dị, cùng hắn cùng Thái Tuế quan hệ, Diệp Minh Vũ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Một phen do dự qua sau, hắn liên hệ Thái Tuế. Tại Thái Tuế kết nối thông tin sau, hắn lấy ngắn gọn ngôn ngữ trình bày cả sự kiện cùng gặp phải khốn cảnh. Dương Tuế nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Nhược được a. Nếu như ngươi nếu là sợ hắn tiết lộ bí mật nói, hẳn là không cần lo lắng. Không đầu tiên xử sự tình qua thời gian dài như vậy, hắn đều không có ra bên ngoài nói, nói rõ đứa nhỏ này có giữ bí mật ý thức. Nếu như ngươi là cân nhắc thái độ của ta." "Ân." "Nhược Nhược quá nhỏ, hắn năm nay mới 10 tuổi, không nên bị hạn chế ở căn cứ. Cho nên, đề nghị của ta là để hắn bình thường sinh hoạt." Thái Thuế đã làm ra quyết định, Diệp Minh Vũ đương nhiên sẽ không phản bác. "Minh Bạch." Cúp máy Diệp Minh Vũ thông tin sau, ngay tại nghỉ ngơi Dương Thuế ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đôi mắt hiện ra hồi ức chi sắc. "Nhược Nhược a, hắn đều lớn như vậy, rõ ràng cảm giác cũng không có qua mấy năm. Tại trong ấn tượng của hắn, Nhược Nhược hay là cái kia không có hắn chân cao tiểu hải tử." Tại không đầu thiên sứ sự kiện bên trong mở to hai mắt, dùng thân thể nho nhỏ đi tìm hiểu thế giới này quỷ dị cùng tăng gốc. Lục Yên nói ra, nhìn Tuy Dương Thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội thu tập được tin tức, Nhược Nhược tại trận sự kiện này mà biểu hiện không tệ, đứng ra, cố ý bảo vệ mình đồng học. Dương Thuế hai mắt nhắm nghiền. Nếu như ta đồng ý để Nhược Nhược ở căn cứ sinh hoạt, vậy hắn nhất định sẽ cố gắng thông qua huấn luyện doanh tuyển bạc khảo hạch, tiếp nhận huấn luyện sau gia nhập hành động bộ, bên trên một đường xử lý sự kiện quỷ dị. Kỳ thật Lục Yên dừng lại một chút, nói ra, nhìn Nhược Nhược hiện tại hành vi, cho dù là bình thường sinh hoạt, tương lai hắn xác suất lớn cũng sẽ gia nhập liên minh. 5 năm trước không đầu thiên sứ sự kiện, lần này trong sương mù sân trường kinh lịch. Hai chuyện này lại thêm tâm tình của hắn công năng chứng ngại, đã quyết định hắn không có khả năng liền giống như người bình thường sinh hoạt. Ta biết. Dương Tuế lắc đầu, ta chỉ là muốn để hắn vượt qua một cái bình thường tiểu hài nên có tuổi thơ, về phần gia nhập liên minh sự tình, chờ hắn sau khi thành niên rồi nói sau. Đứa nhỏ này quá đáng thương. Ngươi Lục Yên lần này do dự thời gian thật dài mới lên tiếng, ngươi không nhìn tới nhìn hắn sao? Không cần. Dương Tuế khép cười một tiếng, cùng ta giữ một khoảng cách, hắn mới có khả năng nhất vượt qua một cái bình thường tuổi thơ. Tuy Dương Thị thực nghiệm tiểu học, ngay tại hôm qua, cái này nguyên một khu vực đều bị che kín tại nồng vụ phía dưới, không gian hỗn loạn đem nơi này biến thành một cái thôn vệ hết thảy mê cung. Vô số người ở trong đó đã mất đi phương hướng, đã mất đi đối với hiện thực cảm giác. Hiện tại, nồng vụ bị thu hồi, không gian hỗn loạn giải trừ, nhưng trên không gian vấn đề cũng không hề hoàn toàn giải quyết. Không biết là hôm qua đại quy mô không gian hỗn loạn đối với mảnh khu vực này không gian tạo thành không thể nghịch tổn thương, hay là kích phát cái gì cái khác thứ gì. Tóm lại mảnh không gian này hiện tại vẫn tồn tại một điểm nho nhỏ vấn đề. Bất quá vấn đề này cũng không có ảnh hưởng trường học vận chuyển bình thường. Mọi người sẽ không giống như hôm qua không biết mình bước kế tiếp lại đi tới chỗ nào. Các học sinh có thể bình thường trên mặt đất hóa, có thể bình thường tại thao trường chạy. Nó chỉ là cùng một cái khác dị không gian sinh ra một loại cực kỳ nhỏ yếu nhưng lại đặc thù liên hệ. Chương 928, kỳ quái ngôn ngữ chương 928, kỳ quái ngôn ngữ tràn ngập đất vàng dị không gian. Lao ra trang viên. Lao ra ngủ thiết đi, cỏ cũng trở về đến trong phòng của mình nghỉ ngơi, các loại ông ngoại nhanh lúc tỉnh, sẽ có người tới gọi hắn. Gian phòng của hắn tại trang viên phía đông, cửa sổ hướng vĩnh viễn không rơi xuống thái dương. Gian phòng không lớn, nhưng đầy đủ ấm áp. Một tấm gỗ chắc giường tựa ở góc tường, dưới chân giường để đó một cái hòm gỗ. Trước giường có một tấm thấp bé cái bàn, trên mặt bàn trưng bày 5 bản chân quý vải vóc chế thành sách. Những sách này đều đến từ lão gia chân tàng. Bọn chúng đã ố vàng, bị lão gia để cho người ta dùng một loại nào đó không biết tên cứng rắn vật chất gia cố, chữ viết đều lộ ra một loại cổ lão cảm giác. Cỏ dùng thời gian 3 năm mới học được nhận thức chữ. Lão gia thỉnh thoảng sẽ dạy hắn, càng nhiều thời điểm là dựa vào lấy chỉ vào bức họa cùng lão buộc giảng giải. Hiện tại, hắn rốt cục có thể chính mình đọc. Cái này 5 bản sách giảng thuật toàn bộ đều là thế giới lịch sử. Trong đó một bản tên là Quang Minh Chi Thần Ân Điển do một vị nào đó quý tộc học giả sở hữu. Thái Dương vĩnh hằng chiếu rọi chúng ta, chính như sinh mệnh chi thần vĩnh hằng chiếu cố chúng ta. Truyền thuyết tại Thái Sơ thời điểm, hỗn độn bao phủ hết thảy. Trong hắc ám ngọ nghệ vô số không thể diễn tả tồn tại, bọn chúng là ma quỷ tạo vật, là trật tự thiên địch. Vĩ đại Quang Minh Chi Thần mở mắt, Thái Dương bởi vậy sinh ra. Quang Minh xua tán đi hắc ám, đại địa hiện lộ chân thực diện mục. Đây chính là chúng ta dưới chân đất vàng. Quang Minh Chi Thần thương hại trong hỗn độn sinh linh, dùng đất vàng tạo nên nhân loại, ban cho chúng ta lý trí cùng linh hồn. Nhân loại là Quang Minh Chi Thần kiệt xuất nhất tạo vật, là trật tự ở thế giới này người phát ngôn. Nhưng mà, những cái kia không thể diễn tả đồ vật y nguyên tồn tại ở thế giới này trong kẽ nứt. Có chút là Quang Minh Chi Thần cho phép tồn tại, bọn chúng là thần ban cho đồ vật. Những này là Quang Minh Chi Thần ban cho nhân loại. Mà đổi thành một chút thì là thuần túy ác, là ma quỷ tạo vật, nên bị hủy diệt hoặc phong ấn. Nhân loại bởi vậy bị chia làm hai loại, trí tuệ giả cùng kẻ ngu muội. Trí tuệ giả nắm giữ thần ban cho đồ vật bí mật. Bọn hắn là quý tộc, là Quang Minh Chi Thần tại nhân thế người đại diện. Kẻ ngu muội thì không xứng lý giải những bí mật này, sứ mạng của bọn hắn chính là phụng dưỡng trí tuệ giả, sinh tại đất vàng, rốt cục đất vàng. Thái Dương vĩnh viễn không rơi xuống. Đây chính là Quang Minh Chi Thần vĩnh hằng hứa hẹn. Cò khép lại sách, hắn đã đọc qua quyển sách này 3 lần. Mỗi lần đọc hắn đều có một vấn đề. Ta hiện tại là nô lệ hay là quý tộc? Ta hiện tại trí tuệ giả hay là kẻ ngu muội? Lão gia nói hắn là bị sinh mệnh chi thần chúc phúc hài tử, nhưng hắn căn bản là không có gặp qua sinh mệnh chi thần, cũng không biết cái gì chúc phúc. Ngoài cửa sổ ánh nắng cho người ta mang đến ấm áp, vĩnh viễn không suy giảm. Bãi cỏ dưới giường hòm gỗ bên trong tay lấy ra gia thú. Gia thú chăn lót dương trên bàn, nửa bộ phận trước hoàn toàn bị thô ráp bức họa bao trùm. Những cái kia là cỏ vừa tới trang viên lúc tác phẩm, lúc đó hắn còn chưa biết chữ. Có một bức họa là một cái màu đen khối lập phương có một lỗ hổng, chỗ lỗ hổng có một cái tiểu nhân, đại biểu hắn từ trong địa lao đi ra. Còn có một bức họa là một tấm to lớn mặt, nhìn phi thường nhân tử, đó là lao ra. Phía dưới là Thái Dương, bị bôi thành đơn giản hình tròn cùng dạng phóng xạ đường cong. Gia thú bộ phận sau mới bắt đầu xuất hiện văn tự. Những chữ này bút họa cứng nhắc, có chút nghiêng lệch, nhưng một năm so một năm tinh tế. Thái Dương rất nóng. Quý tộc sinh ra chính là quý tộc nô lệ sinh ra chính là nô lệ. Quý tộc là bị thần ban cho phúc tạo vật, nô lệ chỉ là cùng quý tộc có giống nhau bộ dáng. Cỏ cầm lên một chi dùng bút than chế thành bút, tại gia thú chống không chỗ bắt đầu viết. Ngòi bút vừa mới chạm đến gia thú, đột nhiên cả phòng bắt đầu bặm mẹo, phải nói là cả vùng không gian cũng bắt đầu bặm méo. Cỏ cảm thấy mình thân thể như bị vắt khô vải vóc một dạng, xương cốt, huyết nục, ý thức đều tại bị một loại nào đó không thể gặp lực lượng bặm mẹo tái tạo, kéo duỗi. Hắn hé miệng muốn thét lên, nhưng lại cảm giác thanh âm cũng bị bặm méo. Vách tường tại hòa tan, trong cửa sổ Thái Dương biến thành một đầu thật dài tia sáng. Cỏ quỳ trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt gia thú. Đây là duy nhất còn duy trì chân thực hình dạng đồ vật. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng phi thường e ngại. Ta chẳng lẽ là bị ma quỷ tạo vật theo dõi sao? Hết thảy đều đình chỉ. Cảm giác hôn mê còn không có hoàn toàn tiêu tán, cỏ liền nghe đến thanh âm. Đó là một loại hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ, lạ lẫm mà rõ ràng, mang theo một loại nào đó cảm giác tiết tấu. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Thanh âm kia đến từ nơi xa, lại tựa hồ đến từ rất gần. Hắn mở mắt, hết thảy cũng thay đổi. Thái Dương biến mất. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy không phải vĩnh hằng thiêu đốt ánh nắng, mà là một loại nào đó ánh sáng dịu dịu nguyên. Nó bị phong bế tại một loại nào đó trong suốt vật chất bên trong, khảm trên trần nhà. Cái này quang không giống thái dương ấm áp như vậy, thậm chí có chút lạnh. Mặt đất cũng thay đổi. Cô ngồi sập xuống đất, ngón tay của hắn đụng phải không phải đất vàng hoặc phiến đá, mà là một loại nào đó bóng loáng lạnh lẽo cứng rắn vật chất. Trung quanh vách tường cũng không thích hợp, là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vật liệu, mà lại phi thường hợp quy tắc. Vách tường nhan sắc là màu trắng nhạt, có chút bộ phận dán một chút hắn không hiểu đồ án. Mấu chốt nhất là, nơi này còn có người. Cỏ quay người, thấy được một cánh rộng mở khung cửa. Ngoài cửa là một đầu hành lang, trong hành lang còn có vài bóng người đang lắc lư, nhưng này không phải lão gia trong trang viên bất luận kẻ nào. Bọn hắn mặc quần áo hoàn toàn khác biệt, sạch sẽ ngắn gọn, có chất cảm giác. Mà lại, da của bọn hắn quá sạch sẽ, trên người lông cũng rất ít, mặt tương đối bằng phẳng, không có đột xuất đến. Chỉ là bọn hắn nhìn đều có chút nhỏ gầy, mỗi người nhìn đều so sống an nhàn sung sướng quý tộc còn muốn không dính khói lửa trần gian. Thanh âm kia lại vang lên lần này rõ ràng hơn. Nó đến từ sau lưng. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Cậu thả không dậy, tính chính là rời cỏ xoay người, thấy được gian phòng nội bộ. Phía trước có một cái bình đài, trên bình đài đứng đấy một người, ngón tay của hắn tại cái nào đó phát ra tia sáng nhu hòa bằng phẳng vật thể thượng di động, trong miệng tái diễn những cái kia kỳ dị âm tiết. Trong phòng này có rất nhiều người, tuổi còn nhỏ một chút, đều ngồi tại hình vuông vật thể bên trên. Cậu cảm thấy vậy hẳn là chỗ ngồi của bọn hắn. Bọn hắn đều mặt hướng cái kia phát sáng bằng phẳng vật thể, con mắt mở rất lớn, trong miệng cũng phát ra một chút kỳ quái âm tiết. Đây có lẽ là một loại ngôn ngữ, nhưng là dễ cổ bản nghe không hiểu, cái này cùng chính mình một mực nói cùng phía sau học ngôn ngữ hoàn toàn không giống. Đây là ma quỷ ngôn ngữ sao? Những người kia tựa như không nhìn thấy hắn đồng dạng, nhưng cổ vẫn là vô cùng sợ sệt, đứng tại chỗ không biết làm sao. Hắn nhìn về phía trong tay mở ra gia thú, nghị quyết định trước tiên đem quyển gia thú đứng lên, thuận tiện hành động. Ngay tại hắn triệt để cầm chắc một khắc này, mê mội lần nữa đánh tới, nhưng lần này càng ngắn ngủi hơn. Hắn mở to mắt, quen thuộc gian phòng xuất hiện tại trong tầm mắt, vĩnh hằng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Hắn đang đứng tại khoảng cách bàn đọc sách 2-3 bước địa phương xa, cuốn lên gia thú nắm thật chặt ở trong tay. Hết thảy đều về tới nguyên dạng. Cổ hô hấp trở nên gấp rút, hắn đem gia thú hướng nơi xa ném đi, gia thú lướt qua mặt đất, cuối cùng đụng phải góc tường, nhăn thành một đoàn. Đây là ma quỷ tạo vật. Chương 929, ghép vần chương 929, ghép vần qua thật lâu. Cổ rốt cục khôi phục một chút dũng khí, hắn nhón chân lên, tựa như sợ sệt tấm kia gia thú sẽ ở không chú ý lúc đột nhiên nhảy dựng lên cắn hắn. Cuối cùng hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó nhặt được trở về. Do dự, lâu dài do dự, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi. Cỏ lần nữa mở ra gia thú, trải ra trên bàn. Mê muội, chuyện gì? Hắn lại một lần đi đến cái kia quỷ dị nhưng tràn ngập trật tự cảm giác trong không gian. Nơi này hết thảy đều tràn ngập trật tự cảm giác, thậm chí so ông ngoại trang viên còn có trật tự. Nhìn không giống như là ma quỷ tạo vật, chẳng lẽ là thần ban cho đồ vật? Thảo tự ngôn tự nói. Hắn cả gan đi hai bước, xác nhận trong này những cái kia người kỳ quái căn bản không nhìn thấy hắn. Cái này khiến hắn có chút dũng khí, nắm ra thú tại mảnh không gian này thăm dò. Nơi này mỗi một cái gian phòng đều đang nói cái kia kỳ quái ngôn ngữ. Sắp đặt ít con gà, như vậy có mấy con gà chân, hai ít chỉ thôi xa thượng hẳn núi đá kính nghiêng, bạch vân chỗ sâu có người ta hạt MIS. Hô ứng chính là dưỡng khí, thở ra tới là cái gì? Không ai có thể trông thấy hắn, cũng không có người có thể đụng vào hắn. Cỏ lá gan dần dần lớn lên, hắn từ ban sơ cẩn thận từng ly từng tí, trở nên dám ở trên hành lang nên ngang hành động. Không chỉ có dám trực tiếp đi vào những gian phòng kia, thậm chí dám đứng ở cái kia phát sáng đánh gậy bên cạnh, khoảng cách gần quan sát trên đài người. Đến, Hứa Nhược, ngươi đi lên làm một chút đề này. Thảo Chính chuẩn bị rời đi căn phòng học này, một cái nhìn niên kỷ không phải quá lớn tiểu hài trực tiếp đi hướng bình đài, các loại có chú ý tới thời điểm, đứa trẻ này đã nhanh muốn đụng vào hắn. Thảo Chính chuẩn bị né tránh, nhưng một giây sau, đứa bé kia vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của hắn, đi đến đen sắc vách tường trước, cầm lấy một chi màu trắng mảnh bổng bắt đầu viết chữ. Cổ ngơ ngác nhìn tay của mình, cùng tấm kia gia thú. Nguyên lai bọn hắn không chỉ có không thấy mình, còn có thể trực tiếp xuyên qua chính mình. Vậy dạng này đến xem, thế giới này đối với mình giống như không có gì nguy hiểm. Hắn lại đi ra gian phòng này, tiếp tục thăm dò. Theo hắn di động, hắn phát hiện rất nhiều cửa phòng bên trên đều có treo một cái thẻ bài, hắn mặc dù không nhận ra chữ ở phía trên, nhưng có thể phát hiện quy luật. Lệnh bài này phía trên ba đầu là ngang. Đi trong chốc lát, hắn phát hiện có một cái hai đầu là ngang lệnh bài. Lại đi trong chốc lát, còn phát hiện một đầu là ngang. Mà lại, treo một đầu là ngang lệnh bài trong phòng, những cái kia người đang ngồi thân hình rõ ràng so ba đầu đằng ngang trong phòng muốn thấp bé non nớt rất nhiều. Bởi vì tò mò, có đi vào. Trên đài đứng đấy người kia, mặc dù vóc dáng cao hơn hắn, nhưng thể trạng trong mắt hắn xem ra, quả thực là yếu đuối. Hắn bước tin, dạng này thân thể tại thế giới của hắn, chỉ sợ ngay cả tranh đoạt một ngụm tươi mới đất vàng khí lực đều không có. Cùng trước mấy cái gian phòng người so sánh, người này hình miệng động tác đặc biệt xúc nổi, chậm chạp. Nàng há to miệng, trước tiên là nói về một câu, sau đó một mực lặp lại một cái kỳ quái đơn âm tiết. Há to mồm a a a. Phía dưới bọn nhỏ cũng đi theo nói, a a a. Cổ nhìn về phía mặt kia phát sáng vết tường, trên đó viết một cái lạ lẫm nhưng hợp quy tắc ký hiệu A, người kia chính là chỉ vào cái ký hiệu này, lặp lại cái kia đơn âm tiết. Lặp lại ba lần sau, hình ảnh hoán đổi, ở giữa ký hiệu kia cũng thay đổi, biến thành o. Gà trống gáy mình nhỏ o o. O o. Lại lặp lại ba lần hình ảnh lần nữa hoán đổi, biến thành e. Thật to ngâu trắng nga nga nga. Nga nga nga. Cổ thấy rõ, bọn hắn ngay tại học tập chính là trong tấm hình ký hiệu kia đại biểu phát âm. Là ma quỷ ngôn ngữ, hay là ngôn ngữ của thần? Cỏ vừa vui mừng lại sợ. Đang tiến hành đến cái thứ tư âm tiết lúc, hắn cũng há miệng ra. Ý dù ý kéo ô ô ô cá 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 tổ này đơn giản âm tiết sau khi kết thúc, giờ tiếp theo hình ảnh chưa từng xuất hiện mới ký hiệu, mà là xuất hiện hai cái tượng đồ vẽ một dạng phức tạp văn tự. Thanh mẫu trên bình đài người kia nói vài câu cỏ hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, sau đó mới hoán đổi xuống một bức tranh mặt. Phía trên là B. Người kia tiếp tục giáo, nghe đài phát thanh truyền bá truyền bá truyền bá. Miệng của nàng hình trương hợp đắc phi thường dùng sức, tận lực muốn đem phát âm mỗi một chi tiết nhỏ đều biểu diễn ra. Cỏ đi theo học tập. Đơn giản âm tiết hắn có thể đại khái bắt trước được đến, nhưng có chút âm tiết hắn bắt trước được tới không giống, chỉ có thể xích lại gần nhìn người kia khẩu hình, sau đó tiếp tục học tập. Có thể người kia quá nhanh mỗi cái âm tiết chỉ lặp lại 3 lần, có chút theo không kịp. Ta mà nhả tơ ti 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 cái này một cái kể xong, lại xuất hiện do nhiều cái ký hiệu ghép thành ký hiệu. Ăn, ăn, ao, in, in. Cỏ đem những này học xong sau, một trận tiếng chuông vang lên. Trên đài người mỉm cười nói câu gì, trên chỗ ngồi bọn nhỏ lập tức hưng phấn mà hoan hô lên, giống một đám bị thả ra chiếc lồng chim nhỏ. Bộ dáng kia cùng trong trang viên thu hoạch được lương thực hải tử một dạng vui vẻ. Cỏ đi vào một đứa bé trước bàn, phát hiện bọn hắn có ghi chữ bố, bày lên viết có những ký hiệu kia, chỉ là cùng trên vách tường so sánh, không có như vậy hợp quy tắc, nhưng viết không được đầy đủ. Cỏ đi tới nhìn xem, phát hiện một cái viết toàn. Hắn thử một chút, chính mình quả nhiên không cách nào đem cái này bố cầm lên, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, đối với những ký hiệu kia ôn tập vừa rồi học phát biểu. A a a, o o e e e, y y hắn cũng không biết tại sao mình muốn học tập, thế nhưng là bởi vì tò mò, cũng có thể là bởi vì tò mò. Còn có thể là bởi vì hắn trong tiềm thức cảm thấy đây khả năng là ngôn ngữ của thần. Nếu như đây thật là ngôn ngữ của thần, như vậy học được nó, phải chăng liền có thể đụng vào lĩnh vực của thần, liền có thể thoát khỏi kẻ ngu muội thân phận, trở thành chân chính trí tuệ giả. Hắn một mình học tập hồi lâu, thẳng đến những cái kia chơi đùa bọn nhỏ lại lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Một trận cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt tiếng chuông vang lên, người kia lại đứng ở trên bình đài, muốn bắt đầu tiếp tục giảng giải. Nhưng lần này, nàng không tiếp tục giáo những ký hiệu kia phát âm. Phát sáng trên vách tường, xuất hiện một cái tượng đồ vẽ một dạng phức tạp ký hiệu. Ngã mà tại cái ký hiệu này phía trên, còn ghi chú hai cái hắn vừa mới học qua ký hiệu. Có người kia trước niệm ba lần. Ngã ngã ngã. Sau đó, nàng thả chậm ngữ tốc, dùng ngón tay theo thứ tự điểm qua vê đút cùng o cuối cùng rơi vào ngã bên trên. Vê đút, o, ngã. Phía dưới bọn nhỏ cũng đi theo niệm. Ngã ngã ngã. Nhìn xem cái chữ kia, cùng phía trên ký hiệu, có chấn động trong lòng, giống như minh bạch cái gì. Chương 930, học tập tri thức chương 930, học tập tri thức hắn hiểu được. Đây là dùng những đại biểu kia thanh âm ký hiệu đi liều đọc lên những cái kia tượng đồ vẽ một dạng phức tạp ký hiệu phát âm. Nói cách khác, vừa rồi những cái kia đơn giản ký hiệu cũng không có thực tế ý tứ. Nghĩ tới đây, hắn không còn bèn bèn bị động bắt chước thanh âm, mà là bắt đầu chủ động đi tìm giữa hai bên đối ứng quan hệ. Nhưng mà học tập con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắn chỉ là cái nhìn không thấy người đứng xem, không cách nào đặt câu hỏi, càng không người cho hắn giảng giải hàm nghĩa. Hắn có thể làm chỉ có một lần lại một lần đi theo, dùng con mắt nhớ kỹ ký hiệu hình dạng, dùng lỗ tai bắt mỗi một cái nhỏ xíu phát âm, dùng tâm đi phỏng đoán khả năng này hàm nghĩa. Hình ảnh hoán đổi. Trên bình đài nhân chỉ vào mới phức tạp ký hiệu, phía trên ghép vần là xảo. Eh, o, u, tay. Người kia chậm rãi phân giải lấy âm đọc. Bọn nhỏ đi theo niệm, đồng thời nhao nhao giơ lên chính mình tay nhỏ. Cỏ cũng vô ý thức cúi đầu, nhìn mình nắm chặt ra thú tay. Hắn bắt trước cái kia quyển lưới eh âm, sau đó là tròn môi o, u cuối cùng liệu đọc lên tay. Hắn lặp đi lặp lại niệm mấy lần, đem cái này âm cùng giơ tay lên động tác, cùng thân thể của mình một bộ phận ẩn ẩn liên hệ. Nhưng hắn còn không xác định, đây rốt cuộc là chỉ bàn tay, hay là cánh tay, hoặc là vẹn vẹn nhấc tay động tác này. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Càng nhiều phức tạp ký hiệu hiện ra đến, Sơn Thủy Điền một hắn có thể đi theo đọc lên sản sủ thì ẩn mu lại hoàn toàn không cách nào lý giải bọn chúng đại biểu cái gì. Hắn chỉ có thể dựa vào phát sáng trên vách tường ngẫu nhiên xuất hiện bức họa đến phụ trợ lý giải. Khi nhật chữ lúc xuất hiện, bên cạnh vẽ lấy một cái phát sáng vòng tròn, rất giống Thái Dương, hắn lập tức đem di cái này âm cùng lĩnh hàng Thái Dương liên hệ. Cũng suy đoán cái chữ này là dùng đến cùng quang minh chi thần câu thông. Khi nguyệt chữ lúc xuất hiện, bên cạnh vẽ lấy một chỗ ngoặc cong tản ra thanh huy vật thể, đó là hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng, nhưng hắn nhớ kỹ IUE cái này âm cùng cái kia mỹ lệ IUE. Học tập tiến trình chậm chạp mà gian nan. Hắn thường thường vừa nhớ kỹ một cái đồ án cách đọc, qua một đoạn thời gian liền quên đi. Thật vất vả đem nhân âm cùng hình đối ứng bên trên, nhưng lại cùng nhập lẫn lộn không rõ. Nhất làm hắn cảm thấy hoang mang chính là, có chút phức tạp đồ án phát âm giống nhau như lúc, thậm chí bọn chúng đối ứng ký hiệu tổ hợp cũng giống nhau như lúc. Không biết qua bao lâu, một trận kéo dài mà thư giãn thanh âm vang lên, cùng hắn trước đó nghe được hai loại thanh âm hoàn toàn khác biệt. Trên bình đài đại nhân cười nói một câu rất dài lời nói, bọn nhỏ lập tức hoan hô lên, nhanh chóng đem đồ trên bàn nhét vào từng cái sắp thái tiên diễm trong bọc, nhảy cẫng lấy tuân ra gian phòng này. Cỏ không biết xảy ra chuyện gì, hắn còn tưởng rằng cùng trước đó một dạng, là những hài tử này học tập đằng sau thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lần này hắn đã chờ thời gian rất lâu, những hài tử kia cũng không trở về nữa. Có thể là kết thúc. Cỏ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn còn muốn học, còn muốn biết càng nhiều ký hiệu bí mật, còn muốn tìm hiểu được những cái kia hắn niệm đạt được lại không rõ ý tứ đồ án. Mang theo vô số nghi vấn cùng một tia thu hoạch vui sướng, hắn cuốn lên ở trong tay gia thú. Quen thuộc cảm giác hôn mê trong nháy mắt bao khỏa hắn, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Kéo dài tinh thần cao độ tập trung cùng loại này vượt qua không gian vặn vẹo cảm giác chồng chất lên nhau, ép khô hắn sau cùng tinh lực. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình về tới gian phòng, chính ngồi liệt trên mặt đất, dựa lưng vào đơn sơ vách tường. Hắn muốn đứng lên đem hôm nay học được đồ vật ghi chép đến một tấm khắc trên da thú, nhưng mí mắt trở nên phi thường nặng nề, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ lắc lư. Không đợi đứng lên, hắn liền ngẩng đầu, duy trì cái tư thế này ngủ say sưa tới. Không biết qua bao lâu, người hầu đến đánh thức hắn, nói cho hắn biết lao ra nhanh tỉnh. Cỏ mơ mơ màng màng đi qua phụ dưỡng, đứng tại lao ra bên cạnh, con mắt đều nhanh không mở ra được. Nếu như là mặt khác người hầu dám dạng này, đều không cần lao ra mở miệng, liền bị quản gia ném vào địa lao. Nhưng lão gia đối với cỏ thật sự là quá sủng ái, hắn nhìn thấy cỏ như thế khốn, liền để bốn cái cường tráng công nhân bốc vác nhấc đến một cái giường, để cỏ ngủ đến trên giường. Nếu như chính mình muốn đi địa phương nào, liền để cái này bốn cái công nhân bốc vác dơ lên giường đầu. Từ đó về sau, mỗi khi lão gia nghỉ ngơi, lại tự thân trạng thái tốt đẹp, cỏ liền sẽ không kịp chờ đợi mở ra gia thú, tiến vào thế giới kỳ dị kia. Ban sơ, hắn chỉ có thể như cái a học nói hài nhi, liều mạng đi theo lặp lại những cơ sở kia ghép vần, miễn cưỡng nhớ kỹ bọn chúng phát âm cùng khẩu hình. Theo thời gian trôi qua cùng vô số lần lặp lại lắng nghe, hắn đôi bình âm nắm giữ càng ngày càng thuần thục, đã có thể so với so sánh chuẩn xác đọc lên đại bộ phận do ghép vần đánh dấu chữ Hán. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn lại niệm sẵn lại không biết sơn là vật gì, lại đọc sủ ái lại không hiểu thủy hình thái. Lý giải, thành lớn nhất chướng ngại. Hắn đếm thử đi những căn phòng khác bên trong học tập, tỉ như cửa ra vào treo hai đầu lằn ngang gian phòng. Nhưng căn bản nghe không hiểu những người kia nói cái gì, ba cái lằn ngang cũng là như thế. Cái này khiến hắn ý thức đến lằn ngang khả năng đại biểu đẳng cấp. Cho nên hắn bình tĩnh lại, bắt đầu ở chỉ có một đầu lằn ngang trong phòng học tập. Hắn chú ý tới, khi trên bình đài người kia giảng đến đại cùng tiểu lúc, sẽ xuất ra hai cái lớn nhỏ trên lệnh rất lớn vật thể tiến hành so sánh. Giảng đến đa cùng tiểu lúc, lại sắp xếp số lượng khác biệt vật thể. Hắn thông qua quan sát động tác cùng bức họa, từ từ đem bảo khiêu tẩu những chữ này cùng cụ thể động thái liên hệ tới. Có chút lý giải đến từ ngẫu nhiên. Có một lần, hắn nhìn thấy trên bình đài nhân chỉ vào khắc chữ, đồng thời làm một cái lau nước mắt thương tâm biểu lộ. Tiếp lấy lại chỉ vào tiểu chữ, chính mình trước cười lên ha ha. Bọn nhỏ bị chọc cho cũng đi theo cười lên. Một khắc này, cổ đông nhiên minh bạch hai chữ này đại biểu hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Nhưng mà, nhiều chữ hơn nghĩa, hắn chỉ có thể dựa vào mở mẫm. Điền chữ bị vẽ thành ô bông, hắn suy đoán đây khả năng cùng loại với ngoài trang viên bị phân chia đất vàng đất cải. Một chữ bên cạnh vẽ lấy một cái cây, hắn hiểu được đây là cây hoặc đồ gỗ. Với hắn mà nói, bắt đầu từ số không học tập ngôn ngữ của thần phi thường khó khăn. Mà gian phòng này trên bình đài cũng không một mực là người kia, cũng sẽ đổi thành một cái khác. Người kia sẽ ở vách tường màu đen bên trên viết xuống đơn giản hơn ký hiệu. 1 2 3 trải qua học tập, có hiểu những ký hiệu này hàng nghĩa, bọn chúng đại biểu là số lượng. Đằng sau lại gặp thông qua quan sát hình người kia tượng động tác, có cũng minh bạch cái này ba cái ký hiệu ý nghĩa. Lý giải đằng sau hắn phi thường chấn kinh. Đây là toán thuật sao? Tại trong thế giới của hắn, đây chính là chỉ có giống lao ra dạng này quý tộc chân chính mới có thể nắm giữ tri thức. Hắn thật có thể học được sao? Tại loại này cực độ không tự tin tâm thái bên dưới, có ôm thử một lần tâm lý học tập. 112 tại học tập thời gian rất lâu sau, có phát hiện chính mình thế mà lại toán thuật. Nhưng tùy theo mà đến là càng lớn hoang mang. Chỉ có quý tộc mới là có trí tuệ có thể nắm giữ tính toán. Tại sao mình cũng có thể nắm giữ? Vấn đề này quá cao thâm đến hắn vô luận như thế nào đều muốn không rõ, chỉ có thể tiếp tục học tập ngôn ngữ của thần cùng toán thuật. Hắn không biết mình học tập bao lâu, chỉ biết là cách mỗi một đoạn thời gian rất dài, trong phòng hài tử liền sẽ đổi một nhóm. Trên bình đài người kia cũng sẽ đối với những cái kia mới tới hài tử một lần nữa giảng. Há to mồm a a a. Mà lại mỗi lần ngay từ đầu đều giảng phi thường chậm, một cái âm tiết phát âm có thể từ một cái tiếng chuông vang lên giảng đến một cái khác tiếng chuông vang lên. Nhưng đến phía sau liền sẽ càng thêm càng nhanh. Cỏ đi theo những đứa bé này một lần lại một lần học tập, thẳng đến trong phòng tiểu hài đổi qua 3 lần, cỏ mới hiểu được đại bộ phận chữ phát âm cùng bọn hắn đối ứng ý tứ, thậm chí còn có thể nói ra đến lời đơn giản. Lần thứ nhất dùng cái này ngôn ngữ nói ra nói thời điểm, cỏ phi thường chấn kinh. Hắn thế mà thật có thể nắm giữ ngôn ngữ của thần. Thế là, hắn cả gan, đi đến có hai đầu lằn ngang gian phòng. Chương 931, người người bình đẳng. Chương 931, người người bình đẳng. Nơi này trật tự tựa hồ càng nghiêm cẩn một chút, bọn nhỏ cũng hơi lớn chút. Hắn đã minh bạch, những kiến thức kia bị chia làm không cùng chủng loại. Ngữ văn. Đây chính là hắn một mực tại học tập ngôn ngữ của thần cùng chưa biết. Nơi này văn chương dài hơn, cố sự phức tạp hơn, hắn bắt đầu tiếp xúc đến rất nhiều trong thế giới của hắn hầu như không tồn tại khái niệm. Văn tự tại trước mắt hắn bệnh ra một cái cùng hắn quen thuộc đất vàng thế giới hoàn toàn khác biệt, sát thái lộng lây thiên địa. Toán học, đây là thần đối với nó mệnh danh. Toán thuật ở chỗ này trở nên càng thêm cụ thể mà cương đại. Không còn là khô khan 112, mà là biến thành chân chính trí tuệ. Hắn học tập dùng giây, phút đồng hồ, giờ đến tính toán thời gian, dùng mét, centimet để cân nhắc giải ngắn. Khi hắn dựa vào chính mình suy luận, thành công tính ra một đạo phức tạp ứng dụng đến lúc, loại kia không dựa vào thần dụ, không dựa vào quý tộc ban ân, chỉ dựa vào logic cùng quy tắc liền có thể khống chế số lượng cảm giác, để tâm hắn chiều bành trướng. Lực lượng này như vậy thực sự, như vậy hữu dụng, phản phất có thể đo đạc toàn bộ thế giới. Khi hắn từ năm thứ 2 đi ra, tiến vào năm thứ 3 thời điểm, một môn tên là tiếng Anh chương trình học bắt đầu. Nghe trên bình đài lão sư phát ra cùng ngữ văn hoàn toàn khác biệt càng thêm cuốn miệng cổ quái âm tiết, nhìn xem những cái kia như là nòng nọc giống như bốn lượn chữ cái tổ hợp thành hoàn toàn khác biệt từ đơn, cỏ triệt để ngây ngẩn cả người. Thần có hai loại ngôn ngữ. Bất quá lão sư biết dùng ngữ văn đi giáo tiếng Anh, đôi này cỏ tới nói rất dễ dàng học tập. Tiếp theo là khoa học hóa. Môn học này mang cho hắn rung động, không thua gì lần đầu tiên tới mảnh không gian này. Lão sư cho bọn hắn giảng thuật một loại tên là thí nghiệm hành vi, lão sư nói, nước tại làm nóng sau lại quay cuồng, biến thành nhìn không thấy hơi nước, gặp lạnh sau, lại có thể biến trở về giọt nước. Lão sư giải thích nói, đây là vật chất hình thái biến hóa, là phổ thế quy luật. Cậu trở lại thế giới của mình sau, dựa theo lão sư nói phương thức tiến hành thí nghiệm này. Nước thật biến thành hơi nước gặp được băng lãnh kim loại sau, cũng thật biến thành bọt nước nhỏ. Đây quả nhiên là thế giới của thần. Thần đem thế giới quy luật nói cho hắn. Nhưng đối với hắn trùng kích lớn nhất chương trình học gọi là đạo đức cùng pháp trị ngày đó, trên bình đài vị diện kia cho hòa ái lão sư, ngay tại giảng thuật một cái liên quan tới tôn trọng phòng ở. Cho nên, các bạn học, chúng ta không chỉ có muốn tôn trọng sư trưởng, tôn trọng phụ mẫu, càng phải biết được, nhân sinh mà bình đẳng. Chúng ta có được bình đẳng nhân cách tôn nghiêm, bình đẳng quyền lợi người. Sinh mà bình đẳng. Năm chữ này, giống năm thanh vô hình cự truy, hung hăng đập vỡ cổ trong đầu bức kia do nô lệ cùng quý tộc tạo thành bức tường. Hắn cứng tại nguyên địa, huyết dịch cả người tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết, lại đang sau một khắc điên cuồng trào lên đứng lên, đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, ông tác hưởng. Bình đẳng. Nhân sinh đến. Chính là bình đẳng. Hoang đường. Từ đầu đến đuôi hoang đường. Cái này hoàn toàn vi phạm với hắn biết hết thảy. Hắn chỗ thế giới, trật tự xâm nghiêm như sắt. Quý tộc trời sinh cao quý, trí tuệ thông thiên, trưởng quản hết thảy, trong huyết mạch của bọn họ chạy xuôi thần ban cho vinh quang. Nô lệ trời sinh ti tiện, ngu muội vô tri, sinh tại đất vàng, phục thị quý tộc, cuối cùng quy về đất vàng, bọn hắn tồn tại bản thân liền là thần định trật tự chứng minh. Đây là viết tại Quang Minh chi thần ân điện bên trong thiết luật. Là hắn cùng tất cả giống như hắn người, từ xuất sinh một khắc kia trở đi liền bị cáo chi, đồng thời nhất định phải tin tưởng không nghi ngờ chân lý. Lao ra là nhân tử, là cao lớn là cần nhìn lên cùng tuyệt đối phục tùng. Mà hắn, cỏ, là hèn mọn là cảm kích, là cần nằm dạng trên mặt đất. Cái này chính là thiên kinh địa nghĩa. Hắn vô ý thức phản đối câu nói này, thậm chí cho là đây là ma quỷ mê hoặc. Nhưng trải qua thời gian dài học tập, hắn đã tiếp nhận nơi này là thế giới của thần, đừng cho là mình học tập cũng là thần tri thức. Mấu chốt nhất là, một ít tri thức hắn đã nghiệm chứng qua, đúng là chỉ có thần mới có thể nắm giữ quy luật. Một mực đặt ở trong lòng của hắn vấn đề thừa cơ xuất hiện. Ta đến tột cùng là kẻ ngu muội hay là trí tuệ giả? Ta là nô lệ hay là quý tộc? Nếu như ta là nô lệ, là kẻ ngu muội, vì sao ta có thể học được cái này ngôn ngữ của thần? Vì sao ta có thể nắm giữ cái kia chỉ có quý tộc mới có thể chạm đến toán thuật huyền bí? Kẻ ngu muội, không phải không xứng lý giải sao? Nếu như ta là quý tộc, là trí tuệ giả, vì sao ta sinh ra liền tại đất vàng bên trên lao động? Vì sao ta cần dựa vào lão gia nhân từ mới có thể còn sống? Quý tộc, không phải trời sinh cao quý sao? Hắn giống như là nhận lấy một loại nào đó không thể diễn tả ô nhiễm, vấn đề này một mực tại trong đầu góc của hắn quyết tán, thậm chí diễn sinh ra được rất nhiều đại nghịch bất đạo vấn đề. Một tấm tại ký ức chỗ sâu chôn giấu đã lâu hình ảnh lại nổi lên. Trong ruộng, người áo đen kia nâng lên một cây màu đen cây gậy, vang một tiếng bang. Cái kia cầm roi người hầu chảy máu. Đoạn này ngắn ngủi mà giữ dằn mảnh vỡ ký ức, bắt đầu ở trong đầu hắn điên cuồng phát lại, một lần lại một lần, lớn át những cái kia phân loạn vấn đề, cường thế chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Phát lại không biết bao nhiêu lần sau, ký ức dừng lại tại người áo đen kia giơ lên màu đen cây gậy hình ảnh. Phóng đại, cổ trái tim bỗng nhiên ngừng đập. Hắn thấy rõ cái kia nắm màu đen cây gậy tay. Cái tay kia không giống hắn chỗ thế giới những quý tộc kia hoặc nô lệ tay. Cái tay kia thon dài, sạch sẽ, móng tay chỉnh tề. Cùng thế giới khác này trong phòng học, những lao sư kia, những hải tử kia tay, giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen kia là người nơi này sao? Cái kia màu đen cây gậy là cái gì? Cổ đầu góc muốn bị những này không ngừng tiệm hồi hình ảnh cùng vấn đề cho chết bể. Hắn rời khỏi thế giới của thần. Đằng sau thời gian rất lâu đều không có tới qua nơi này. Trọn vẹn qua lại một tháng, cổ mới một lần nữa tiến vào mảnh thế giới này. Hắn nhìn không còn mê mang, cùng một tháng trước có rõ ràng khác biệt. Khuôn mặt không có phát sinh cái gì cải biến lớn, nhưng là khí chất tưởng như hai người, học tập cũng càng thêm chăm chú. Nhất là đạo đức cùng pháp trị môn học này. Mặc dù lão sư giảng rất tùy ý, nhưng hắn nghe rất nghiêm túc, chuyên chú lắng nghe mỗi một cái câu, lặp đi lặp lại nhấm nuốt mỗi một cái khái niệm. Ý đồ lý giải bộ này cùng hắn xuất thân hoàn toàn trái ngược giá trị quan, sau lưng nó đến tột cùng dựa vào như thế nào logic cùng lực lượng. Tiết ngữ văn đến trường tập những cái kia văn chương cũng càng ngày càng có chiều sâu. Cổ phát hiện, rất nhiều văn chương hạch tâm đều tại hoặc sáng hoặc tối tuyên dương bình đẳng lý niệm. Thậm chí có chút văn chương biết dùng đi châm chọc những cái kia làm mưa làm gió thượng vị giả, đi đồng tình những cái kia có thụ chèn ép người tầng dưới chót. Thế giới này cũng có quý tộc. Bọn hắn đẩy ngã quý tộc sao? Hắn bắt đầu lặp đi lặp lại nghiên cứu những văn chương này, ý đồ từ đó chắp vá ra đối với người cùng trật tự tranh hoàn chỉnh cảnh. Hắn cái kia bị vò nát tam quan bắt đầu tái tạo. Phá toái gạch ngói vụn bị thanh lý ra ngoài, mới nền tảng ngay tại nội tâm của hắn chỗ sâu, một viên ngói một viên gạch một lần nữa lũy thế. Chỉ là cái này mới nền tảng, cùng hắn ra đời cái kia đất vàng thế giới đã không hợp nhau. Chương 931, ưu thế tại ta chương 931, ưu thế tại ta 2024 hàng năm, toàn cầu tính gộp lại xác nhận sự kiện quỷ dị 89 lên. 2025 hàng năm, toàn cầu tính gộp lại xác nhận sự kiện quỷ dị 121 lên. 2026 hàng năm, toàn cầu tính gộp lại xác nhận sự kiện quỷ dị 198 lên. 2033 hàng năm báo cáo biểu hiện, cả năm sự kiện quỷ dị tổng số đạt tới 1038 lên. 2034 năm, sự kiện số lượng tiếp tục tăng trưởng, toàn cầu hàng năm tính gộp lại đã tới 1245 lên. Tính đến hôm nay, tức 2035 năm ngày 1 tháng 1 đến nay, toàn cầu đã mới tăng báo cáo cũng xác nhận sự kiện quỷ dị 512 lên. Dương Thuế không cẩn thận mở ra ai tổng kết công năng, nghe được tiếp tục tăng trưởng số lượng, không có đóng lại, mà là nháo tâm hai mắt nhắm nghiền. Hiện tại mới tháng 4 a. Một năm này một năm qua, mỗi một năm đều cảm giác không có gì khác biệt, nhưng mỗi lần hàng năm tổng kết thời điểm, cái số này đều sẽ để cho người ta cảm thấy phi thường khủng bố. Cái này ghi chép sự kiện quỷ dị cũng đều là đột phát tính tự nhiên sự kiện quỷ dị. Những người bình thường kia cầm tới quỷ dị vật phẩm, cố ý hoặc là vô ý chế tạo sự kiện quỷ dị còn không có ghi lại ở bên trong. Đóng lại ai tổng kết, Dương Thuế ở bên trong lưới trong đầu, tuần tra một hạng nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm báo cáo. Sau khi xem xong, hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm chính là hắn quyết định, thần giáo đại trưởng lão Vân Tùng già, không cách nào đảm nhiệm làm việc, tự nhận lỗi từ trước. Vốn nên là từ mặt khác bốn trưởng lão bên trong chọn một đi ra, nhưng này vị trưởng lão ý nguyện đều không phải là rất mãnh liệt, lại thêm Vân Tùng tiến cử Lý Xuyên Lạc. Dương Thuế là cảm thấy Lý Xuyên Lạc làm việc có chút lỗ mãng, có thể tại một đường đảm nhiệm cấp thành phố nhanh chóng phản ứng tiểu đội trưởng, thậm chí là đặc khiển đội đội trưởng. Nhưng ở đặc biệt quy hoạch bộ môn xử lý văn thư làm việc liền có chút không quá thích hợp. Phải biết, hiện tại đặc biệt quy hoạch bộ môn đã sớm không phải nguyên lai cái kia là thần giáo đặc biệt thiết lập bộ môn. Tất cả bị liên minh hợp nhất hoặc là cùng liên minh hợp tác quỷ dị tổ chức đều trực thuộc tại đặc biệt quy hoạch bộ môn, cùng tam đại bộ môn đặt song song, ý nghĩa trọng đại. Dương Thuế bình thường không thế nào quản sự mà, chỉ có loại kia có thể ảnh hưởng nhân loại tương lai hoặc là liên minh đi hướng đại sự, hắn mới có thể can thiệp. Cho nên thần giáo đại trưởng lão tương đương với quản lý toàn bộ đặc biệt quy hoạch bộ môn, từ một loại nào đó địa vị tới nói, chức vị này tầm quan trọng vượt qua bất kỳ một quốc gia nào tam đại bộ môn bộ trưởng. Vân Tùng nói, hiện tại còn không phải Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo thời điểm, cần không phải một cái an ổn đại trưởng lão, mà là một cái có bốc đồng có kích tình đại trưởng lão. Lý Xuyên Lạc làm hắn thời gian rất lâu bí thư, năng lực làm việc hoàn toàn không có vấn đề. Đều trải qua Vân Tùng chứng nhận, Dương Thuế tự nhiên là đồng ý, liền tự mình ký tên nhân sự an bài lệnh. Mạng nội bộ bên trên phát thông cáo cũng không phải là đơn giản tuyên cáo nhân sự an bài, chủ yếu nhất là chính là đối với Vân Tùng cái này tiền nhiệm đại trưởng lão một đời làm tổng kết. Từ lịch sử trên ý nghĩa tới nói, xem như đối với Vân Tùng người này phía quan phương định tính. Đám người tương lai sẽ làm như thế nào đánh giá Vân Tùng cơ hồ liền đều xem phần báo cáo này. Cho nên Dương Thuế đối với phần báo cáo này đặc biệt coi trọng, có người lúc đầu muốn biết Vân Tùng đi một chút đường quân cơ, nhưng bị Dương Thuế khiển trách. Hiện tại trong báo cáo liền biến thành ánh mắt lâu dài, chịu đục chờ đợi thần minh giáng lâm. Cứ việc phần báo cáo này phát trước đó, Dương Thuế đã kiểm tra một lần, nhưng chính thức công khai sau, hắn vẫn là không nhịn được bên trên mạng nội bộ lại xác nhận một chút. Sau khi xem xong, hắn nửa đổ vào trên đế, nội tâm không giải thích được tuôn ra một loại cảm giác kỳ quái, chính hắn cũng không nói lên được. Lục Yên nói ra, Yến Đình trong văn phòng cho Lâm Vũ bày một cái bàn, hiện tại hành động bộ sự vụ trên cơ bản đều là Lâm Vũ xử lý. Từ hôm nay năm 1 tháng phần đến bây giờ, Yến Đình chỉ xử lý 13 phần văn thư. Yến Đình cũng muốn lui A Dương Thuế nhìn lên trần nhà, cũng là, hắn cùng Vân Tùng là một cái bối phận người, sát thực đến tuổi rồi. Lục Yên suy đoán nói, ta đoán chừng năm nay liền muốn lui, Lâm Vũ đã có thể duy trì ngủ nghỉ động bộ vận hành. Vừa nghĩ tới tương lai đi hành động bộ phòng làm việc, trước bàn ngồi không phải Yến Đình, mà là Lâm Vũ, Dương Thuế liền có một loại cảm giác kỳ quái. Có thể là bởi vì hắn một mực tiếp xúc đều là Yến Đình bối phận này người, mặc dù luận tuổi tác, lĩnh vực so với hắn phải lớn rất nhiều, nhưng hắn trong tiềm thức kỳ thật cảm thấy Lâm Vũ so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi. Tư duy khống chế không nổi phát tán. Ngô Ngân, Từ Bạch, Ivan, Seti, Jackson, Hoắc Đức Hoa, Sĩ Dị Hủ, Sophia. Những người này toàn bộ về hưu, đổi lại mới một đời. Ngẫm lại tràng diện kia, Dương Thuế cảm thấy mình giống như là người thời đại trước, sống đến thời đại mới. Kỳ thật so sánh một chút, thật đúng là xem như hai cái khác biệt thời đại. Năm nay cùng 2024 năm so sánh, biến hóa đã có thể nói là long trời lở đất. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, toàn thế giới thậm chí đều nên đón một lần mới lớn xây dựng cơ bản thời đại. Bên ngoài bây giờ bộ phận khu vực đã có một loại thế giới tương lai bóng dáng. Nghĩ tới tương lai, Dương Thuế liền nghĩ tới bảy sắc sự tình. Cho nên nói, Yến Đình đều nhanh về hưu, màu tím còn không có tin tức sao? Lần này thời gian khoảng cách cũng quá dài đi, cần ấp ủ lâu như vậy sao? Lục Yên suy đoán nói, có thể là có một cái dị không gian ở vào phong kiến vương triều giai đoạn, hiện tại chính là triều đại thay đổi loạn thế. Đánh trận đánh 10 năm cũng rất bình thường. Ta ngược lại thật ra hy vọng nhiều ấp ủ mấy năm, dạng này bảy sắc toàn bộ hiện thế liền lại phải dùng nhiều mấy năm, nhân loại có càng nhiều thời gian phát triển lực lượng của mình, chúng ta cũng có thể càng đầy đủ chuẩn bị. Chuẩn bị? Dương Vế lắc đầu, ta thật không biết ta chuẩn bị gì, đều kém chút quên chuyện này. Bất quá cũng xác thực, nó muộn một chút tốt hơn. Lục Yên nói ra, ta một mực đang nghĩ, gia gia nói cái kia chắc chắn đến tận thế đến cùng là cái gì? Đến tột cùng là dạng gì tận thế mới có thể đem cái kia có thể tùy tiện thu nhận quỷ dị thế giới tương lai cho hủy diệt? Hiện tại quỷ dị thế cục mặc dù tại chuyển biến xấu, nhưng nhân loại thực lực cũng tại tăng cường, tổng thể tới nói ở vào một loại động thái cân bằng trạng thái. Dù là cho tới bây giờ, hàng năm sự kiện quỷ dị tử vong nhân số còn không có tai nạn xe cộ nhiều, mà lại hiện tại các hạng lý luận đều tại tích lũy tiến độ tích lũy đủ sau, lại là một hạng đại đột phá. Tỷ như gợi ý kế hoạch, bọn hắn bộ kia căn cứ vào tự do có thể lý luận đã hoàn thiện, bộ kia mới mô hình toán học có thể tinh chuẩn dự đoán kích thích điểm vị trí, cùng tín hiệu điện cường độ, còn có các hạng số liệu. Xác suất chúng đạt đến 90 trở lên. Còn lại 10 hay là bởi vì những số liệu này có thể sẽ bởi vì nhiều loại nhân tố mà động thái biến hóa, nếu như tiếp tục sử dụng mô hình dự đoán nói, xác suất chúng thậm chí có thể đạt tới 98-7. Đương nhiên, tiếp tục sử dụng mô hình không quá hiện thực, 90 cũng đã đủ dùng. Hiện tại chủ yếu vấn đề đã từ lý luận chuyển đến công trình bên trên, chỉ cần Dắt Sần bên này có thể nghiên cứu ra một cái thỏa mãn gợi ý kế hoạch yêu cầu có thể trồng nhập điện kích thích thiết bị, cái kia gợi ý kế hoạch liền có thể chính thức tiến cuối cùng giai đoạn. Gợi ý kế hoạch nếu là thành công, vậy bây giờ loại nhân loại này cùng quỷ dị động thái cân bằng liền sẽ đánh bị đánh phá, nhân loại đem chiếm ưu thế tuyệt đối. Họ xỉ trồng thế giới bên kia, mặt trăng máy gia tốc hạt lớn năm nay liền có thể xây xong. Thương Khải chuẩn bị phi thường đầy đủ, ta đoán chừng sau khi xây xong nhiều nhất nửa năm, lý luận của hắn cũng sẽ lấy được đột phá. Lý luận này sau khi đột phá, lại mang đến trên kỹ thuật đột phá, từ đó tăng cường người thực lực. Liền không nói loại này quỷ dị trên khoa học đột phá, chỉ nói gen lĩnh vực, gen người tổ kế hoạch đều nhanh hoàn thành, còn có gen công trình đột phá. A đối với, đời thứ nhất siêu cấp nhân loại đều kết thúc vỡ lòng giáo dục, đã chính thức gia nhập huấn luyện doanh, triển khai huấn luyện. Nghe Lục Uyên bày ra những này, Dương Tuế sửng sốt một chút, hỏi, ngươi nói những này không đều là công việc tốt sao? Lục Uyên nói ra, càng là cảm giác ưu thế tại ta, ta liền càng hoảng a. Chương 933, lão nhân chương 933, lão nhân thuận gió cục sợ bị lật bàn đúng không? Dương Tuế trêu chọc nói, chúng ta bây giờ nhìn ưu thế rất lớn, nhưng ngươi xem một chút chúng ta nhìn thấy kỷ nguyên trước. Lục Uyên nói ra, cùng kỷ nguyên kia so sánh, chúng ta điểm ấy ưu thế tính là gì? Bọn hắn chỉ có thấy được kỷ nguyên trước phồn vinh thời đại, không biết vì sao che mặt, cái này khiến Lục Uyên vẫn luôn có điểm tâm hoảng. Dương Tuế khoát tay áo, hay là trước tiên đem ra cửa này qua, suy nghĩ thêm quỷ dị cửa này đi. Sự tình nghĩ quá nhiều liền sẽ phiền, một phiền làm sự tình liền sẽ loạn. Nói đi, hắn đứng người lên, nghỉ ngơi đủ, lại bắt đầu xử lý sự kiện quỷ dị. Cùng lúc đó, quản sự số 1 phòng ăn dưỡng, toàn bộ không gian đều bao phủ tại dịch trừ độc lạnh vị chua đạo bên trong. Vị này tại trong liên minh tư lịch cao nhất lão nhân giờ phút này đang nằm tại đặc chế trên giường, giường bốn phía dày đặc sắp hàng các loại chữa bệnh thiết bị. Hắn kỳ thật không có gì bệnh, nhưng thân thể mỗi một cái khí quan đều đã suy kiệt, tựa như lâu năm thiếu tu sửa máy móc, mỗi một cái linh kiện hiện tại cũng tại siêu phụ tải vận chuyển. Toàn cầu đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội thay phiên tại căn này phòng an dưỡng trực ban, 24 giờ giám hộ lấy cái này một cái sinh mệnh. Bọn hắn dùng tân tiến nhất kỹ thuật, chân quý nhất tài nguyên, muốn cho lão nhân này trên thế gian lại nhiều đợi mấy năm, dù là chỉ là mấy tháng, mấy ngày. Lão nhân chính mình cũng không muốn rời đi. Hắn không yên lòng thế giới này. Hắn mở ra đục ngầu hai mắt, trong con mắt quang mang sớm đã ảm đạm, nhưng ánh mắt lại xuyên qua trần nhà, phảng phất nhìn thấu liên minh cùng nhân loại tương lai. Phía trước là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng ngoài tầm mắt đâu? Điểm cuối cùng là cái gì? Mọi người hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ, lại độ cao tập trung lực chú ý, đề phòng rắn rết mỗi kiến cùng trên núi mãnh thú, mỗi qua một cái bụi cỏ đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra. Nhưng một khi đi ra sơn lâm, đặt vào rộng lớn đại lộ, người liền sẽ buông lòng cảnh giác. Lục Uyên có thể nhìn thấy tương lai kia, lực lượng của nhân loại vượt trên quỷ dị, hai phe cây cân triệt để nghiêng. Hắn cũng có thể nhìn thấy, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không yên lòng. Hắn sợ sệt sự tình có rất nhiều. Tỷ như nhân loại lực lượng tăng trưởng tốc độ một mực lỗi nặng quỷ dị, dẫn đến cả hai chênh lệch càng lúc càng lớn, nhân loại bắt đầu do dẫn trước biến thành chiếm ưu thế tuyệt đối, mọi người vượt qua an nhàn sinh hoạt. Ngoại bộ địch nhân không bị coi trọng, trong lúc này bộ liền muốn sinh ra mâu thuẫn. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là quốc tế phương diện. Liên minh bên ngoài, những cái kia còn không có chân chính liên hợp lại quốc gia, bọn chúng nghĩ như thế nào? Nhìn xem liên minh nắm giữ quỷ dị vật phẩm dạng này siêu phàm chi lực, bọn chúng lại ngồi chờ chết sao? Sẽ không. Bọn chúng lại cạnh tranh, lại xung đột, thậm chí hội chiến tranh. Vì ứng đối quỷ dị uy hiếp, người liên minh viên hiện tại quyền lực rất lớn. Hành động nhân viên có thể vòng qua địa phương chính phủ trực tiếp hành động, thậm chí có thể chỉ huy nơi đó chính phủ. Bộ nghiên cứu có thể chi phối đại lượng tài nguyên, tay cầm rất nhiều mấu chốt kỹ thuật. Bộ hậu cần thậm chí nắm giữ xương vỏ ngoài bọc thép cùng nhiều hạng vật tư chiến lược sinh sản liên. Có quỷ dị địch nhân đáng sợ này tồn tại, trong liên minh không có cái gì lục đục với nhau. Mọi người có cùng chung địch nhân, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng rất ít có người dùng quyền lực vì chính mình nưu tư. Cái kia tương lai đâu? Tại loại này an nhàn hoàn cảnh bên dưới, khi quỷ dị không còn là lúc nào cũng có thể hủy diệt văn minh tồn tại, khi mọi người có thể có nhàn hạ đi suy nghĩ quyền lực cùng lợi ích lúc phân phối, trong liên minh có thể hay không giống cái khác chính trị tổ chức một dạng, lâm vào nội bộ đấu tranh. Không nói trước cá nhân tư lợi, liền nói lộ tuyến đấu tranh. Tương lai tất nhiên có đại biến cục. Điểm này tất cả có thấy xa người đều có thể nhìn thấy. Ứng đối ra sao cái này đại biến cục, trong liên minh khẳng định sẽ xuất hiện thanh âm bất đồng, những âm thanh này tất nhiên diễn biến thành lộ tuyến đấu tranh. Cũng tỉ như trước đó đối với quỷ dị lệnh cấm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến tranh luận. Có thể đoán được, tương lai lần kia lộ tuyến đấu tranh cường độ sẽ gấp bội tăng trưởng, thảo luận hội trở nên càng kịch liệt, thỏa hiệp sẽ trở nên càng khó khăn. Thậm chí khả năng không cực hạn tại trong phòng họp đấu văn, mà là diễn biến thành thực tế quyền lực đối kháng. Lại thêm vì cá nhân tư lợi đấu tranh, quyền lực dã tâm. Còn có mấu chốt nhất một cái nhân tố, quỷ dị. Nhân loại vũ khí từ vũ khí lạnh tiến hóa làm vũ khí nóng. Cái này khiến chiến tranh thảm liệt trình độ chỉ số cấp lên cao. Phát triển ra vũ khí hạt nhân sau, bởi vì uy lực to lớn, không có chiến tranh toàn diện trước đó tất nhiên không ai quốc gia sẽ sử dụng. Nhưng quỷ dị vật phẩm không giống với. Quỷ dị vật phẩm chính trở thành nhân loại trong tay vũ khí mới. Làm loại này khó có thể lý giải được lực lượng đầu mâu không còn chỉ hướng quỷ dị, mà là thay đổi hướng mình người lúc, tương lai sẽ đi về phía phương nào. Năng lực của bọn nó là thông qua thí nghiệm có thể bị xác định, điểm này không có vấn đề. Nhưng năng lực này ở trong thực chiến sử dụng, nhiều loại quỷ dị vật phẩm tổ hợp hiệu ứng, đây đều là không thể đoán được. Điều này sẽ đưa đến nhân loại rất có thể tại chính mình ngoài dự liệu hủy diệt thế giới. Huống chi, nhân loại lại lấy được ưu thế hay là mượn lực lượng quỷ dị, tại không có khả năng triệt để lý giải quỷ dị, khống chế quỷ dị trước đó, cái này cũng không thể tính là cái gì lực lượng của mình. Tương lai quá nhiều biến số. Lão nhân này nhìn rất nhiều, cũng nhìn rất xa. Đến hắn cái tuổi này, tất cả nhân loại trong mắt hắn cũng giống như hài tử một dạng, dù là đã như vậy dàn mua, đã dùng hết khí lực sau cùng trèo chống thân thể này, hắn làm sao nhẫn tâm buông xuống đâu? Làm sao nhẫn tâm đem cái này tràn ngập biến số thế giới giao cho bọn nhỏ đâu? Tin tưởng hậu nhân trí tuệ, đây là mỗi một thời đại người đều đang làm lựa chọn, nhưng hắn không muốn chỉ là tin tưởng. Hắn càng muốn chính mình đem sự tình giải quyết, chí ít đem giàn không dựng tốt, đem xấu nhất khả năng sớm tiêu trừ. Bọn nhỏ con nhỏ, kiểu gì cũng sẽ làm hư rất nhiều chuyện. Hắn không thể để cho bọn hắn tại mấu chốt nhất rộ sở giặt phạm sai lầm. Hắn giật giật ngón tay. Một tên bác sĩ lập tức lại gần, túi người, lỗ thai gần sát lao nhân bờ môi. Tổ chức. Để ý. Ban trị sự. Ta có. Có một cái đề án. Chương 934, độc tài. Chương 934, độc tài. Cảm tạ vinh dự ủy viên cùng Tống Cẩm đồng chí. Một tên nhanh chóng phản ứng tiểu đội hướng phía hào quang màu đỏ như máu bên trong hai bóng người cúi chào. Dương Tuế khẽ bước cằm, sau đó nói, dẫn người xử lý tốt đến tiếp sau, trấn an được người sống sót cùng người bị hại gia thuộc. Là. Dương Tuế gõ gõ trên cổ áo cho bụi, thu hồi Tống Cẩm, đang chuẩn bị tiến về kế tiếp địa điểm. Trong đầu Lục Yên bỗng nhiên nói ra, ban trị sự cho chúng ta phát tới hội nghị mời. Ban trị sự mở rộng hội nghị. Dương Tuế truyền tống đến một cái khác sự kiện ủy dị hiện trường, xe nhẹ đường quen phóng xuất ra hào quang màu đỏ như máu, đồng thời trong đầu hỏi, đều mời ai vậy? Lục Yên đem Tống Cẩm thực thể hóa, cũng cho hắn trận này sự kiện ủy dị mấu chốt tin tức cùng phương thức xử lý, đồng thời đối với Dương Tuế nói ra, mời chấp hành ủy ban toàn thể, giám sát ủy ban toàn thể, còn có các quốc gia đại biểu. Cái này khiến Dương Tuế sửng sốt một chút. Một đạo huyết tiễn từ hắn bên trái bay tới, hắn nhìn cũng không nhìn, nghiêng người né tránh, huyết tiễn kia sát bờ vai của hắn bay qua, tại sau lưng trên tường lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Quy mô lớn như vậy, phát sinh đại sự gì? Ta làm sao không nghe thấy một chút tiếng gió? Phải biết, cơ bản tất cả đại sự đều là chấp hành ủy ban biết tiên tri, chấp hành ủy ban trải qua thảo luận sau mới có thể báo lên tới ban trị sự. Ban trị sự tổ chức mở rộng hội nghị có hai loại. Một loại là mời cùng chuyện này có liên quan nhân viên chuyên nghiệp tham dự, tìm kiếm càng chuyên nghiệp đề nghị, sau đó lại làm ra quyết sách. Loại hội nghị này tương đối phổ biến, thuộc về tính kỹ thuật thảo luận. Một loại khác thì là can hệ trọng đại, ban trị sự không có cách nào một mình làm ra quyết sách, chỉ có thể tổ chức mở rộng hội nghị bỏ phiếu. Loại hội nghị này cực ít tổ chức, mỗi một lần đều mang ý nghĩa nhân loại vận mệnh sẽ đi về phía một cái mới rộ sơ giác. Hiện tại rất rõ ràng thuộc về người sau. Là quản sự số 1 đề án, hắn đề nghị để cho chúng ta hai người gia nhập ban trị sự, trở thành mới quản sự. Chúng ta gia nhập ban trị sự. Thái Tuế cùng Thâm Viên gia nhập ban trị sự. Hành động bộ trưởng trong văn phòng, Tiến Đình nhìn thấy phần này đủ kiện, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Liên minh tam quyền phân lập. Chấp hành ủy ban nắm giữ chấp hành quyền, giám sát ủy ban nắm giữ giám sát quyền, ban trị sự nắm giữ quyền quyết định. Hiện tại Thái Tuế đã là chấp hành ủy ban vinh dự ủy viên, giám sát ủy ban vinh dự ủy viên. Hơn nữa còn không phải hư chức, Thái Tuế trên tay là thực sự nắm quyền lực. Không nói trước hắn chấp hành quyền, liền nói hắn giám sát quyền. Chỉ cần hắn đưa ra thẩm tra, thậm chí có thể đem một vị chấp hành ủy viên từ trong tới ngoài lật cái út sấp, đem mọi chuyện cần thiết phóng tới trên cái cân từng cái ước lượng. Dù là tìm tới một chút xíu vấn đề, hắn liền có năng lực để một tên chấp hành ủy viên xin nghỉ hưu sớm, thậm chí thân bại danh liệt. Hiện tại quản sự số 1 thế mà đề nghị để Thái Tuế trở thành quản sự, tại đã nắm giữ chấp hành quyền cùng hành động quyền trên cơ sở, lại nắm giữ quyền quyết định và quyền hợp nhất. Chưa từng có loại chuyện này. Bộ trưởng, đã xảy ra chuyện gì để ngài kích động như vậy? Lâm Vũ nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Bình thường tới nói, loại sự tình này là muốn bảo mật, nhưng Yến Đình không có đối với Lâm Vũ giấu giếm. Quản sự số 1 đề nghị để Thái Tuế cùng Thâm Viên gia nhập ban trị sự. Cái gì? Lâm Vũ con người bỗng nhiên tăng lớn, trong đôi mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Yến Đình nguyên bản cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn chằm chằm Lâm Vũ nhìn một hồi. Nhìn xem người trẻ tuổi này từ chấn kinh đến hoang mang, từ hoang mang đến do dự biểu tình biến hóa, hắn bỗng nhiên liền hiểu quản sự số 1 làm như thế nguyên nhân. Sau đó, hắn lộ ra một cái để Lâm Vũ không rét mà run mỉm cười, chậm rãi hỏi, làm sao? Xem ngươi phản ứng, là cảm thấy Thái Tuế cùng Thâm Viên hai vị đồng chí không nên gia nhập ban trị sự sao? A, Lâm Vũ bị hỏi đến mộng một chút, vội vàng nói, không có, hai vị tiền bối này vô luận là từ năng lực hay là từ cống hiến đi lên nói, đều đầy đủ đảm nhiệm quản sự. Hắn lại nói rất nhanh, giống như là đang vì mình giải thích. Nói như vậy, ngươi là ủng hộ? Yến Đình ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén. Ta, cái này Lâm Vũ lời nói kẹt tại trong cổ họng. Do dự, nói do ngươi là phản đối. Yến Đình tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Chẳng lẽ là e ngại hai vị kia đồng chí? Sợ nói bọn hắn nói xấu, lọt vào cái gì trả thù? Không có, tuyệt đối không có. Lâm Vũ thanh âm đề cao mấy phần, mang theo một tia vội vàng. Vậy ngươi đang do dự cái gì? Liên minh còn không có loại này tiền lệ. Tiền lệ? Tiến Đình nhíu mày. Khi ngươi quỷ dị đảm nhiệm gia nhập liên minh có tính không tiền lệ. Đồng thời đảm nhiệm chấp hành ủy ban cùng giám sát ủy ban vinh dự ủy viên có tính không tiền lệ. Thái Thuế cùng Thâm Viên làm sự tình, thứ nào có tiền lệ mà theo? Nhưng là liên minh thành lập mới bắt đầu, đem quyền lực chia ra làm ba không phải là vì ân. Vì cái gì? Làm sao đến thẻ này xác? Ngươi đối với liên minh lịch sử còn không biết sao? Là vì cái kia cả lăm, có biết nói chuyện hay không? Báo cáo, ta tại tổ chức thích hợp tìm tử. Vì cái gì còn muốn tổ chức tìm tử? Tam quyền phân lập nguyên nhân, ta tìm học sinh tới đều có thể nói rõ. Ta ngươi cảm thấy nguyên văn tìm tử là đối với Thái Tuế cùng Thâm Viên bất kính, cho nên muốn nói chuyển một chút, đúng không? Đối với nhưng vô luận ngươi nói lại biện chuyện, hàm nghĩa cũng sẽ không biến. Tam quyền phân lập là vì phòng ngừa quyền lực tập trung dẫn đến lạm dụng. Yến Đình tiếp tục nói, nếu như Thái Tuế cùng Thâm Viên gia nhập ban trị sự, vậy bọn hắn ba quyền hợp nhất, tại trên pháp lý tới nói, bọn hắn có thể quyết định liên minh thậm chí là nhân loại bất cứ chuyện gì. Mặc dù bây giờ bọn hắn liền có năng lực này, nhưng gia nhập ban trị sự sẽ cho bọn hắn cung cấp pháp lý căn cứ. Đến lúc đó vô luận từ chỗ nào cái phương diện tới nói, bọn hắn đều là liên minh. Yến Đình nhìn xem Lâm Vũ, khóe miệng đống nhiên dương lên, sau đó phun ra Lâm Vũ một mực không dám nói, thậm chí không dám nghĩ ba chữ kia. Kẻ độc tài. Lâm Vũ nghe được ba chữ này, thân thể chấn động, vô ý thức cúi đầu. Hai chữ kia giống như là một cái trọng truy nện ở ngực của hắn. Sau đó, Yến Đình mang theo nụ cười như có như không tiếp tục nói, kẻ độc tài, một cái thích hợp nhất danh từ, nhưng cho tới nay, cái từ này nghĩa xấu hàm nghĩa chiếm đa số. Cho nên, ngẩng đầu, đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng, để Lâm Vũ đội vàng ngẩng đầu lên. Cho nên ngươi nhưng thật ra là phản đối Thái Tuế độc tài đúng không? Lâm Vũ không dám gật đầu, không dám lắc đầu, cũng không dám cúi đầu. Hắn hy vọng dường nào mình bây giờ là một cái người gỗ, biểu tình gì cũng sẽ không có, ý tưởng gì cũng sẽ không bị nhìn xuyên. Không cần khẩn trương như vậy, ta biết ngươi phản đối không phải Thái Tuế, là độc tài. Dù là đem Thái Tuế đổi thành ta, ngươi phản ứng đầu tiên cũng là phản đối. Câu nói này để không khí khẩn trương có chút làm dịu, Lâm Vũ cảm giác đặt ở ngực tảng đá kia nhẹ một chút, hô hấp của hắn cũng thông thuận một chút. Ngươi tin tưởng Thái Tuế cùng Thâm Viên sao? Tin tưởng. Lâm Vũ không chút do dự trả lời. Đây là lời thật lòng, Thái Tuế cùng Thâm Viên vì nhân loại làm sự tỉnh rõ như ban ngày. Cho nên ngươi tỉnh táo suy nghĩ qua đi lựa chọn không phản đối, nhưng kỳ thật trong lòng còn cảm giác có chút khó chịu, đúng không? Tiến Đình giống như là có thể xem thấu lòng người. Bằng không thì cũng liền sẽ không một mực cấp đúng, ngay cả tam quyền phân lập mục đích cũng không dám nói thẳng. Ngươi không phải không biết, ngươi là không dám nói. Bởi vì nói ra chẳng khác nào chất vấn Thái Tuế cùng Thâm Viên phẩm cách. Ta cái này đúng rồi. Ha ha ha. Tiến Đình chợt cười to, quyết định tại sắp đến mở rộng trong hội nghị toàn lực ủng hộ Thái Tuế cùng Thâm Viên trở thành quản sự. Chương 935, người yêu chương 935, người yêu có lý sự tỉnh lại mở rộng hội nghị tổ chức trước đó, Dương Tuế đi trước gặp nằm ở trên giường quản sự số 1. Nhìn thấy cặp kia đục ngầu nhưng ý nguyên thanh minh con mắt sau, Dương Tuế cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi, ngươi là muốn cho ta trở thành lớn nhất nhân vật phản diện sao? Quản sự số 1 đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Dương Tuế khép lời một tiếng, biểu tình kia không giống như là trào phúng, chỉ là đơn thuần cảm thấy có ý tứ. Có phải thế không? Vậy ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi là cảm thấy, ngươi là sợ sệt lực lượng của nhân loại vượt trên quỷ dị mang tới uy hiếp không đủ để làm cho nhân loại đoàn kết lại. Nhân loại là một loại rất kỳ quái sinh vật, chỉ có tại đối mặt địch nhân chung thời điểm mới có thể chân chính đoàn kết. Một khi không có ngoại bộ uy hiếp, nội bộ mâu thuẫn liền sẽ giống cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt. Tại quỷ dị uy hiếp giải quyết triệt để trước đó, nhân loại cần một cái có thể làm cho đoàn bọn hắn kết lên địch nhân. Cho nên ngươi chọn chúng ta. Trở thành quản sự, ba quyền hợp nhất, nhìn như đối với ta có lợi nhất. Đứng tại hiện tại đến xem lời nói, đích thật là dạng này, thế hệ này người đều không có ý kiến gì. Bọn hắn chứng kiến ta làm sự tình, biết ta bỏ ra, cho nên bọn hắn lại ủng hộ ta. Đời sau người cũng sẽ không phản đối, nhưng bọn hắn có thể sẽ cảm giác có chút khó chịu. Nói đúng ra, hẳn là xương là sợ hãi. Dù sao xã hội hiện đại, tất cả mọi người lại sợ hãi có một nhà độc tài đứng tại đỉnh đầu bọn họ. Dù là nhà độc tài này bây giờ nhìn lại là người tốt, lại đến đời sau nữa Dương Tuế ngữ khí trở nên càng thêm thâm trầm. Nếu như hết thảy bình thường, nhân loại đối với quỷ dị đã có ưu thế áp đảo, thậm chí người đã có thể không có tác dụng thu hoạch được quỷ dị năng lực. Tại cái kia cơ hồ không có ngoại bộ uy hiếp an nhàn hoàn cảnh bên dưới, nhân loại đối với ta nhà độc tài này sợ hãi lại cực độ tăng lớn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình không cần ta cảm thấy ta hẳn là biến thành chân dung hoặc là pho tượng, nhưng ta còn tại. Một cái nắm giữ ba quyền, có được lực lượng siêu phàm, trên lý luận vĩnh sinh tồn tại, sẽ trở thành trong lòng tất cả mọi người bóng ma. Đến lúc đó ta liền thành trong mắt bọn họ lớn nhất nhân vật phản diện, nhân loại cùng chung địch nhân. Ta nói đúng không? Quản sự số 1 lần này chỉ là gật đầu, không có lại lắc đầu. Dương Tuế nói ra, ngươi một chiêu này sát thực diệu. Nếu như nhân loại không thể lấy được ưu thế áp đảo, nhân loại liền sẽ ở vào gian nan khổ cực, từ đó coi chừng lại cố gắng đi về phía trước. Nếu như nhân loại lấy được ưu thế áp đảo, bởi vì ta nhà độc tài này xuất hiện, nhân loại vẫn ở vào gian nan khổ cực bên trong. Bọn hắn lại cảnh giác ta, đề phòng ta, thậm chí căm thù ta. Mà loại ưu hoạn này ý thức sẽ để cho bọn hắn không dám thư giãn, không dám xa đoạn. A, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Biện pháp của ngươi chính là làm cho nhân loại vĩnh viễn ở vào gian nan khổ cực phía dưới. Nhưng ngươi kế hoạch này có một cái chí mạng lỗ thủng. Dương Tuế ánh mắt đống nhiên trở nên nguy hiểm, trong mắt màu đỏ ngòm để hắn thoạt nhìn như là ma quỷ. Ngươi liền không sợ ta trở thành nhân loại chân chính gian nan khổ cực? Quản sự số 1 rốt cục nói chuyện. Tướng, tin tưởng, liền biết ngươi là đáp án này. Dương Tuế vừa cười nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tuyệt đối lý tính toán đâu. Quản sự số 1 lắc đầu. Nhìn xem vị này nhanh đến cực hạn lão nhân, Dương Tuế thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói ra, ta không thích làm nhân vật phản diện, nhất là chán ghét bị người oan uổng, mà lại ta tính tình còn có chút táo bạo. Nếu như đằng sau bọn nhỏ tại vượt qua an nhàn sinh hoạt sau, không chỉ có không cảm tạ ta, còn căm thù ta, coi ta là thành nhất định phải thanh trừ uy hiếp, thậm chí thật động thủ với ta. Dương Tuế đốn đông nhiên, tiếp tục nói, vậy ta không cách nào cam đoan chính mình sẽ không nhịn không được giáo huấn đám con nít này. Quản sự số 1 khuôn mặt giàn mua kêu bên trên hiếm thấy lộ ra một chút lo lắng, hiển nhiên hắn nghĩ tới qua điểm này. Hắn cũng biết, Thái Tuế là một cái không có khả năng chịu ủy khuất người. Hắn há miệng muốn nói chuyện, nhưng bị Dương Tuế ngăn trở. ngươi nhớ thâm viên có thể hạn chế ta, nhưng ta tính tình đi lên thời điểm, ngươi thật cảm thấy thâm viên có thể khuyên được ta sao? Mà lại thâm viên tên kia nếu như bị hoan uổng, cũng là đầy bụng tức giận, chỉ bất quá lý tính để ép cảm tính thôi. Dương Thuế ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Hắn huyễn tưởng một chút do anh hùng biến thành trùm phản diện chẳng cảnh. Bị chính mình liều mạng người bảo vệ loại, trái lại coi hắn là thành uy hiếp lớn nhất. Bị chính mình bảo vệ bọn nhỏ, giơ lên vũ khí nhắm ngay hắn. Hắn phi thường xác nhận chính mình chịu không được. Nghe nói như thế, quản sự số một biểu lộ ảm đạm một chút, cũng không biết làm sao bây giờ. Dương Thuế bỗng nhiên nói ra, ngươi còn có thể động sao? Quản sự số một sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Có thể động lời nói, lưu cho ta một bức chữ. Đến lúc đó, chỉ mong nhìn thấy bức chữ này, có thể làm cho ta nhớ tới chuyện ngày hôm nay, nhớ tới ngươi dụng tâm lương khổ, sau đó tha đám hải tử kia. Chí ít tại ta động thủ trước đó, có thể nhiều một tầng do dự. Quản sự số một gật đầu. Viết cái gì cũng không đáng kể, ngươi tùy tiện. Nói đi, Dương Thuế liền rời đi nơi này. Ban trị sự mở rộng hội nghị tổ chức. Quản sự số một kéo lấy đã nhanh đến cực hạn thân thể tham gia trận này hội nghị. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn thời điểm, đều cảm nhận được một loại không nói ra được kiềm chế. Lão nhân này đang dùng điểm cuối của sinh mệnh thời gian, vì nhân loại tương lai làm một lần cuối cùng quyết sách. Liên minh bên này tham dự nhân viên gặp mặt sau, nhìn thoáng qua nhau, mà hậu tâm linh thần hội. Đại đa số người bọn hắn đều đã suy nghĩ minh bạch quản sự số một dụng ý, chỉ có số ít người một mặt một bức. Các quốc gia đại biểu bên kia cũng kém không nhiều. Bọn hắn đều là người thông minh, hơi tưởng tượng liền có thể biết vì cái gì quản sự số một lại không khỏi đưa ra đề án này. Cái này không chỉ là một lần quyền lực giao tiếp, càng là một lần chiến lược phương diện bố cục. Là tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm nhân loại xã hội chôn xuống một viên hạt giống. Trong hội nghị thảo luận khâu cũng không kịch liệt. Cuối cùng, tại tính áp đảo số phiếu bên dưới, đề án thông qua. Thái Thuế cùng Thâm Viên chính thức trở thành ban trị sự quản sự. Bất quá ở giữa có một việc nhỏ xen giữa, Thái Thuế nói mình không muốn trở thành quản sự số mấy, muốn làm vinh dự quản sự. Thế là, hắn cùng Thâm Viên liền trở thành chấp hành ủy ban vinh dự ủy viên, giám sát ủy ban vinh dự ủy viên, ban trị sự vinh dự quản sự. Đến tận đây, ba quyền hợp nhất. Ban trị sự mở rộng hội nghị sau khi kết thúc, Dương Thuế đi ban trị sự báo đến đăng ký, chính thức thu hoạch được quản sự thân phận. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, đi vào trong đen, vân tay, thanh văn, sau đó tại một phần trên văn kiện ký tên. Từ nay về sau, hắn chính là liên minh ban trị sự vinh dự quản sự, có được cấp bậc cao nhất quyền hạn. Đi ra phòng làm việc thời điểm, một tên nhân viên công tác bưng lấy một bức lồng khung tốt chữa đi tới. Con mắt của nàng hồng hồng, hiển nhiên vừa khóc qua. Quản sự số 1. Đi. Thanh âm của nàng run rẩy, đây là hắn lưu cho chữ của ngài. Hắn tại hội nghị sau khi kết thúc không lâu liền nàng nói không được nữa. Dương Thuế thân thể bỗng nhiên cứng ngắt lại, ngay sau đó lại run rẩy một chút. Hắn tiếp nhận bức chữ kia. Trắng loáng trên giấy tuyên mặt chỉ có hai chữ. Chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, hoàn toàn nhìn không ra thư pháp mỹ cảm. Dương Thuế thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Một cái nắm bất ổn bút lão nhân, dùng hết khí lực sau cùng, nhất bút nhất họa viết xuống hai chữ này. Mỗi một bút đều đang run rẩy, mỗi một vẽ đều đang giấy rủa. Hai chữ kia là ái nhân Dương Thuế nhìn chằm chằm hai chữ này, không nói một lời. Thật lâu, hắn vượt qua bức chữ này, phát hiện mặt trái lại là trong suốt, hữu dụng bút rỗ lở bản hoặc là bút máy viết chữ. Vương Thủ Chuyết đây là quản sự số một danh tự. Chương 936, sức lao động thiếu chương 936, sức lao động thiếu tử ngữ thế giới. Cùng 8 năm trước so sánh, thế giới này biến hóa là nhất to lớn trực tiếp do làm nông xã hội biến thành công nghiệp xã hội. Ngoại ô dựng lên tòa thứ nhất xưởng sắt thép, lò cao ngày đêm không thôi phun ra nuốt vào lên hỏa diễm cùng khói đặc. Mặc dù sản lượng còn không thể cùng thành thục nước công nghiệp so sánh, nhưng những cái kia thô ráp vật liệu thép đã đầy đủ chống đỡ lấy tiểu mới nông cụ, giản dị máy móc cùng đường dây trải. Đô thành thông hướng các quận đường đất đang từ bị đá vụn đường cái thay thế, mấy đầu trên đại lộ thậm chí trải lên cổng kềnh đường dây, hơi nước xe lửa đi tới đi lui ở giữa. Dệt trong tác phường dẫn vào giản dị động lực máy dệt, mặc dù vẫn cần đại lượng nhân công thao tác, nhưng sản lượng đã là lúc trước mấy lần. Đường sông bên cạnh thậm chí còn dựng lên cỡ nhỏ phát điện bằng sức nước đứng, là trong thành công xưởng cùng công sở cung cấp chiếu sáng. Màn đêm buông xuống lúc, hoàng đô thành trên đường phố chính, dầu hỏa đèn đường thứ tự sáng lên, ngẫu nhiên có thể trông thấy vài chén đèn điện đang lóe lên. Mà hết thảy này đại công thần chính là từ quan quân. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ xã hội này mệnh mạch, toàn bộ phát triển bộ cao cấp quan viên cơ hồ tất cả đều là liên minh đồng chí, thậm chí bao gồm phía dưới phụ trách chấp hành trung tầng quan viên, cũng đều là người trong liên minh. Có thể là nói chỉ có sức lao động là thế giới này người địa phương. Những người này đều là nghe liên minh chỉ huy, một khi cấp trên của bọn họ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền để toàn bộ thế giới ngừng. Vị kia lão đại thường xuyên khích lệ từ quan quân quy hoạch tốt, có cái nhìn đại cục, có chiến lược ý thức. Nhưng chỉ có từ quan quân tự mình biết, hắn căn bản cũng không có quy hoạch, hoàn toàn là nghĩ đến cái gì làm cái gì. Mặc dù như thế, bây giờ thế giới này cũng làm cho cái kia lão đại phi thường hài lòng. Nếu như nói trước đó thế giới này tại lão đại trong mắt sức chiến đấu là số 0, vậy bây giờ liền đã thăng lên đến 1. Hắn ở thế giới này cũng thành lập cùng loại với liên minh tổ chức, do Trương Lực phụ trách, chuyên môn thu nhận quỷ dị, chỉ bất quá phương pháp so chủ thế giới muốn thô bạo rất nhiều. Đám kia nhà lịch sử học ngay từ đầu muốn cho lão đại giúp bọn hắn đoạt lại Tam Lăng Kính, nhưng về sau bọn hắn cũng ý thức được không thực tế. Liên bắt đầu để cho lão đại tại chủ thế giới náo sự, bất quá gây chuyện mục đích không phải là vì phá hư, mà là vì đặt thành bẫy sắp hiện thế thời cơ. Bọn hắn cũng không biết thời cơ là cái gì, chỉ có thể từng bước thử. Nhiệm vụ này cuối cùng rơi xuống vận mệnh nô lệ trên thân, bọn hắn tại liên minh phối hợp xuống làm ra rất nhiều chuyện. Mỗi sự kiện đều để nhà lịch sử học bọn họ cũng không thể bắt bẻ. Về phần bảy sắc không như thế, vậy liền thời cơ không đúng thôi. Nhà lịch sử học không có hoài nghi vận mệnh nô lệ, vị kia lão đại thì càng không có khả năng nói cái gì. Hắn mới lười nhắc quản cái gì bảy sắc không bảy sắc vận mệnh nô lệ, tại hắn nơi này định vị chính là chiến lược cao đoàn thêm tổ tình báo. Cùng chương lực so sánh, vận mệnh nô lệ am hiểu hơn tại chủ thế giới hoạt động, có thể cho hắn mang đến chủ thế giới tình báo, thậm chí là có liên quan mình tin tức. Hắn cũng có thể thông qua những tin tức này phán đoán muốn hay không khởi sự. Nhưng hắn không biết là, tin tức này đều là liên minh muốn cho hắn biết đến. Mặc dù vận mệnh nô lệ là tướng tài đắc lực, nhưng những người này cũng thường xuyên để cho lão đại đau đầu. Dù sao bọn hắn không phải lên hạ cấp quan hệ, mà là quan hệ hợp tác. Vận mệnh nô lệ có chính mình chuyện cần làm, mỗi một hạng đều để người vô pháp lý giải. Mấu chốt nhất là, bọn hắn làm có một số việc sẽ cho thế giới mang đến phá hư, thậm chí ảnh hưởng phát triển tốc độ. Tỷ như Bạch Tiểu Hình liền nổ qua đài thứ nhất máy hơi nước máy mẫu. Đáng nhắc tới chính là, có thể là nhận quỷ dị ảnh hưởng, Bạch Tiểu Bánh tại trong 8 năm này cũng không có lớn lên, vẫn là tiểu bằng hữu hình thể, mà lại trên đầu đã mọc ra con mèo màu trắng lỗ thai, năm nay thậm chí còn mọc ra cái đuôi. Vừa mới bắt đầu nàng đều không dám ở chủ thế giới nên ngang hoạt động, sợ bị người xem như yêu quái, sau đó liên minh cho nàng đến một câu ảnh hưởng trật tự xã hội. Nhưng về sau, nàng phát hiện chính mình lo lắng đơn thuần dư thừa. Đi tại trên đường lớn, mọi người cũng chỉ sẽ thêm nhìn nàng hai mắt, có chút lớn gan cũng là dơ máy ảnh tới siêu tập em. Còn có người hỏi nàng thai mèo cái tóc cùng giả cái đuôi là nơi nào mua, nhìn như thế chân thực. Tất cả mọi người xem nàng như làm là có rẻ, mà không phải thật yêu quái. Không có gì làm điện. Toàn bộ thế giới phát triển biến chuyển từng ngày, nhưng không có gì làm điện cũng quá lớn cải biến, chỉ là dùng tới đèn điện thôi. Lão đại gọi tới Trương Lực cùng Từ Quan Quân, cùng ba vị vận mệnh nô lệ, còn có hắn vị kia cao tuổi thủ phụ. Vị này thủ phụ năng lực sát thực mạnh, toàn bộ thế giới có thể phát triển nhanh như vậy, cũng không thể rời bỏ công lao của hắn. Dù sao thế giới phát triển cũng không phải chỉ cần kỹ thuật, còn cần tài nguyên hợp lý điều động cùng phân phối. Hiện tại vị này qua tuổi cổ hy lão nhân nhìn tinh thần rạng rỡ, hắn không biết mình cùng toàn bộ thế giới đều bị tử ngữ không chế, hắn chỉ biết là bách tính trải qua là càng ngày càng tốt. Người đều đến đông đủ sau, lão đại nói ra, các vị đều hợp tác đã nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không nói lời vô ích gì. Chúng ta phát triển tốc độ quá mau dẫn tới một vấn đề, hiện tại sức lao động nghiêm trọng thiếu, đã chế ước chúng ta phát triển. Nghe được lão đại nói như vậy, người ở chỗ này cũng cau mày lên. Chỉ có Bạch Tiểu Hình xem thường vẫy vẫy đuôi, giòn tan nói, vậy liền để con dân của ngươi đa sinh hải tử mèo, ta có thể đi chủ thế giới giúp ngươi lấy chút giữ thai thuốc mèo. Lão đại đã thành thói quen đại nhân nghịch tiên phát biểu. Dù là hiện tại ban bố cấp tiến nhất sinh dục chính sách, hài nhi cũng cần chí ít 16 năm mới có thể trở thành sức lao động, quá chậm. Chúng ta bây giờ liền đứng trước sức lao động thiếu vấn đề, nhà máy thiếu người, công trường thiếu người, ngay cả đồng ruộng cũng bắt đầu thiếu người. Vậy làm sao bây giờ mèo? Bạch Tiểu Hình hai tay mở ra, cái đuôi khẽ động, biểu thị chính mình không có chiêu. Thủ phụ mặc dù là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, nhưng bởi vì bị sửa đổi nhận biết, cũng không cảm thấy có bao nhiêu vấn đề. Hắn chắp tay gián ngôn nói bệ hạ, thần biết ngài tâm hệ vạn thế chi công, nhưng tử ngữ có mê, trị đại quốc như nấu món ngon, hỏa hầu quá mức thì cá nát tại nồi, dùng sức quá mạnh thì dân mệt mỏi dã. Bây giờ chi thế, thí dụ như lương câu phi nhanh, mặc dù tiến triển cực nhanh, nhưng gân cốt đã tổn hại, nếu không thêm tính dưỡng, sợ có phá vỡ nguy hiểm. Lao thần không phải là cản trở đại nghiệp, thực là khẩn cầu bệ hạ tạm thu thế xét đánh lôi đỉnh, đi lấy mưa móc gió xuân, để thiên hạ thường sinh có thể thở dốc sinh tức. Hơn 10 năm sau, triều ta nhất định nhân khẩu thịnh vượng, có được viễn siêu hôm nay lao lực, cơ nghiệp sẽ càng thêm vững chắc. Làm ở đây một cái duy nhất chân chính thần tử, hắn phát biểu là nhất chính quy, nhưng tin tức hàm lượng thấp nhất, nói trắng ra cũng chính là Bạch Tiểu Bánh biện pháp kia, chỉ bất quá ở trong đó tăng thêm điểm khuyên can. Lao đại tâm lý nắm chắc, hắn cũng biết có thể tiếp tục phát triển đạo lý, cho nên dù là sức lao động thiếu, hắn cũng không có để hài đồng 3 tuổi đi thanh lý ống khói, không để cho lão nhân kéo lấy bệnh dưới hạ thể giếng mỏ. Hắn đầu tiên là làm yên lòng vị này thủ phụ, sau đó nói ra biện pháp của mình. Ta cho là, chúng ta hẳn là đi thế giới khác thu hoạch sức lao động. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức yên tĩnh. Bạch Tiểu Hình thai mèo lập tức dựng lên, cái đuôi cũng sủ lông cả kinh kêu lên, ngươi điên rồi mèo, đi chủ thế giới quy mô lớn đoạt sức lao động, không muốn sống nữa mèo. Nhan Sơ Lăng cũng nhíu mày. Lão đại này vẫn luôn rất lý trí, theo đạo lý không có khả năng nghĩ ra loại biện pháp này. Lão đại gặp Bạch Tiểu Hình hiểu lầm ý nghĩ của mình, lắc đầu vừa cười vừa nói, không phải đi chủ thế giới tìm sức lao động, mà là đi mặt khác dị không gian. Thực lực của chúng ta bây giờ cùng chủ thế giới so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng cùng những người khác dị không gian so sánh, vậy coi như là khác nhau một trời một vực. Nhan Sơ Lăng nhíu mày nói ra, nhưng theo ta được biết, dị không gian có rất ít phát triển ra văn minh. Tìm tới một cái không gian bản thân sẽ rất khó, tìm tới một cái có văn minh dị không gian khó hơn. Lão đại nhìn thoáng qua Trương Lực, nói ra, ta hiện tại liền biết một cái có văn minh dị không gian. Chương 937, toán thuật chương 937, toán thuật đất vàng thế giới. 5 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Cổ thân hình cất cao không ít, đã trưởng thành thiếu niên mà không phải tiểu hài. Trong cặp mắt kia, cũng tìm không được nữa đã từng mê mang cùng nhát gan, thay vào đó là một loại đầm sâu giống như trầm tĩnh, không ai có thể biết trong lòng của hắn nghĩ gì. Một ngày này, trang viên nên đón một vị khách không mời mà đến. Sát vách lãnh địa nham thạch lao ra. Chính như kỳ danh, vị lao ra này tính cách ngoan cố, lãnh địa so cỏ lao ra lớn hơn một vòng, liền thường xuyên lấy thế để người, khoe khoang thành tính. Trong đại sảnh, rượu ngon món ngon, bầu không khí cũng không coi là hòa hợp. Ta thân yêu bằng hữu, nhìn một cái ta cái này bất thành khí tiểu tử, thạch thuật. Nham thạch lao ra dùng sức vỗ vỗ bên cạnh một người mặc hoa phục thiếu niên. Đi theo ta trọng kim thuê cung đình học giả học được dòng dã 2 năm. Hiện tại đã có thể thuần thục tính toán đồng ruộng sản xuất, thậm chí có thể xem hiểu một bộ phận sổ sách. Ha ha, quý tộc cũng không thể là số lượng không rõ lương thực đồng đốc, đúng không? Thạch Thuật hất cằm lên, giống con xuề đuôi khổng tước. Tại cái này tri thức bị quý tộc lũng đoạn thời đại, có thể nắm giữ thực dụng toán thuật, đã là khó lường thành tựu, là người thừa kế có trí tuệ biểu tượng. Cổ lao ra, sắc mặt âm trầm giống như trước bão táp bầu trời. Hắn nắm chặt xương chế chén rượu, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn lúc đầu luận võ lực cũng không bằng Nham Thạch lao ra, hiện tại còn muốn đang tính thuật loại địa phương này bị làm hạ thấp đi. Mà hắn trong lãnh địa quản gia, giờ phút này chính còn xuống tại nơi hẻo lánh, đối mặt Nham Thạch lao ra khoe khoang, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hừ, quản lý lãnh địa, dựa vào là không phải gậy mấy cái số lượng. Lao ra từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. A, có đúng không? Nham Thạch lao ra khoa trương nở nụ cười. Không có rõ ràng quản, chẳng lẽ muốn để sâu mọt móc sạch người kho lương? Thuật, cho ngươi thúc thúc phơi bày một ít học giả trí tuệ. Thạch Thuật tiến lên một bước, háng giọng một cái, dùng kiếm ý kéo dài giọng điệu nói ra, tôn kính thúc thúc, giả thiết ngài lãnh địa cần vận chuyển lương thảo. Nếu dùng xe lớn vận chuyển, mỗi xe trang 8 túi, cuối cùng một xe chỉ chứa 6 túi. Nếu dùng xe nhỏ vận chuyển, mỗi xe trang 5 túi, cuối cùng một xe chỉ chứa 3 túi. Xin hỏi, nhóm này lương thảo chỉ ít có bao nhiêu túi? Đây là một cái điển hình cùng dư ứng dụng đề, ở thế giới này, đủ để chẳng lẽ tuyệt đại đa số người, bao quát trưởng thành quý tộc. Dù sao, người nơi này có thể tính lưu loát nhân chia cộng trừ liền đã có thể nói tinh thông toàn thuật. Chỉ có quý tộc ở trong chuyên môn học giả mới có thể lặn quyết tâm nghiên cứu những này cao thâm vấn đề. Cổ lao ra bên này bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, có người bắt đầu vụng trộm tay quay chỉ, nhưng rất nhanh liền đầu góc choáng váng. Quản gia càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm thánh thần danh tự, tựa hồ muốn khẩn cầu thần khải. Thạch Thuật nhìn xem đám người bối rối, trên mặt đắc ý càng đậm. Nham Thạch lao ra đắc chí vừa lòng địa hoàn xem toàn trường, phảng phất đã thắng được trận này y mắng đọ sức. Ngay tại cổ lão gia cơ hồ muốn đè nén không được lửa giận lúc, một cái thanh âm bình tĩnh từ phía sau hắn người hầu trong đội ngũ vang lên. 38 túi, đại nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, phát hiện nói chuyện lại là lão gia sủng ái nhất tin cái kia tuổi trẻ người hầu. Cổ, cổ. Bùi Bảo Lãnh Chúa cũng ngây mẩn cả người. Hắn biết cổ biết chữ, là chính mình ngẫu nhiên cao hứng giáo nhưng toàn thuật, vẫn là như thế phức tạp vấn đề. Nham Thạch lão gia đầu tiên là giật mình, lập tức buộc phát ra càng lớn chế giễu, một cái người hầu. Ha ha ha. Ta nghe được cái gì? Một cái ti tiện người hầu cũng dám vọng nghị toàn thuật. Thạch Thuật giống như là nhận lấy vũ nhục lớn lao, giọng khe thế nói, kẻ ti tiện làm sao có thể biết được toàn thuật, không cần làm bẩn toàn thuật, đây chính là thần ban cho trí tuệ. Cổ tiến về phía trước một bước, hướng hai vị lao ra cung kính thi lễ một cái. Cùng 5 năm trước bộ kia chất phát bộ dáng so sánh, hiện tại hắn tư thái không thể bắt bẻ, hoàn toàn phù hợp một cái nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu lễ nghi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thạch Thuật thiếu gia, rõ ràng chậm rãi giải thích nói, tôn kính các lao gia, thiếu gia. Đề này mấu chốt ở chỗ tìm tới một bài, nó chia cho 8 dư 6, chia cho 5 dư 3. Hắn dừng một chút, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất tiếp tục nói, chúng ta có thể dạng này suy nghĩ, số này so 8 bội số thiếu 2, cũng so 5 bội số thiếu 2. Hắn nhìn thấy trong mắt mọi người mở mịt, liền đổi một loại càng ngay thẳng thuyết pháp. Nói cách khác, nếu như chúng ta cho nhóm này lương thảo tăng thêm 2 túi, nó liền có thể bị 8 chia hết, cũng có thể bị 5 chia hết. Như vậy, cái này mới số lượng, nhất định là 8 cùng 5 bội số chung 8 cùng 5 bội số chung nhỏ nhất là 40, cho nên số này có thể là 40, 80, 120. Nhưng Thạch Thuật thiếu ra đề mục hỏi là chỉ, cho nên chúng ta lấy nhỏ nhất 40. Dùng 40 giảm đi vừa rồi tăng thêm 2 túi, đáp án chính là 38 túi. Hắn có chút không người. Nghiệm chứng một chút, 38 chia cho 8 tương đương 4 dư 6, 38 chia cho 5 tương đương 7 dư 3. Hoàn toàn phù hợp để ý. Cho nên, nhóm này lương thảo chỉ ít có 38 túi. Theo cỏ tiếng nói rơi xuống, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thạch Thuật thiếu ra há to miệng, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh. Hắn học được nhiều năm như vậy, dùng đều là học bằng cách nhớ phương pháp, chưa bao giờ nghĩ tới toán thuật còn có thể như vậy thôi diễn. Loại kia từ trên bản chất lý giải vấn đề phương thức, để hắn cảm thấy đã lạ lẫm lại rung động, thậm chí ngay cả phản bác cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu. Trước đừng quản có thể hay không bị người nào chỉnh trừ, bội số chung nhỏ nhất cái gì, hắn hiện tại ngay cả phép chia đều tính không lưu loát. Một cái nô lệ lại có thể tính nhầm phức tạp như vậy nhân chia cộng trừ, cái này ngay cả những cái kia chân chính nghiên cứu toán thuật học giả cũng làm không được a. Chương 938, thần chúc phúc chương 938, thần chúc phúc thuật Nham Thạch lão gia quay đầu nhìn về phía mình hài tử, tiết hầu hơi khô chát chát, người hầu này nói rất đúng sao? Thạch Thuật nhẫn nhịn nửa ngày chỉ biện xuất đến một câu. Hắn đoán đúng kết quả. Ha ha ha. Cổ lao ra lập tức phá lên cười, đem cổ kéo đến bên cạnh mình, như chính mình hài tử một dạng ôm. Lật về một thành hắn đối với Nham Thạch lao ra nói ra, hảo huynh đệ, ngươi nói đúng à, quý tộc cũng không thể là số lượng không rõ lương thực đồng đốc. Ta không có cùng ngươi ganh đua so sánh ý nghĩ, ngươi biết ta không phải một cái ưa thích khoe khoang người. Nham Thạch lao ra trực tiếp đứng ở tuyệt đối chính xác chút cao nói ra, hắn nhất định là đoán đúng đáp án, sau đó tùy tiện nói một cái quá trình. Ti tiện kẻ ngu muội làm sao phối học tập toán thuật đâu? Không học tập, hắn lại thế nào khả năng biết? Cổ không nói chuyện, nhưng cũng không có cúi đầu, nhàn nhạt nhìn xem Nham Thạch lão gia, nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt kia giống như là đang nhìn nhược trí một dạng. Bởi vì Nham Thạch lão gia đứng ở tuyệt đối chính xác địa phương, từ cổ thân phận khởi xướng tiến công, cái này khiến cổ lão gia không cách nào phản bác. Lúc này, bị lão gia ôm cổ mở miệng nói ra, 8 năm trước lão gia chứa chấp ta, để cho ta đi theo bên cạnh hắn. Ta mặc dù trời sinh là kẻ ngu muội, nhưng lão gia trí tuệ ảnh hưởng tới ta, để cho ta cũng thu được một chút thần trí tuệ. Điểm ấy trí tuệ đối với lão gia tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đã đầy đủ để cho ta thoát ly ngu muội, cho nên ta phi thường cảm tạ lão gia. Có những lời này để lão gia phi thường hưởng thụ, lúc này phá lên cười, hương phấn mà vỗ cỏ phía sau lưng. Quản gia bọn người hai mặt nhìn nhau. Có lúc nào như thế biết nói chuyện? Chẳng lẽ cùng lão gia đợi lâu thật có thể từ kẻ ngu muội biến thành trí tuệ giả? Nham Thạch lão gia sắc mặt biến thành màu đen. Người hầu kia đem công lao đều giao cho tên ngu xuẩn kia, hoàn mỹ hóa giải hắn tiến công. Thạch Thuật trẻ tuổi nóng tính, tự cho là thiên tài, bây giờ bị một cái người hầu làm hạ thấp đi, trong lòng rất là khinh phục, liền còn nói thêm, chỉ là đoán đúng kết quả mà thôi, không thể nói biết được chắc chắn. Ta hỏi ngươi, năm thừa lục đẳng tại bài 30, 7 thừa 9, 63 9 thừa 9, 81, 11 x 12, 132 Thạch Thuật ngay cả thi của mấy đạo phép nhân để kế toán, có đều là một ngụm nói ra đáp án, dẫn tới tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn đều là lần thứ nhất tính nhẩm nhanh như vậy người. Thạch Thuật còn muốn thi phép chia, cỏ lao ra cũng đã như mày. Hắn để cỏ lỗ thai lại gần, thấp giọng hỏi một vấn đề. Các loại cỏ sau khi gật đầu, hắn đầu tiên là lộ ra một cái nụ cười hài lòng, sau đó nhìn về phía Thạch Thuật, cau mày đánh gậy hắn tiếp xuống vấn đề. Chất tử không có khả năng luôn luôn đặt câu hỏi đề, cũng hẳn là giải đáp mấy cái, để thúc thúc nhìn xem thực lực của ngươi. Nói đi, không đợi Thạch Thuật phản bác, hắn liền nhìn về phía cỏ, nói ra, cỏ, nếu là ngươi trả lời vấn đề, vậy thì do ngươi bỏ ra đề. Là. Trên cỏ trước một bước, rõ ràng nói ra, có không biết số lượng gà cùng thỏ tại cùng một cái trong lồng, bọn chúng hết thể có 35 đầu, 94 cái chân, xin hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ. Vấn đề 10 phần ngắn gọn, vị kia Thạch Thuật thiếu ra thêm chút suy tư qua đi liền đổi sắc mặt. Ở đây những người khác cũng đều ở trong lòng yên lặng tính toán, nhưng căn bản cũng không biết từ đâu ra tay. Cái kia Thạch Thuật thiếu ra không muốn thua cho cỏ, cũng làm người ta lấy ra vài bóc cùng bút, bắt đầu tính toán. Miệng lẩm bẩm, giả thiết có một con gà, một cái thỏ giả thiết có hai con gà, một cái thỏ ba con gà, một cái thỏ Nham Thạch lão gia phía bên kia người đều tại tán dương. Không hổ là Thạch Thuật thiếu gia, khó như vậy vấn đề cũng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Ta một điểm đầu mối đều không có, thiếu gia đã bắt đầu tính toán. Quả nhiên là tinh thông toán thuật, trong quý tộc thần đồng. Cổ lão gia bên này đều không nói lời nào, bởi vì bọn hắn đều không hy vọng Thạch Thuật đem lời giải trong đề bài đi ra, liền ngay cả lão gia cũng có chút khẩn trương. Cổ đã không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không có chế giễu Thạch Thuật dùng loại biện pháp lần này, bởi vì hắn biết, chính mình cũng là đứng tại cự nhân trên bờ bay. Lão sư không có giáo thời điểm, hắn cũng không biết loại này để nên làm như thế nào. Lão gia lại cúi đầu nhìn về phía hắn, không nói gì, nhưng này ánh mắt ngay tại hỏi, không có khả năng thật làm cho hắn giải đi ra rồi hả? Cổ phi thường bất đắc dĩ, hắn chủ yếu là không nghĩ tới thiếu gia này sẽ như vậy đầu sắt từng bước thử. Vì để cho lão gia hài lòng, hắn còn nói thêm, thật có lỗi, đánh gãy một chút, xin hỏi ta có thể sửa chữa một chút số lượng sao? Ta cam đoan chỉ là sửa chữa số lượng mà thôi. Thạch Thuật nghe nói như thế, tưởng rằng có bị năng lực của mình khiếp sợ đến, phi thường kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Tùy tiện. Tốt. Cổ nhẹ gật đầu, nói ra, đem 35 đầu đổi thành 3,465 kích cỡ, đem 94 cái chân đổi thành 9,306 cái chân, tốt, cái khác không thay đổi. Trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là không có học qua chắc chắn người đều có thể nghe được cái này số lớn bao nhiêu. Liền ngay cả cổ lão gia đều cảm thấy dạng này có chút quá phận làm khó dễ người khác, một hồi chính mình giải không ra liền phiền toái. Thạch Thuật càng là trực tiếp đen mặt, trực tiếp đem trong tay bút cùng bố đều ném đi. Cho lớn như vậy số, ngươi chính là cố ý làm khó dễ ta. Không có. Đề này ta đương nhiên có thể giải đi ra, nhưng ngươi cho lớn như vậy sách, ta liền muốn hoa thời gian rất lâu, ngươi chính là cố ý. Không cần hoa thời gian rất lâu. Vậy ngươi tới làm. Đem quá trình cũng biết ra. Ngươi ra để ngươi khẳng định biết đáp án. Đối mặt Thạch Thuật chất vấn, Cổ bình tĩnh nói, trước thiết lời mới vừa mở đầu, hắn liền ý thức được không đúng. Thiếu gia này rất có thể nghe không hiểu phương trình. Thế là, hắn liền đổi loại phương pháp. Chúng ta giả thiết trong lồng toàn bộ đều là gà. Như vậy 3.465 kích cỡ liền đối ứng 6.930 cái chân, cùng 9.306 cái chân kém 2.376. Thỏ so gà nhiều 2 cái chân, vậy cái này 2.376 cái chân cũng chỉ có thể là thỏ chân. 2.376 chia cho 2, chẳng khác nào 1.188. Cho nên thỏ số lượng chính là 1.188, dùng 3.465 giảm đi 1.188, liền phải đi ra có 2.277 con gà. Cổ nói rất đơn giản, bởi vì hắn không am hiểu giản giải. Nói đi. Hắn không có chính mình thử lại phép tính, mà là đối với Thạch Thuật nói ra, phiền phức vị thiếu gia này chính mình thử lại phép tính một chút. Thạch Thuật nghe sửng sốt một chút. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Gia hỏa này nói thật là ngôn ngữ của chúng ta sao? Thẳng đến cuối cùng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa cầm lấy bố cùng bút bắt đầu thử lại phép tính. Một bước này đối với cỏ tới nói, chỉ cần mấy giây liền có thể hoàn thành, nhưng này cái thiếu gia lại cần thật lâu. Lâu đến cỏ đều có chút mệnh dã rời hắn mới tính ra kết quả. Hoàn toàn chính xác. Nhưng quá trình hắn không hoàn toàn nghe không hiểu. Vì cái gì giả thiết tất cả đều là gà có thể được đi ra thỏ số lượng? Hắn không phải nào đó một bước sẽ không, mà là mỗi một bước cũng sẽ không. Hắn mang theo nghi vấn đưa ra vấn đề, cỏ lại lần nữa nói cho hắn một lần. Hay là sẽ không, thế là cỏ lại thả chậm tốc độ từng bước một cho hắn chia cách. Đến bước thứ ba thời điểm, thiếu gia này rốt cuộc hiểu rõ, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lúc này, hắn nhìn về phía cỏ ánh mắt đã phát sinh biến hóa, một mặt vẻ khâm phục. Hắn mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi toán thuật là vị nào lao sư giáo? Vấn đề này đi ra, cỏ lao ra trong nháy mắt hoảng hồn. Công lao này hắn cũng không dám muốn. Cái đồ chơi này lại chính là lại, không phải là sẽ không, nếu là đoạt công lao bị người phát hiện sẽ không, vậy sẽ phải bị chế giễu cả một đời. Cỏ cũng không có đem công lao giao cho lao ra, mà là nhắm mắt lại, hai tay đặt trước ngực, một mặt thành kính. Đây là thần chúc phúc. Chương 939, chúc phúc giả chương 939, chúc phúc giả lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Ở đây rất nhiều người đều biết, lao ra chính là cảm thấy hắn là bị sinh mệnh chi thần chúc phúc hài tử, cho nên mới một mực đem hắn mang theo trên người. Không nghĩ tới đứa nhỏ này thế mà chính miệng thừa nhận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại cũng chỉ có thần năng giải thích hắn vì cái gì có thể tại không có nhân giáo tình huống dưới, có mạnh như vậy toán thuật năng lực. Không có người hoài nghi, tất cả mọi người tin tưởng câu nói này. Trước đó không tin người, hiện tại cũng tin tưởng có bị thần ban cho phúc. Vị thiếu gia kia một mặt kích động, giống như là tháo xuống ngụy trang một dạng, vốn chỉ là khâm phục biểu lộ trong nháy mắt biến thành mê đệ bộ dáng. Trước đó hắn cảm thấy, dạng này sùng bái một cái người hầu có mất uy nghiêm, dễ dàng bị cha mình gian dạy. Nhưng bây giờ liền không có cái phiền não này. Người ta thế nhưng là bị thần ban cho phúc, ta sùng bái hắn hợp tình hợp lý. Cỏ bị vị thiếu gia này nhìn thấy toàn thân run rẩy, nhưng hắn lại không thể đem thiếu gia kia trong mắt móc xuống đến, chỉ có thể chuẩn bị rụt về lại túi đầu không nhìn hắn. Hắn vừa lui về sau một bước, thạch thuật liền bật lên, cầm tay của hắn, một mặt sùng bái nói ra, xin hỏi ta có phúc học tập thần ban cho trí tuệ sao? Cỏ sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, đương nhiên, thần quang mang chiếu sáng mỗi người. Quá tốt rồi. Vị thiếu gia này lúc này liền quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống. Cỏ minh bạch hắn ý tứ, hắn nhìn thoáng qua nham thạch lao ra, xác nhận nham thạch lao ra không có phản đối sau, liền đem để tay đến thạch thuật đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm. Từng cái đến một, một hai đến hai, một ba đến ba quá trình này gọi là chúc thánh trên bản chất là một lần trao quyền. Cỏ là bị thần ban cho phúc hải tử, trí tuệ của hắn đến từ thần, lại muốn học tập thần trí tuệ, liền cần trao quyền. Hắn có phép nhân khẩu quyết dùng chính là hạ quốc ngữ, lao ra cùng những người khác căn bản nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn có thể nghe được đây là một môn đặc biệt ngôn ngữ, càng thêm tin tưởng cỏ là bị thần ban cho phúc hải tử. Cỏ lao ra cười hắn không ngậm miệng được, hắn cảm thấy mình ánh mắt thật tốt, lúc trước liếc mắt liền phát hiện cái này bị thần ban cho phúc hải tử. Chúc thánh kết thúc, tại quý tộc hệ thống bên trong, thạch thuật đã trở thành cỏ tùy tùng. Không phải học sinh, mà là tùy tùng. Về phần cỏ là kẻ ngu muội sự tình. Khi có chúc phúc giả thân phận được công nhận thời điểm, hắn cũng đã là quý tộc. Về phần sinh ra tới là kẻ ngu muội. Đó là thần đối với hắn khảo nghiệm, chính là trải qua khảo nghiệm mới lấy được chúc phúc. Đương nhiên, muốn chính thức thu hoạch được thân phận quý tộc còn cần tất cả lãnh chúa thủ lĩnh, cũng chính là vương sắc phong. Thạch thuật cũng không trở về đến cha mình nơi đó, mà ngoan ngoan đứng ở cỏ bên người. Tiếp xuống yến hội có thể nói là phi thường hòa hài, hoàn toàn không có tận lực khoe khoang, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện vừa rồi, lại thuận lý thành chương kéo dài đến các loại thần học vấn đề. Cỏ cầm phần bài vóc, đem bảng cựu chương biểu dùng thế giới của mình ngôn ngữ chép lại, sau đó giao cho thạch thuật. Thạch thuật cầm tới sau, chỉ nhìn một chút liền bị chấn kinh. Quá khứ sở học tất cả toán thuật tri thức, những cái kia rườm rà quy tắc, những cái kia cần tốn thời gian thật lâu mới có thể có ra kết quả đều bị tổng kết đến tấm này đơn giản trong ngoài. Đây chính là gánh chịu toán thuật trí lý chân ngôn. Cỏ căn dặn hắn muốn đem cái này bề ngoài nội dung đọc thuộc lầu đầu, thạch thuật lúc này quỳ một chân trên đất, lệ nóng doanh tròng nói cảm ơn. Cỏ bắp thịt trên mặt có chút hơi nhúc nhích một chút, hiển nhiên là tại nhẫn mại lấy cái gì. Hắn đã nhanh không kiềm được. Quá lung túng. Đương nhiên, hắn không phải chế giễu thạch thuật loại phản ứng này, dù sao mình lần thứ nhất tiếp xúc đến thời điểm, phản ứng so với hắn còn muốn kịch liệt, chỉ là hiện tại quen thuộc mà thôi. Nhưng chính là bởi vì chính mình từng có loại phản ứng này, hắn mới có thể cảm thấy phi thường xấu hổ. Nhưng hắn hay là nhịn xuống. Thạch thuật chuyện bên này giải quyết sau, cỏ liền chuyên tâm tại trên yến hội ăn dưa. Không đúng, nói đúng ra hẳn là quan sát thần học biện luận. Bởi vì thân phận bị tất cả mọi người công nhận, cho nên hắn không cần đứng, có thể ngồi tham gia yến hội, thậm chí còn có chính mình chuyên môn đồ ăn. Chỉ cần đạt được vương sắc phong, hắn liền có thể thu hoạch được lãnh địa mình, trở thành quý tộc chân chính. Yến hội sau khi kết thúc không lâu, phát sinh sự tình liền chuyển đến vương trong lỗ thai. Nham Thạch lao ra tự mình tiến về vương thành, hướng vương bẩm báo cỏ thần kỳ sự tích. Đạt được cỏ sau khi đồng ý, hắn mang đến tấm kia ghi lại bảng cựu trương biểu vải vóc, cùng hơn 10 vị ở đây quý tộc liên danh ký tên chứng kiến văn thư. Vương ngồi tại cao lớn làm bằng đá trên vương tọa, cẩn thận chu đáo lấy tấm vải kia lụa. Vĩnh viễn không rơi xuống thái dương xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa sổ pha lê bắn ra tiến đến, trong đại sảnh hình thành pha tạp quang ảnh. Vương thành tế tự trưởng đứng ở một bên, khép mắt nghiên cứu những cái kia ảo diệu quy luật. Đây đúng là thần tích. Tế tự trưởng trầm giọng nói ra, những quy luật này như vậy tinh diệu, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể sáng tạo ra. Vương điểm một chút đầu, ánh mắt thâm thúy. Truyền lệnh xuống, để cái kia gọi cỏ tới gặp ta. Ba ngày sau, cỏ được đưa tới vương thành. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy kiến trúc. Vương thành tường thành cao lớn, toàn bộ do tảng đá to lớn, lũy thế mà thành, mặt trên còn có dã thú xương cốt xem như trang trí. Trong thành có quang minh chi thần tượng thần, tại vĩnh hằng ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Cỏ bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn yên lặng đứng tại trước tượng thần, không nhúc nhích. Cái này cũng không có gây nên cái gì chú ý, dù sao rất nhiều người lần đầu tiên tới vương thành cũng sẽ ở trước tượng thần ngừng chân hành lễ. Nhưng bọn hắn đều sai. Cỏ thời khắc này chấn kinh, cùng tượng thần to lớn không hề quan hệ. Con ngươi của hắn kịch liệt phóng đại, hô hấp trở nên dồn dập lên, hai tay không tự giác nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Tượng thần này bề ngoài cùng hình thể nhìn cùng bọn hắn không giống như là một cái giống loài. Bọn hắn thế giới này, mỗi người đều mi cốt đột xuất, mũi thấp phẳng, thể bao nồng đậm thịt vượng. Mà tượng thần đâu? Tượng thần có được bằng phẳng cái trán, rõ ràng cầm được gong, bóng loáng làn da. Cái kia rõ ràng là người tinh không đặc thù, là hắn học tập trong thế giới kia nhân loại bình thường dáng vẻ. Thần nhưng thật ra là tiến hóa hoàn toàn người tinh khôn. Chương 940, quý tộc chương 940, quý tộc đại nhân. Đi theo phía sau hắn Thạch Thuật cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài còn tốt chứ? Thảo Manh lấy lại tinh thần, phát hiện phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Ta không sao. Thanh âm của hắn hơi khô chát chát, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy tự thần, có chút rung động. Có thể hiểu được. Đồng hành làm chứng nhân Nham Thạch lao ra cười nói, quang minh chi thần vĩ đại, quả thật làm cho người kính sợ. Trong truyền thuyết, thần chính là bộ dáng như vậy dáng lâm nhân gian, ban cho chúng ta trí tuệ cùng sinh mệnh. Cổ huyết hầu căng lên. Thần hàng lâm nhân gian. Người tinh côn dáng lâm nhân gian sao? Cổ ép buộc chính mình hít sâu, cố gắng để nhịp tim bình phục lại, tận lực để thanh âm nghe bình tĩnh. Chúng ta đi thôi. Đừng cho Vương Cửu các loại. Đi theo đội ngũ hướng Vương cung đi đến thời điểm, cổ ánh mắt không ngừng ở chung quanh kiến trúc cùng trên pho tượng dao động. Mỗi một chỗ tượng thần, mỗi một bức minh họa, phàm là liên quan đến thần hình tượng, đều không ngoại lệ đều là người tinh khôn bộ dáng. Chẳng lẽ ta thật xuyên qua đến thế giới của thần? Chẳng lẽ chỗ nào đều là thần minh dòng dõi? Đến. Lao ra thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Còn ngẩng đầu, Vương cung cửa lớn đang ở trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động cùng nghi hoặc, cất bước đi vào Vương cung đại sảnh. Cao lớn cột đá chống đỡ lấy mái vòm, trên vách tường điêu khắc phức tạp đồ án. Vương tọa ở vào đại sảnh cuối cùng, cao cao tại thượng. Vương ngồi ở chỗ đó, người mặc khảm nạm lấy xương thú cùng bảo thạch trường bào, đầu đội biểu tượng quyền lực kim quan. Ngươi chính là cái kia bị thần ban cho phúc hải tử. Vương thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trong đại sảnh quanh quẩn. Cọ quỳ một chân trên đất, hành cung đình lễ nghi. Nhận được thần ban ân, ngẩng đầu lên. Cọ chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt Vương ánh mắt. Vương tử tế ngắm nghĩa mặt của hắn, sau đó nói, nghe nói ngươi nắm giữ thần ban cho toàn thuật chi pháp, là thần chúc phúc. Vương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên cung đình học giả. Đó là cái cao tuổi lão giả, màu xám râu dài rủ xuống tới trước ngực, người mặc khắc đầy con số trường bào. Linh, ngươi đến khảo nghiệm hắn. Lão học giả tiến lên, ánh mắt lợi hại đánh giá cỏ. Ngươi trẻ tuổi, toán thuật là thần trí tuệ. Nếu như ngươi thật sự là được ban cho phúc người, nên có thể nhẹ nhõm giải đáp. Cỏ tự tin nói, mời ra đề. Đề thứ nhất lão học giả xuất liên tục 5 đạo đề, đã bao hàm phức tạp tính toán cùng ứng dụng, cuối cùng một đạo thậm chí còn dính đến hình vẽ bao nhiêu. Nhưng những này đều không có chẳng lẽ cỏ, hắn liền đứng tại chỗ, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, không tiếp xúc công cụ, dùng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tốc độ giải quyết những vấn đề này. Đến cuối cùng, vị này cung đình thủ tịch học giả trên khuôn mặt đã lộ ra vui lòng phục tùng biểu lộ. Vương, hai từ này xác thực có được bị thần ban cho phúc trí tuệ. Ân. Vương Trạm đứng dậy đến, từ người hầu trong tay tiếp nhận một thanh khảm nạm lấy hồng ngọc quyển trượng, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào mặt cỏ trước. Cỏ. Vương thanh âm trang trọng mà uy nghiêm, ta lấy thần ở nhân gian đại hành giả danh nghĩa tuyên bố quyển trượng nhẹ nhàng điểm tại cỏ hai bay. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là kẻ ngu muội, không còn là người hầu. Ngươi là bị thần tuyển bên trong người, được ban cho phúc người, là trí tuệ giả. Ta sát phong ngươi là lãnh chúa, ban cho ngươi tính giả phong hào, cũng chuyển đông cảnh lâm cốc chi địa làm lãnh địa của ngươi. Ngươi sẽ có được thổ địa, nhân dân, cùng quý tộc hết thảy quyền lợi. Nguyện ngươi dùng thần ban cho trí tuệ tạo phúc thế gian. Thảo cung tính nói, thần quang mang lại chiếu sáng thế gian hết thảy. Rất tốt. Vương tương quyền trượng trả lại người hầu. Lâm cốc chi địa mặc dù không lớn, nhưng thổ địa phì nhiêu, dòng suối dồi dào. Hảo hảo kinh doanh lãnh địa của ngươi, không cần cô phụ thần chúc phúc. Sát phong nghi thức kết thúc, cọ chính thức trở thành quý tộc. Nói thật, chính hắn đều không có nghĩ đến. Hắn lúc đầu ý nghĩ chỉ là đứng ra giúp Lao gia giải vây, tại Lao gia trong lòng địa vị nâng cao một bước. Kết quả tốt nhất là trực tiếp nắm giữ toàn bộ trang viên toán thuật làm việc, từ đó khống chế tài nguyên phân phối. Nhưng không nghĩ tới trực tiếp một bước lên trời, thành quý tộc. Nếu như là trước đó, cọ lại bởi vì thân phận này mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ, hắn cao hứng cùng thân phận này ý nghĩa không quan hệ, vẹn vẹn bởi vì thân phận này mà mang tới lợi ích. Tại đất vàng bên trên ra đời đứa bé kia còn sống. Sắp phong nghi thức kết thúc, còn có yến hội, hơn nữa còn muốn giao tiếp lãnh thổ công việc, cho nên một đoàn người đều không có vội vã trở về. Cọ đưa ra muốn nhìn một chút Vương Thành, tới qua mấy lần Vương Thành Thạch Thuật liền sung làm hắn hướng dẫn du lịch. Vương Thành sắc thực phồn hoa, cùng các lao gia lãnh địa so sánh, hoàn toàn là hai thế giới. Đường phố chính rộng lớn vuông vức, hai bên là san sát nối tiếp nhau thạch ốc. Đám lái buôn tại bên đường bày quầy bán hàng, bán lấy các loại hàng hóa gia thú, cốt khí, bình gốm, vải mẫu. Các quý tộc cưỡi cao lớn thuần thú ghé qua mà qua, bọn người hầu dẫn theo hàng hóa đi sát đằng sau. Nơi này là Vương quốc trái tim. Thạch Thuật cung kính giới thiệu với hắn, ngươi nhìn bên kia đài cao, Vương chính là tại phía trên kia câu thông thần minh, đạt được thần cho phép, trở thành Vương. Cỏ gật gật đầu, thấy được cái kia Vương thành nội kiến trúc cao nhất, đó là toàn bộ Vương thành cách bầu trời cùng Thái Dương gần nhất địa phương, cũng là ly thần gần nhất địa phương. Thạch Thuật tiếp tục giới thiệu với hắn Vương thành nội những cái kia to lớn kỳ tích, nhưng hắn ánh mắt tại toàn bộ thành thị rời rạc. Rất nhanh, hắn chú ý tới một cái khác vài thứ. Tại phồn hoa đường lớn phía sau, chật hẹp trong đường tắt, quần áo tả tơi người co quắp tại trong bóng tối. Bọn hắn gầy trơ cả xương, trên da tràn đầy dơ bẩn cùng vết sẹo, nhìn qua lui tới người đi đường, ánh mắt trống rỗng, thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét một thanh đất bằng. Một cái quý tộc xe thú chạy qua, tóe lên nước bẩn rội tại một tên ăn mày trên thân. Tên ăn mày ngay cả tránh đều không có tránh, chỉ là chết lặng cúi đầu. Những cái kia đều là kẻ ngu muội. Thạch Thuật chú ý tới cổ ánh mắt, nhỏ giọng nói, bị trục xuất lãnh địa nô lệ, hoặc là phạm sai lầm người hầu. Bọn hắn không có chủ nhân, cũng liền đã mất đi sinh tồn quyền lợi. Sinh tồn quyền lợi. Cô ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương, sau đó nhíu mày. Đương nhiên, Thạch Thuật Lý chỗ đương nhiên nói, không có chủ nhân phân phối đồ ăn cùng trụ sở, bọn hắn chỉ có thể tự sinh tự diệt. Ngay nhìn, liên thành vệ đều chẳng muốn quản bọn họ, liền để bọn hắn ở nơi đó chờ chết. Câu nói này nói xong, Thạch Thuật nhẹ giọng nói, ngươi biết Vương Vi Thập Yêu cho phép bọn hắn tại Thần Thánh Vương Thành kéo dài hơi tàn sao? Bởi vì Vương Nhân Tử. Loại lời nói khách sáo này, cổ đã có thể thốt ra. Đích thật là dạng này, nhưng là ta nghe nói Thạch Thuật thanh âm thấp hơn, ta vốn là nghiêm lệnh khu trục những này bọn hắn đã từng tụ đứng lên trùng kích qua vương cung. Vương lấy ra thần ban cho đồ vật, đều không thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, chỉ có thể bị ép nghe những người này tố cầu, cho phép bọn hắn tại vương thành kéo dài hơi tàn. Đánh sâu vào vương cung, cổ con mắt lóe sáng lên, trên mặt hiện ra một vòng không thể phát giác vui mừng. Đúng a? Thạch Thuật có tật giật mình tựa như nhìn xung quanh, tiếp tục nói, ta nghe nói bọn hắn thậm chí bao vây vương. Sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn liền lớn tiếng nói một chút bọn hắn tố cầu a. Tố cầu thị cái gì? Để vương doãn hứa bọn hắn đợi tại vương thành. Nghe được cái này tố cầu sau, cổ trầm mặc, trên mặt vui mừng cũng đã biến mất. Vẹn vẹn chỉ là đưa ra cái này tố cầu sao? Vì cái gì không? Nghĩ tới đây, cổ ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương, trong nháy mắt liền hiểu, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Túi đầu xuống sau, hắn nhìn thấy một cái quý tộc người hầu ngay tại bên đường ủy tuần thú. Thất kia cao lớn tọa kỵ ăn tươi mới có khô, uống vào nước sạch. Mà liền tại mấy bước bên ngoài, một cái gầy như que tuổi hải tử nắm trong tay lấy một thanh đất vàng, đang theo dõi những cái kia có khô, tiết hầu khó khăn nhấp nô. Đứa bé kia nhìn có khô ánh mắt, so thuần thú nhìn có khô ánh mắt càng thêm thất vọng. Nhưng không có người để ý thảo mánh nắm chặt song quyền, lại chậm rãi buông ra. Đi thôi. Thạch Thuật lôi kéo cổ tay áo, chúng ta đi phiên chợ nhìn xem, nơi đó có rất nhiều mới lạ đồ chơi. Cổ đi theo Thạch Thuật tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng trong lòng chịu nặng. Bọn hắn xuyên qua đường phố phồn hoa, dần dần đi hướng thành thị biên giới. Nơi này kiến trúc trở nên cũ nát, khu phố cũng không còn bốn bước, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi lương bị. Rõ ràng là mang cỏ quen thuộc vương thành, nhưng Thạch Thuật chơi quên cả trời đất, hắn nhất là cũng ưa thích mua sắm một chút phụ trợ toàn thuật dùng công cụ. Chỉ trong chốc lát liền mua một đống, hơn nữa còn tại đi dạo những cái kia có nhỏ. Cỏ đi theo phía sau của hắn, không có mua cái gì đồ vật, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem thế gian muôn màu. Thẳng đến hắn dư quang đột nhiên liếc về trong góc ba đạo thân ảnh. Bọn hắn mặc áo choàng màu đen, mũ trùm che khuất gương mặt, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy dưới mũ trùm có gì đó quái lạ mặt nạ. Lối ăn mặc này tại vương thành nội mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là quá kỳ quái. Mắt hắn híp lại, muốn xem đến rõ ràng hơn. Đúng lúc này, bên trong một cái người áo đen có chút quay đầu. Dưới mũ trùm, cổ thấy được một đoạn bóng loáng cái cằm. Không có nồng đậm thể mao, đường cong rõ ràng. Cổ hô hấp đều dừng lại, đầu óc trống rỗng, đang lúc hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị xác nhận thời điểm, ba người kia đã quay người rời đi. Thảo Trích thấy được một cái góc áo, hắn do dự một giây, nhanh chóng đi theo. Hắn nhất định phải biết, ba người kia đến tột cùng là ai. Chương 941, ba cái trí người chương 941, ba cái trí người tòa thành thị này nhân khẩu rất dày đặc, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là có thể cung cấp đại lượng sức lao động địa phương, mà lại nơi này nhìn rất lại phía sau, ngay cả vũ khí lạnh đều không phải là quá tiên tiến, thậm chí đồ sắt cũng không hoàn toàn phổ cập. Không chỉ là công cụ, liền ngay cả người đều không có tiến hóa hoàn toàn, thoạt nhìn như là người nguyên thủy một dạng. Bất quá cái này cũng rất tốt, người nguyên thủy nhưng so sánh người hiện đại có sức lực nhiều, đều là không sai sức lao động. Người mặc đấu đồng màu đen nhan sơ lăng đối với dị không gian này khảo sát làm cái tổng kết. Sức kéo nói, nơi này một cái tiểu trang viên bên trong liền có quỷ dị vật phẩm. Nếu quả như thật phát sinh giao thủ, dù là có thể bắt lấy bọn hắn, cũng khẳng định phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Bạch Tiểu Hình nói ra, đó cùng chúng ta có quan hệ gì meo? Dù sao chúng ta tại đây chỉ là cái chiếu ảnh meo, cũng chính là giúp gia hỏa kia tới khảo sát một chút mà thôi meo. Trần Mặc nói chuyện, không nhất định phải giao thủ. Nhan Sơ Lăng gật đầu nói, tình huống lý tưởng nhất bên dưới, chúng ta có thể cùng thế giới này giai cấp thống trị tiến hành đàm phán. Bọn hắn cho chúng ta sức lao động, chúng ta cho bọn hắn vật tư cùng hàng mỹ nghệ. Thế giới này phần lớn người địa vị nhìn đều không phải là rất cao, những cái kia giai cấp thống trị hẳn là sẽ đồng ý. Trần Mặc nói ra một cái vấn đề mấu chốt. Ngôn ngữ. Đối với ngôn ngữ không thông meo. Bạch Tiểu Hình ôm cánh tay, những người kia viên tuyên nói lời ta căn bản nghe không hiểu meo, cần đàm phán trước tiên cần phải giải mã ngôn ngữ mới được meo. Ngôn ngữ Nhan Sơ Lăng cũng biết vấn đề này, nàng lắc đầu nói ra, nếu như nơi này có cái gì đường đường chính chính vỡ lòng giáo dục, chúng ta có lẽ còn có thể tiêu tốn thời gian mấy năm giải mã ngôn ngữ. Nhưng nhìn nơi này rất lại phía sau trình độ, hẳn không có thành thể hệ chính quy vỡ lòng giáo dục, mà lại giải mã ngôn ngữ phải tốn thời gian quá dài. Nhìn thấy muốn đàm phán, chỉ có thể vận dụng cùng ý thức có liên quan quỷ dị vật phẩm làm phiên dịch. Bạch Tiểu Hình lập tức nói, thật muốn dùng quỷ dị vật phẩm liền để chính tên kia đến meo. Nhan tỷ tỷ ngươi bình thường đều không thế nào dùng mệnh vận tiền xu, hiện tại ô nhiễm độ đều đã 23 meo. Nếu không phải vì kế hoạch này, dựa theo liên minh quy định ngươi cũng nên về hưu meo. Nhan Sơ Lăng cười khổ một tiếng, đang muốn nói cái gì, Trần Mặc hơi nhướng mày, lui lại đến trong bóng tối, tay phải nguyên bản cầm thương, nghĩ lại đem thương đổi thành đao. Dùng thật lâu trước đó bị liên minh luyện ra được phản trinh sát năng lực tìm được một thiếu niên, thanh đao đỡ đến trên cổ của hắn. Không cần thương chủ yếu là sợ thế giới này thổ dân không biết thương, không được uy hiếp tác dụng. Cảm nhận được chỗ cổ truyền đến lạnh bớt, cổ lập tức liền đình chỉ hô hấp, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn lúc nào đến đằng sau ta? Hắn rốt cuộc là ai? So với vấn đề thứ nhất, hắn càng quan tâm vấn đề thứ hai. Thật sâu một hơi, hắn mở miệng nói, ta không có ác ý. Đi theo chúng ta làm Trần Mặt lại nói một nửa, đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, ngươi không phải người địa phương. Hắn nhìn về phía làn da của người này, lông tóc thịt vượng, làn da thô ráp, rõ ràng là thế giới này thổ dân. Nhưng không phải người hiện đại tại sao phải nói hạ quốc nói, mặc dù không quá tiêu chuẩn, nhưng tối thiểu nhất có thể khiến người ta nghe hiểu. Có nghe được Trần Mặc lời nói đằng sau, trái tim đều ngưng đập. Thật là người tinh khôn. Hắn cố nén kích động, nói ra, ta thật không có ác ý, ngẫu nhiên có chút kỳ ngộ, học tập các ngươi ngôn ngữ. Trần Mặc không có thu hồi đao, chỉ là đẩy một chút cỏ. Đi. Thảo quay quay dựa theo chỉ thị đi, đi vào Nhan Sơ Lăng cùng Bạch Tiểu Hình phía trước. Bạch Tiểu Hình nhìn thấy Trần Mặc bắt một cái người địa phương, dưới áo choàng cái đuôi trực tiếp liền sù lông. Trần Mặc ca ca, ngươi bắt cóc một người tới cũng vô dụng mèo. Trần Mặc nói ra, hắn sẽ nói hạ quốc ngữ. Ân. Nhan Sơ Lăng lập tức hứng thú. Bạch Tiểu Hình một cái vọt bước nhảy đến mặt cỏ trước, dưới mũ trùm con mắt quan sát tỉ mỉ lấy cái này rõ ràng bản địa thổ dân. Ngươi biết nói chuyện mèo? Nói một câu để cho ta nghe một chút mèo. Nhìn thấy cái này ba cái người tinh khôn, cỏ cũng rất kích động, nhưng là đao còn gác ở trên cổ, hắn ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, dùng hắn cho là tiêu chuẩn nhất phát âm nói ra, tên của ta là cỏ, thật hân hạnh gặp các ngươi. Chương 942, nhưng giao lưu người chương 942, nhưng giao lưu người thật sẽ nói chuyện mèo. Bạch Tiểu Hình kinh hô một tiếng, sau đó tự giới thiệu mình, ta gọi đại nhân, rất hân hạnh được biết ngươi mèo. Cỏ mặc dù không hiểu người này nói chuyện vì cái gì cũng nên mang một cái mèo, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Dưới loại tình huống này, bảo trì tôn trọng cùng khắt chế hiển nhiên càng thêm sáng suốt. Nhan Sơ Lăng thừa dịp đối thoại khẽ hở, cẩn thận đánh giá người thiếu niên trước mắt này. Y phục trên người hắn rất chỉnh tề vừa vặn, cũng rất sạch sẽ, mà lại chất liệu thoạt nhìn như là bình thường vải vóc. Lại quan sát khí chất của hắn, bị giá đao tại trên cổ còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, tố chất tâm lý cường đại. Mà lại từ sắc mặt đến xem, cũng không có dinh dưỡng không đầy đủ dấu hiệu. Đủ loại dấu hiệu hội tụ vào một chỗ, để Nhan Sơ Lăng trong lòng có sơ bộ phán đoán. Cuối cùng, nàng hỏi, ngươi là thế giới này quý tộc sao? Nghe được vấn đề này, cổ sửng sốt một chút mới hồi đáp, đúng vậy, ta trước đây không lâu mới trở thành quý tộc, vương cho ta phân chia lãnh địa. Tân quý tộc. Nhan Sơ Lăng hơi kinh ngạc. Một mặt là nàng không nghĩ tới cái này rất lại phía sau thế giới thế mà còn có tấn thăng con đường. Một mặt khác là hiếu kỳ một thiếu niên đến tột cùng là lập xuống như thế nào công lao mới trở thành quý tộc. Nhưng là không có cái vấn đề này truy đến cùng, mà là hỏi chính sự. Ngươi cùng chúng ta giao lưu dùng ngôn ngữ là từ đâu học được? Chứ ngươi bên ngoài còn có những người khác biết sao? Cổ có thể cảm giác được cái vấn đề này phân lượng. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, tận khả năng chuẩn xác hồi đáp, vận khí ta tốt, sau đó thu được kỳ ngộ, học tập các ngươi ngôn ngữ cùng tri thức. Tại ta trong nhận thức biết, thế giới của chúng ta không có cái này ngôn ngữ, cũng không có khả năng có những người khác nắm giữ. Nhan Sơ Lăng hiển nhiên không hài lòng câu trả lời này. Nàng hướng phía trước phóng ra một bước, áp lực vô hình tùy theo mà đến. Quý tộc khác cũng sẽ không sao. Sẽ không. Cổ duy trì tỉnh táo, thậm chí chủ động nói bổ sung, thứ không dám giấu giếm, ta chính là dựa vào các ngươi tri thức mới trở thành quý tộc. Nói đi. Cổ đơn giản trình bày một chút chính mình dựa vào tiểu học toán thuật tri thức trở thành quý tộc thần, thuận tiện còn nói một chút thế giới này thần học tri thức. Nói những ngày thời điểm, hắn một mực nhìn chăm chú lên hai người trước mắt phản ứng, ý đồ từ bọn hắn ngôn ngữ tay chân bên trong đọc đến càng nhiều tin tức. Chỉ tiếc hai người kia đều mang mặt nạ, hắn hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt của các nàng biến hóa. Ba người đều kiên nhẫn nghe, coi như chuyện thần thoại xưa nghe. Bạch Tiểu Hình nghe nhất là chăm chú, hiển nhiên là đem thảo kinh lịch sự tỉnh khi văn học mà nghe. Thằng đến nghe xong toàn bộ tự thuật, ba người cũng không có biểu hiện ra đặc biệt phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, thế giới này tôn giáo nơi phát ra chỉ là rất thường gặp thái dương sùng bái thôi, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhìn những người này không có gì phản ứng, có chút không quá cam tâm, hắn vừa định chủ động hỏi thăm, sau lưng nam nhân kia lại mở miệng hỏi, ngươi theo dõi mục đích của chúng ta là cái gì? Trần Mặc thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo, nhưng trong đó ẩn chứa cảm giác gáp bách để có phía sau lưng siết chặt. Chỉ là một lần tình cờ xem lại các ngươi, muốn xác nhận một chút các ngươi thân thảo đến muốn nói thân phận, nhưng lại cảm thấy mục đích kia tính quá mạnh, mà lại dễ dàng bị hiểu lầm. Hắn suy tư một lát, cuối cùng giơ tay lên, trước chỉ chính mình lông tóc kia thịnh vượng lại thô ráp làn da, vừa chỉ trước mắt ba người cái kia bị quần áo che chắn nhưng rõ ràng càng thêm da nhắn nhủi. Ba người lập tức liền hiểu. Trần Mặc nhưng không có như thế buông tha hắn. Ngươi phản ứng đầu tiên nói là hạ quốc ngữ, nói rõ ngươi biết chúng ta. Cổ do dự một chút, nói ra, ta học tập hạ quốc ngữ thời điểm gặp qua các ngươi. Đồng loại của các ngươi. Đồng loại. Nhan Sơ Lăng bén nhạy bắt được từ mấu chốt, có chút nheo mắt lại, hỏi một cái không thể không biết rõ ràng vấn đề. Ngươi gặp kỳ ngộ gì? Thảo Trần Mặc không nói, muốn giấu giếm chính mình tấm kia gia thú. Nhan Sơ Lăng nhìn ra hắn khó xử, cũng không có quá phận tạo áp lực, tiếp tục nói, vậy ta đổi một vấn đề, ngươi hạ quốc ngữ có phải hay không chúng ta đồng loại giáo? Hoặc là nói tại học tập hạ quốc ngữ trong quá trình, ngươi có hay không cùng chúng ta đồng loại tiến hành qua tiếp xúc? Chán vấn đề này có không biết trả lời thế nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giống như cũng là bọn hắn đồng loại giáo. Bởi vì hắn do dự, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Nhan Sơ Lăng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, mà Trần Mặc càng là trực tiếp đem lưới đao dính sắt lên cổ làn da. Băng lãnh kim loại đã tại trên cổ của hắn ép ra một đạo thiện thiện dấu đỏ, hơi dùng sức liền có thể mở ra một cái miệng máu. Sở dĩ sách vấn đề này chính là vì xác nhận cỏ có hay không cùng những người khác tiếp xúc qua. Hiện tại hắn do dự, vậy liền rất có hiểm nghi. Cảm nhận được trên cổ cái kia cơ hồ muốn cắt vào làn da xúc cảm, cỏ trong nháy mắt liền hiểu những người này đối với vấn đề này coi trọng trình độ. Hắn ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, ta có một kiện vật phẩm, có thể cho linh hồn của ta đi các ngươi thế giới một chỗ tiểu học bên trong, ta là ở nơi đó học được hạ quốc thoại. Vừa rồi do dự là bởi vì ta Hạ Quốc thoại sát thực có thể nói là năm nhất lao sư giáo cho nên ta không biết trả lời thế nào. Nhưng ta có thể thề, ta chưa bao giờ cùng các ngươi thế đồng loại từng có trực tiếp tiếp xúc. Ta đi qua học tập chỉ là linh hồn, không có khả năng bị nhìn thấy, không có cách nào cùng người giao lưu, cũng không có cách nào ảnh hưởng bất luận cái gì vật phẩm. Trần Mặc sau khi nghe xong, trên cổ lưỡi dao hơi hướng bên cạnh rời một chút, nhưng y nguyên duy trì uy hiếp khoảng cách. Nhan Sơ Lăng nhẹ gật đầu, xuất ra một cái đặc chế cái hộp nhỏ, sau đó từ đó lấy ra vận mệnh tiền xu. Thiếu niên này là không nói láo. Tiền xu trên không trung xoay chuyển, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Mặt trái. Không. Hắn mới vừa nói đều là lời nói thật. Thanh đao lấy ra đi. Nhan Sơ Lăng ngữ khí hỏa hoãn xuống tới, đừng thật làm bị thương hại từ này. Trần Mặc lúc này mới đem đao thu vào, nhưng vẫn duy trì cảnh giới tư thái, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lúc này, Bạch Tiểu Hình trong áo choàng ôm con mèo kêu một tiếng. Trần Mặc hòa Nhan Sơ Lăng ánh mắt trong nháy mắt từ cỏ trên thân chuyển qua Bạch Tiểu Hình trên thân. Bạch Tiểu Hình nhìn thoáng qua cỏ, sau đó vừa nhìn về phía Nhan Sơ Lăng. Nhan Sơ Lăng ngầm hiểu, lập tức ngồi xuống thân thể. Bạch Tiểu Hình tiến tới bên thai của nàng, nhỏ giọng nói ra, mèo nói, hai tử này rất lợi hại, sẽ trở thành vương. Sẽ trở thành vương. Nhan Sơ Lăng chấn kinh một chút, sau đó có kế hoạch. Nàng hỏi cỏ, ngươi mới vừa nói ngươi là có đất phong quý tộc đúng không? Không có sinh mệnh uy hiếp, có áp lực nhỏ rất nhiều. Mặc dù ta còn không có đi qua, nhưng là vương đã tại Lâm Cốc chi địa cho ta phân chia lãnh địa. Dựa theo hứa hẹn, vùng đất kia cùng trên thổ địa hết thảy đều thuộc về ta. Vậy ngươi có con dân sao? Con dân? Nghe đến chữ đó mắt, cỏ sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt hiện lên một vòng vui mừng. Bọn hắn nói chính là con dân, không phải nô lệ. Vương cho con ta dân. Ngươi có bao nhiêu con dân? Đại khái 1000. Cái số này đi ra, ba người đều có hơi thất vọng. Mới 1000 người, hoàn toàn không đủ dùng à, tối thiểu nhất cũng phải muốn 5 vạn người có thể ngăn chặn bên kia sức lao động lỗ hổng. Nhưng thật vất vả tìm tới một cái khả năng hợp tác bản địa thế lực, Nhan Sơ Lăng không cam tâm cứ thế từ bỏ. Nàng hơi chút suy nghĩ, lại hỏi, vậy các ngươi nơi này dẫn hứa tử dân di chuyển sao? Chính là từ một cái lãnh địa đến một cái khác lãnh địa. Cỏ hồi đáp, vương không có cấm chỉ. Vương đương nhiên sẽ không cấm, bởi vì không có người sẽ làm như vậy. Kẻ ngu mỗi lúc đầu địa vị liền thấp, nếu như không có chủ nhân, đã mất đi trí tuệ giả che chở, địa vị thì càng thấp. Nhan Sơ Lăng đại hỉ, lại xác nhận nói, tại trong lãnh địa của ngươi, quyền lực của ngươi lớn bao nhiêu? Quyền lực của ta? Cỏ biết quyền lực đây là cái ý tứ, nhưng cũng không thể chuẩn xác lý giải. Bởi vì tại trong thế giới của bọn hắn, trí tuệ giả đối với kẻ ngu muội có tự nhiên quyền thống trị, mà lại căn bản cũng không có biên giới, mặc dù cũng không có người đi giới định. Nhan Sơ Lăng nhìn ra hắn hoang mang, lại đổi cách hỏi. Tại trong lãnh địa của ngươi, có bao nhiêu người lại nghe lời ngươi? Nếu có quý tộc khác cùng ngươi đồng thời ra lệnh, những con dân kia lại trước hết nghe ai? Lần này cỏ hoàn toàn nghe hiểu. Hắn suy tư một lát, lựa chọn dùng một mạc nhất ngôn ngữ là trả lời. Tại trong lãnh địa của ta, ta chính là lớn nhất. Tất cả mọi người nhất định phải nghe ta, tất cả. Để bảo đảm đối phương lý giải, cỏ tiếp tục giải thích. Dựa theo quy định, lãnh chúa tại trong lãnh địa của mình là tồn tại trí cao vô thượng. Vương mệnh lệnh tại vương thành cùng mệnh lệnh quý tộc khác lúc đó có hiệu, quý tộc khác mệnh lệnh tại lãnh địa của bọn hắn hữu hiệu. Đây là thần giao phó trí tuệ giả quyền lực, cũng là vương trao tặng lãnh chúa quyền lực. Nói xong lời nói này, cỏ nhìn trước mắt ba người, chờ đợi phản ứng của bọn hắn. Hắn mơ hồ cảm giác được, những này người tinh khôn đối với hắn lãnh địa, con dân quyền lực chú ý như vậy, phía sau nhất định có nguyên nhân trọng yếu. Chương 943, cự tuyệt giao dịch chương 943, cự tuyệt giao dịch trí cao vô thượng quyền lợi. Nhan Sơ Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình hiểu thế giới này quyền lực kết cấu, sau đó nói ra, vậy ta nghĩ tới chúng ta có thể giao dịch. A không đúng, ta càng muốn đem nó xưng là hợp tác. Giao dịch? Hợp tác? Ngươi không hiểu hai cái này từ ý tứ sao? Không phải, ta chỉ là muốn biết giao dịch cái gì. Ta không có tiền của các ngươi, chúng ta không cần tiền. Vậy chúng ta giao dịch cái gì? Chúng ta cần người. Nhan Sơ Lăng không còn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, ngươi cho chúng ta người, chúng ta cho ngươi thứ ngươi muốn, hợp tác cùng có lợi. Đòi ngươi? Có ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Con ngươi của hắn có chút co bảo, trên mặt loại kia lúc bắt đầu thấy chờ mong cùng tò mò cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại khó mà che giấu thất vọng, liền âm thanh đều trở nên lãnh đạm rất nhiều. Các ngươi đòi người làm cái gì? Đây chính là chúng ta sự tình, cùng giao dịch không quan hệ. Nhan Sơ Lăng không nghĩ thấu lộ quá nhiều chuyện, chỉ nói là, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện này đối với ngươi tới nói, trừ trong lãnh địa nhân khẩu tạm thời giảm bớt bên ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chúng ta còn có thể trợ giúp ngươi phát triển lãnh địa. Lâu dài đến xem, lãnh địa của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng phồn vinh. Không. Cỏ lắc đầu, cự tuyệt giao dịch này. Hắn đối với cái này hiện đại người tinh khôn rất thất vọng. Bọn hắn đòi người có thể làm cái gì? Còn không phải làm nô lệ sao? Cỏ học ngữ văn thời điểm nhìn qua rất nhiều văn trường, biết loại này mua sắm nhân khẩu đều là muốn nô lệ. Bọn hắn không phải nói người người bình đẳng sao? Lao gia của bọn hắn không phải đã bị đẩy ngã sao? Vì cái gì còn muốn nô lệ? Vì cái gì còn muốn tiến hành loại này bẩn thỉu giao dịch? Hắn một mực đem người của thế giới kia xem như thần tượng của mình, thậm chí là đạo sư. Loại tâm lý này chênh lệch để hắn vô cùng thất vọng. Nghe được cỏ kiên quyết như vậy trả lời, Nhan Sơ Lăng đều sửng sốt một chút. Trăm lợi mà không có một hại sự tình tại sao muốn cự tuyệt? Nàng hỏi, ngươi hiểu rõ chúng ta thế giới sao? Không hiểu rõ. Chúng ta có thể cho rất nhiều người tưởng tượng không đến duy trì. Lương thực, công cụ, hàng mỹ nghệ thậm chí là vũ khí, mà lại mỗi một dạng đều so thế giới này đồng loại vật tư muốn trước tiến gấp trăm lần. À ngươi là có cái gì cố kỵ sao? Nhan Sơ Lăng không muốn buông tha đường dây này. Nàng nghĩ một hồi, nghĩ đến mèo nói thiếu niên này sẽ trở thành vương, vậy hắn hiện tại sát suất lớn có hùng tâm trang trí. Hắn là cảm thấy nhân khẩu giảm bớt sẽ ảnh hưởng thực lực của mình sao? Nghĩ tới đây, Nhan Sơ Lăng còn nói thêm, cùng chúng ta giao dịch hợp tác, người lãnh địa nhân khẩu không chỉ có không giảm xuống, ngược lại sẽ lên cao. Có nghĩ đến cái này, người Tinh Khôn vừa rồi vấn đề, liền nói ra, ngươi chỉ là hấp dẫn mặt khác lãnh địa người tới sao?
Không sai.
Nhan Sơ Lăng gật đầu. Ngươi đối với chúng ta cũng không hiểu rõ.
Cỏ lắc đầu, không có người sẽ chủ động từ trong lãnh địa rời đi,
mà lại ta cự tuyệt nguyên nhân cũng không phải bởi vì cái này.
Nói thật ra, cỏ có chút ngoài ý muốn.
Hắn đều đã như thế quả quyết cự tuyệt, mà lại thái độ trở nên lạnh lùng như vậy, cây đao kia thế mà không có lần nữa đỡ đến trên cổ của hắn.
Là những người này xác thực cần chính mình hợp tác,
hay là bởi vì bọn hắn tương đối văn minh?
Gặp cỏ lại một lần kiên quyết như thế cự tuyệt, Nhan Sơ Lăng ý thức được chính mình khả năng bỏ sót cái gì mấu chốt tin tức.
Nàng không còn chính mình phân tích, mà là trực tiếp hỏi, có thể nói cho ta biết lý do cự tuyệt sao?
Ta không muốn để cho con dân của ta trở thành nô đãi của các ngươi.
Cỏ nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng hữu lực.
Hắn biết, nếu như câu nói này bị quý tộc khác nghe được, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng cười nhạo mình ngu xuẩn.
Ở trong thế giới này, trí tuệ giả căn bản không đem kẻ ngu muội xem như cùng bọn hắn ngang hàng sinh mệnh.
Nhưng cỏ không quan tâm.
Tại cái kia tiểu học trong lớp học, hắn học được không chỉ có là tri thức, còn có một số khác sâu hơn đồ vật. Liên quan tới người tôn nghiêm, liên quan tới bình đẳng, liên quan tới mỗi cái sinh mệnh đều hẳn là được tôn trọng lý niệm.
Lần này đến phiên Nhan Sơ Lăng ngập bước.
Ta lúc nào nói muốn người của ngươi làm nô lệ?
Cỏ sửng sốt một chút, hắn tưởng tượng không đến mua sắm nhân khẩu, trừ làm nô lệ còn muốn làm cái gì?
Giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm.
Nhan Sơ Lăng bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cần người là bởi vì cần công nhân, cần sức lao động.
Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Thế giới này bình dân nhìn trải qua không phải quá tốt, địa vị cũng không phải rất cao, nhưng thiếu niên này lại như thế quan tâm con dân của mình, nói rõ hắn là một cái yêu dân người lãnh đạo.
Đã như vậy, hắn quan tâm kỳ thật không phải nô lệ nhãn hiệu này, mà là lo lắng các con dân sẽ bị nghiền ép bóc lột, vượt qua bi thảm sinh hoạt.
Nghĩ tới đây, Nhan Sơ Lăng nói ra, ta mời ngươi đi thế giới của chúng ta tham quan, ta sẽ hướng ngươi biểu hiện ra con dân của ngươi tại thế giới chúng ta có khả năng được hưởng đãi ngộ.
Chương 944, giới thiệu chương 944, giới thiệu sáng tỏ dưới bầu trời, cao ngất ống khói chính phun ra nồng đậm khói đen.
Nơi xa, vài tòa công trình kiến trúc đứng sừng sững lấy, bọn chúng đều là giống nhau gạch đá kết cấu, sắp xếp chỉnh tề, nhìn ngay ngắn trật tự.
Khu phố là bằng phẳng đường lát đá, có quỹ đạo khảm ở trong đó, một cô bước lên hơi nước xe cộ chính chậm rãi chạy qua, trên xe tràn đầy hàng hóa.
Bởi vì là khu công nghiệp, trong không khí tràn ngập khói ám hương vị, còn có kim loại khí tức.
Cỏ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn thế giới này.
Hắn tại cái kia tiểu học đợi qua thời gian rất lâu.
Nơi này cùng cái kia tiểu học phong cách rõ ràng không giống với, nhưng cùng thế giới của hắn so sánh, có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Cho dù là hắn lên qua tiểu học, cũng nhận không được đầy đủ loại hình kiến trúc cùng thiết bị.
Phía sau hắn Nhan Sơ Lăng tiến về phía trước một bước, chỉ vào ngay tại lao động các công nhân nói ra, ta trước cùng ngươi nói rõ một chút cơ bản làm việc chế độ, bởi vì hiện tại sức lao động thiếu, cho nên là 12 giờ làm việc chế.
Nói đến đây, sắc mặt của nàng có chút không được tự nhiên, dư quang một mực tại chú ý đến cỏ sắc mặt.
Nàng mang cỏ đến tham quan, chủ yếu hẳn là giới thiệu phúc lợi, nhưng 12 giờ làm việc chế, làm sao cũng không tính được là phúc lợi.
Bất quá nàng cảm thấy thế giới kia như vậy rất lại phía sau, 12 giờ làm việc chế tại thế giới kia nên tính là nhẹ nhõm đi.
Nghe được 12 giờ cái từ này, cỏ hơi sửng sốt một chút, lâm vào suy nghĩ.
Hắn không quá xác định 12 giờ đến cùng dài bao nhiêu.
Tại tiểu học trên lớp học, hắn chỉ biết là một tiết khóa là 45 phút đồng hồ, một ngày có 24 giờ.
12 giờ cũng chính là 16 tiết khóa.
Chờ chút.
Làm việc 12 giờ, nghỉ ngơi 12 giờ, như vậy nói cách khác thời gian nghỉ ngơi cùng thời gian làm việc một dạng.
Tại trong thế giới của hắn, những cái kia kẻ ngu muội, hoặc là nói nô lệ không có cố định thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn quyết định bởi tại người giám thị tâm tình.
Lao động thời gian xa xa lớn hơn thời gian nghỉ ngơi.
Cũng chính là nông nhàn thời điểm mới có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng nông nhàn thời điểm còn sẽ có những công tác khác.
Mà nơi này làm việc cùng thời gian nghỉ ngơi lại là một dạng.
Cái này thời gian cỏ hỏi dò, là mỗi ngày đều như vậy sao?
Đúng vậy.
Nhan Sơ Lăng gật đầu, mỗi ngày 12 giờ, mỗi 7 ngày nghỉ ngơi một ngày.
Còn nghỉ ngơi một ngày.
Lao ra nhà người hầu đều chưa từng có cả ngày thời gian nghỉ ngơi.
Cỏ kiềm chế lại kích động trong lòng, trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng nói câu.
Ta hiểu được.
Bọn hắn chỗ chính là một cái cỡ lớn quặng mỏ mặt đất khu tác nghiệp.
Các công nhân ngay tại vận chuyển mới từ giếng mỏ bên trong vận đi ra khoáng thạch, phân lấy, chứa lên xe, vận chuyển.
Cách đó không xa là một tòa tinh luyện kim loại nhà máy, lò cao ngay tại cháy hừng hực.
Chủ yếu chính là loại làm việc này.
Nhan Sơ Lăng giới thiệu nói, lấy quặng, vận chuyển, phân lấy, đều là chút không có quá cao kỹ thuật hàm lượng việc tốn thể lực.
Đương nhiên, nếu có người biểu hiện xuất sắc, hoặc là nguyện ý học tập kỹ thuật, chúng ta cũng sẽ cung cấp tấn thăng cơ hội.
Có chú ý tới, công nhân của nơi này bọn họ đều mặc lấy thống nhất trang phục.
Đó là một loại màu xám đậm áo vải thô quần, nhìn rất rắn chắc, kiểu dáng đơn giản nhưng rất hợp thể.
Y phục này là đây là quần áo lao động, thống nhất cấp cho.
Ta có thể sờ một chút sao?
Ta để cho người ta lấy cho ngươi một kiện mới.
Không thể sờ công nhân trên người sao?
Có thể là có thể, chủ yếu là sợ hù đến công nhân.
Nhan Sơ Lăng nghĩ nghĩ, để cho người ta kêu đến một cái công nhân, lại để cho người công nhân kia cởi quần áo trên người ra, Nhan Sơ Lăng nhận lấy đưa cho cỏ.
Cỏ nhận lấy sờ lên sợi tổng hợp.
Thô ráp, nhưng rất thâm hậu,
rất chịu mài mòn. Hắn lại cúi đầu nhìn xem trên người mình quần áo. Đây là hắn trở thành quý tộc sau mới đến, chất liệu đã coi như là không tệ, nhưng cùng những công việc này phục so sánh, những công việc này phục thế mà tốt hơn. Công nhân của nơi này mặc so quý tộc đều tốt. Những thứ này có chút không dám tin tưởng, những y phục này là mỗi cá nhân đều có sao? Đương nhiên. Nhan Sơ lăng gật đầu, quần áo lao động là phù hợp. Nếu như đang làm việc bên trong hư hại, có thể tùy thời xin mời thay đổi. Cọ lại một lần rơi vào trầm mặc. Sau đó, Nhan Sơ lăng mang cọ đi tới phòng ăn công nhân. Đây là một cái cự đại không gian, có thể chứa đựng hơn 100 người đồng thời dùng cơm. Từng dãy bàn dài chỉnh tề trưng bày, mặc dù đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Lúc này chính vào giờ cơm, trong phòng ăn tung bay thức ăn hương khí. Bởi vì phải bảo đảm tất cả mọi người có thể ăn vào, cho nên loại thịt cùng rau quả cung ứng không phải rất sung túc. Nhan Sơ lăng có chút ấy này nói, nhưng cơ bản dinh dưỡng là có thể cam đoan. Nàng mang theo cỏ đi đến lấy bữa ăn cửa sổ. Cỏ thấy được những đồ ăn kia, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Bánh bao chay, thành đống bánh bao chay, còn có các loại rau quả. Mặc dù nấu nướng phương thức đơn giản, nhưng phân lượng rất đủ. Trong nồi lớn còn nấu lấy một chút thịt canh, mặc dù khối thịt không nhiều, nhưng ít ra có thể nhìn thấy bám dầu. Cỏ tay khẽ run lên. Mặt trắng là quý tộc mới có thể hưởng dụng đồ ăn. Những cái kia kẻ ngu muội bình thường chỉ có thể ăn đất. Chỉ có tại bị lão gia hoặc là người giám thị ban thưởng thời điểm, mới có thể ăn được một khối thô lương. Hắn đến nay đều quên không được chính mình lần thứ nhất ăn vào khối bánh kia lúc cảm giác. Mà nơi này những này chân quý bánh bao chay, thế mà cứ như vậy chồng chất tại kia bên trong. Mỗi người có thanh âm có chút khẳng hạn, mỗi người có thể ăn bao nhiêu. Thịt cùng đồ ăn có hạn số lượng, phân phối theo lao động. Nhan Sơ lăng giải thích nói, nhưng món chính không hạn lượng. Chỉ cần ngươi ăn được, muốn ăn bao nhiêu đều có thể, nhưng tuyệt đối không có khả năng lãng phí. Không hạn lượng. Ba chữ này tại cổ trong đầu tiếng vọng. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem các công nhân xếp hàng lấy bữa ăn, mỗi người trong bàn ăn đều chứa tràn đầy đồ ăn. Trên mặt của bọn hắn mặc dù mang theo mệt mỏi, nhưng cũng không có loại kia chết lặng thần sắc, tương phản còn có nói có cười. Cổ nhìn về phía Nhan Sơ Lăng, ta có thể nếm thử sao? Đương nhiên. Nhan Sơ Lăng cho hắn cầm một cái bàn ăn. Cổ cẩn thận từng ly từng tí lấy một cái bánh bao, lại được một chút rau quả. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, đẩy ra màn đầu. Lòng loẹt mềm nhũn còn bốc hơi nóng. Nhìn so quý tộc ăn màn thầu còn tốt. Cả hai so sánh, quý tộc ăn màn thầu đều giống như thô lương. Hắn cắn một ngụm nhỏ. Mềm mại, ấm áp, mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Trong nháy mắt, hắn phảng phất lại biến thành cái kia lần thứ nhất ăn vào lương thực tiểu hải. Bạch Tiểu Hình vừa vặn đói bụng, cũng đánh một phần cơm, ngồi vào đối diện với của hắn, trước kẹp một ngụm đồ ăn, đang chuẩn bị gặm màn thầu thời điểm thấy được hốc mắt phiếm hồng cỏ. Người thế nào meo? Không có. Không có việc gì. Cỏ đè nén xuống tâm tình của mình. Không có việc gì chính là có việc meo. Bạch Tiểu Hình cũng lười quản nhiều như vậy, nàng đem trong tay màn thầu bẻ một phần tư, lại xé thành khối nhỏ đặt ở lòng bàn tay đút cho mèo. Mèo ăn thời điểm, nàng cũng trương đại chủy cắn một cái. Cỏ lúc này mới chú ý tới Bạch Tiểu Hình cũng đánh một phần, có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi liền ăn cái này? Ta không ăn cái này, ăn cái gì mèo? Bạch Tiểu Hình một bên nhấm ướt, một bên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem cỏ. Nàng cảm giác kỳ quái, cỏ càng là cảm giác kỳ quái. Trước mắt người này thấy thế nào địa vị đều so công nhân cao hơn, thế mà cùng công nhân ăn cùng một loại đồ ăn, mà lại sủng vật của nàng cũng ăn cái này. Chẳng lẽ đây chính là người người bình đẳng? Nghĩ đến chính mình vừa rồi giấu trong lòng ác ý suy đoán bọn hắn, cỏ cũng cảm giác phi thường xấu hổ. Cơm nước xong xuôi, một đoàn người lại bắt đầu tham quan công nhân ký túc xá. Mảnh này khu tác nghiệp công nhân ký túc xá là 3 tầng gạch đá kiến trúc, bề ngoài một mạc, nhưng rất kiên cố. Nhan Sơ Lăng mang theo cỏ đi vào trong đó một gian phòng, giới thiệu nói, ký túc xá tiêu chuẩn là 8 người ở giữa, giường trên dưới, một người một cái chỗ nằm. Gian phòng không lớn, ước chừng 20 mét vuông tả hữu. 4 tổ giường trên dưới chỉnh tề sắp hàng, ở giữa trở lại hành tẩu không gian. Mỗi cái trên chỗ nằm đều phủ lên đệm chăn, mặc dù nhìn có chút cổ xưa, nhưng rất sạch sẽ. Vị trí gần cửa sổ có mấy cái giản dị tủ gỗ, thờ công nhân cất giữ vật phẩm cá nhân. Cỏ đi đến gần nhất một cái giường trước, đưa tay sờ sờ đệm chăn. Mềm, thật rất mềm mại. Không phải loại kia hoa lệ tơ lụa, nhưng so thô ráp vải bố muốn tốt quá nhiều. Trong chăn không biết bổ sung cái gì, dày đặc mà ấm áp. Gối đầu cũng là mềm nún. Cái này so với chính mình ngủ địa phương đều mạnh hơn rất nhiều, chớ nói chi là những cái kia chỉ có thể ngủ túp lều kẻ ngu muội. Nhan Sơ Lăng tiếp tục giới thiệu, vì cam đoan công nhân có thể chuyên tâm làm việc, mỗi tháng lại thống nhất thanh tẩy thay đổi đệm chăn. Ký túc xá có người chuyên quản lý, cam đoan cơ bản vệ sinh cùng trật tự. Đương nhiên, công nhân vệ sinh cũng là công nhân một loại, con dân của ngươi đến lúc đó cũng có thể tới làm công nhân vệ sinh. Cỏ ngồi tại bên giường, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đệm chăn, thật lâu không nói gì. Công nhân của nơi này ăn ngon, mặc tốt, ngủ ngon, thời gian nghỉ ngơi cùng thời gian làm việc, thậm chí mỗi 7 ngày còn có cả ngày hưu nhàn thời gian. Đối với kẻ ngu muội tới nói, nơi này quả thực là thiên đường. Nếu như là 8 năm trước có cơ hội tới đây, tuyệt đối sẽ không chút do dự lưu lại. Hiện tại, nếu như không phải có chuyện trọng yếu hơn phải làm cho tốt, hắn cũng sẽ lưu tại nơi này. Dù sao công nhân của nơi này duy nhất không như quý tộc địa phương chính là không có càng lớn quyền lực, còn cần lao động, nhưng bọn hắn ăn mặc ở đều so quý tộc còn mạnh hơn. Đây quả nhiên là người văn minh sáng tạo thế giới. Không hổ là thần đồng tộc, giống ánh sáng của mặt trời một dạng, chiếu khắp mỗi người. Chương 945, thần chỉ thị chương 945, thần chỉ thị có đồng ý cái này giao dịch hợp tác. Hắn nghĩ không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Con dân của mình có thể tại thế giới kia vượt qua cuộc sống tốt hơn. Có đầy đủ đồ ăn, có che gió che mưa trụ sở, có thuộc về mình giường chiếu cùng đệm chăn. mà chính mình cũng có thể thu hoạch được những cái kia người tinh khôn duy trì, đạt được công cụ tiền tiến, kỹ thuật cùng vật tư, từ đó phát triển lực lượng của mình. Sau đó, cô ở trong lòng tìm kiếm lấy cái từ kia hợp thành, cái kia hắn tại tiết ngữ văn bản bên trong đọc được qua vô số lần từ. Giải phóng, đối với, giải phóng. Mình có thể giải phóng càng nhiều người, để càng nhiều kẻ ngu muội vượt qua chân chính người sinh hoạt. Cùng ba cái người tinh khôn thương nghị tốt cụ thể hạng mục công việc sau, hắn về tới đất vàng thế giới. Đi tại vương thành trên đường phố, cỏ trong đầu không ngừng tính toán hợp tác cụ thể hạng mục công việc cùng mình sự phát triển của tương lai đường đi. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Đại nhân, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Cỏ đột nhiên quay đầu nhìn thấy Thạch Thuật Chính Khí thở hổn hển chạy chậm tới, mang trên mặt áy náy cùng lo lắng. Đại nhân, rốt cuộc tìm được ngài. Thạch Thuật chạy đến mặt cỏ trước, không đợi cỏ mở miệng, liền chủ động cúi đầu, làm ra một bộ nghĩ lại bộ dáng. Thật có lỗi, ta vừa rồi đi dạo quá mê mẩn.
Không có việc gì.
Vậy ngài còn muốn tham quan vương thành sao?
Đi về trước đi.
Là. Thạch Thuật lại dẫn cỏ hướng bọn hắn trụ sở tạm thời đi. Trên đường, cỏ một mực tại mưu đồ. Những cái kia người tinh khôn cần rất phiền toái động lực, số lượng là lấy bạc kế. Chính mình chỉ là một cái tiểu lãnh chúa, vương trích cho 1.000 nhân khẩu, cái này 1.000 nhân khẩu bên trong, tráng niên còn không biết có hay không 500 trở lên. Hấp dẫn nhân khẩu. Cỏ biết phương pháp này không làm được, một mặt là nơi này tin tức truyền lại không tiện, một mặt khác là mọi người sẽ không dễ dàng di chuyển. Mặc dù đồng bào của hắn bọn họ đều rất ưa thích sinh con, nhưng sinh hải tử chuyển hóa thành sức lao động cần thời gian. Vậy mình làm sao cho bọn hắn cung cấp sức lao động đâu? Mà lại sự phát triển của hắn cũng cần sức lao động. Khó làm a. Trên đường trở về, rối cọt nhưng một lần ngẩng đầu, thấy được trong những góc kia người. Những người này, số lượng có vẻ như rất nhiều, thậm chí có thể đem vương cung vây quanh. Bọn hắn cũng không có chủ nhân. Như vậy nói cách khác, Thuật Cỏ đột nhiên hỏi, ta có thể đem những người này mang về lãnh địa của ta sao? Thạch Thuật sửng sốt một chút, trả lời trước Cỏ vấn đề. Đương nhiên có thể. Nhưng ta không đề nghị ngài làm như vậy, đại nhân. Những người này đều là phạm sai lầm, bị trục xuất nguyên lãnh địa người, là kẻ ngu muội bên trong càng ngu muội, ác liệt hơn tồn tại. Bọn hắn khả năng trộm cắp, khả năng nói láo, khả năng lười biếng thành tính thu lưu bọn hắn chỉ làm cho ngài lãnh địa mang đến phiền phức. Cỏ tự động không để ý đến nội dung phía sau, sau đó hỏi, vương thành lý có bao nhiêu người như vậy?
Không biết.
Những thành thị khác có hạng người sao như vậy?
Có, những cái kia đại lãnh chúa trong thành thị đều có loại người này.
Thạch Thuật đột nhiên kịp phản ứng, vị này chúc phúc giả giống như thật sự có ý nghĩ này, hắn vội vàng khuyên nhủ, đại nhân, ngài không phải là thật muốn nhận lưu những người này đi?
Đây cũng không phải là ý kiến hay.
Trong quý tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy qua, chưa từng có. Nếu như ngài thật làm như vậy, quý tộc khác lại chế giễu ngài, vương giá khả năng có thể sẽ đối với ngài có cái nhìn. Ngài thanh danh lại nhận ảnh hưởng rất lớn.
Cỏ hỏi, vương hội bởi vậy hủy bỏ danh hiệu của ta cùng lãnh địa sao?
Sẽ không. Thạch Thuật phi thường khẳng định nói, chắc chắn sẽ không.
Cỏ nghĩ đến cũng là dạng này, hắn đã trở thành trí tuệ giả, vương nếu như lại đem hắn xuống làm kẻ ngu muội, đó chính là khai sáng một cái phi thường đáng sợ tiền lệ. Trí tuệ giả có thể biến thành kẻ ngu muội. Chỉ cần vương cùng hắn đại thần không phải người ngu liền không khả năng làm loại này tự chui đầu vào dọ sự tình.
Cỏ kỳ thật rất hy vọng vương giá yêu làm. Bởi vì hắn tại học tập cùng thực tiễn đi sau hiện, thế giới này bệnh rất sâu, nhất định phải thanh trừ ổ bệnh, mới có thể chân chính giải phóng thế giới này.
Cỏ đối với Thạch Thuật nói ra, ngươi giúp ta đi làm chuyện này, về lãnh địa thời điểm, ta hy vọng mang theo những người này cùng một chỗ.
Nhớ kỹ dùng bố đem mỗi người đều đăng ký một chút.
Thạch Thuật,
thật muốn làm như vậy à?
Ta liền một chút không nghe lọt hay.
Hắn không hiểu, rất không hiểu.
Cỏ đối với hắn nói ra, lãnh địa của chúng ta phát triển cần nhân khẩu cùng sức lao động, thu nạp những người này, cố gắng của chúng ta liền có thể nhanh chóng phát triển.
Thế nhưng là dạng này sẽ để cho ngài tại trong quý tộc trở thành trò cười.
Thạch Thuật hiển nhiên không phải rất tiếp nhận lý do này.
Gặp lý do này không làm được, cỏ chỉ có thể đổi một cái nhất có sức thuyết phục lý do.
Đây là thần chỉ thị.
Chương 946, 5.000 người chương 946, 5.000 người thần.
Thần chỉ thị.
Thạch Thuật biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, thanh âm đều có chút run rẩy.
Không sai.
Cỏ chậm rãi gật đầu, cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn thành kính mà kiên định.
Ngay tại vừa rồi, coi ta nhìn thấy những người này thời điểm, ta cảm nhận được ý chí của thần.
Thần nói cho ta biết, những này mê thất cửu non cũng là hắn tạo vật, bọn hắn cần dẫn đạo, cần cứu rỗi.
Làm chúc phúc giả, làm trí tuệ giả, ta có trách nhiệm đem bọn hắn mang về chính đồ.
Thạch Thuật cả người đều ngây dại.
Thần chỉ thị.
Bốn chữ này ở thế giới này có được quyền uy tuyệt đối.
Làm trí tuệ giả, Thạch Thuật không có khả năng, cũng không dám chất vấn ý chí của thần.
Huống chi, trước mắt vị đại nhân này vốn là được ban cho phúc người, đã được thần chỉ huy, hắn tiếp thu được thần chỉ thị cũng hoàn toàn nói thông được.
Ta hiểu được, đại nhân.
Thạch Thuật thật sâu bái, trong thanh âm mang theo kính sợ.
Là ta ánh mắt tiền cận.
Nếu đây là thần chỉ dẫn, vậy ta nhất định toàn lực ứng phó, giúp ngài đem những người này tụ tập lại.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt đã không có trước đó kháng cự, thay vào đó là một loại cuồng nhiệt thành kính.
Xin ngài yên tâm, ta lại cẩn thận thống kê mỗi người, bảo đảm bọn hắn đều có thể an toàn đi theo chúng ta trở lại lãnh địa.
Ý chí của thần chắc chắn thực hiện.
Thạch Thuật sẽ không làm loại sự tình này, nhưng hắn có thể thỉnh giáo những người khác.
Tin tức rất nhanh truyền khắp vương thành mỗi một góc.
Có một vị trí tuệ giả lãnh chúa ngay tại chiêu mộ nguyện ý theo hắn tiến về lãnh địa mới người.
Những cái kia co quắp tại trong bóng tối, đã đối với cuộc sống mất đi hy vọng đám người, mới đầu còn tưởng rằng đây là một loại nào đó ném đá giấu tay bấy giờ. Thằng đến Thạch Thuật dẫn người cho bọn hắn mỗi người phát một khối nhỏ lương thực.
đó là quý tộc liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút thô lương. Những người kia ý thức đến đây là sự thực, nhao nhao hưởng ứng. Vì phòng ngừa dẫn phát hỗn loạn, có đem đám người tụ tập địa điểm thiết lập tại vương thành nhất nơi hẻo lánh. Hắn vốn là muốn trực tiếp thiết lập đến ngoài thành, nhưng những người này đều rất sợ sệt, không nguyện ý ra khỏi thành. Đám người càng tụ càng nhiều, 100 người, 200 người, hơn 1000 người. Quá nhiều người, Thạch Thuật mượn nhờ cha mình thế lực mới tại vương thành nội cầm tới một mảnh đất trống. Nhưng mỗi người đều chỉ có cái đứng chân địa phương, đừng nói nằm xuống, đơn thuần ngồi xổm liền rất chen chúc. Bởi vì phát lương thực, cho nên những người này đều không có để ý hoàn cảnh. Thạch Thuật bận rộn tổ chức trật tự. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn cảm thấy những lưu dân này không đáng như vậy đối đãi, nhưng nếu đây là thần chỉ thị, hắn liền sẽ tận tâm tận lực chấp hành. Thạch Thuật một người không chê không nổi cục diện, lại kêu mình tại vương thành người quen, cùng chính mình mang tới tùy tùng. Cỏ lo lắng quá nhiều người người dễ dàng sai lầm, liền mình tới hiện trường, tham dự duy trì trật tự, cũng là rèn luyện chính mình quản lý năng lực. Nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng của hắn dâng lên một cái ý nghĩ to gan, sau đó lại ép xuống. Quá mạo hiểm. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lương thực không đủ dùng, hắn tìm cái kia ba cái người tình có mượn, mà lại chỉ cần thô lương. Mặc dù hắn cũng muốn mỗi người đều ăn được thơm ngọt bánh bao chay cùng bánh mì, nhưng bây giờ căn bản không thực tế, không có khả năng gồng gánh nổi nhiều người như vậy. Cho dù là thô lương cũng không thể để những người này ăn no, bọn hắn vẫn là phải dựa vào ăn đất nhét đầy cái bao tử. Có thể là vì sớm một chút đuổi đi cỏ, trong vương cung những cái kia nguyên bản làm việc hiệu suất cực thấp đại thần, lần này rất nhanh liền xử lý tốt giao tiếp có quan hệ sự vụ. Khi xuất phát, Thạch Thuật thống kê xong nhân số, 5,63 một người. Cái số này đã vượt xa vương tứ dư 1000 con dân. Vương thành lý lại có nhiều như vậy không nhà để về người. Nhiều người như vậy được đưa tới ngoài thành, nhìn thấy phía ngoài đất mà sau, có rất nhiều người thậm chí còn muốn về trong thành, tiếp tục qua an ổn nhưng không có chút nào tôn nghiêm sinh hoạt. Có không cho phép, trong thành lão gia cũng sẽ không cho phép bọn hắn trở về. Bọn hắn đều cao hứng phi thường, cảm thấy có cái này đại đồ đần mang đi trong thành những này hôi thối côn trùng, một bên chế giễu cỏ, một bên âm dương quái khí cảm tạ cỏ. Rời đi thành trì, mọi người đều có chút khủng hoảng, trang diện một lần phi thường hỗn loạn. An tĩnh. Cỏ cầm một cái từ người tinh khôn nơi đó mượn tới loa phóng thanh, trực tiếp đè lại thanh âm huyên náo. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ở thế giới này, trí tuệ giả đối với kẻ ngu muội áp chế là khắc vào trong lòng. Nghe, cỏ quét mắt trước mắt những này quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn đám người. Tên của ta là Cỏ, là Vương Tân Sắc Phong lãnh chúa. Ta tại Lâm Cốc chi địa có một mảnh lãnh địa, cần nhân thủ đi mở mang kiến thiết. Ta không gặp qua hỏi các ngươi đi qua phạm qua cái gì sai, làm qua cái gì sự tình. Từ giờ trở đi, chỉ cần nguyện ý đi theo ta tiến về lãnh địa, nguyện ý chăm chú lao động người, đều có thể thu hoạch được đồ ăn cùng cư trú chỗ. Đứng ra, quang minh chính mình thân phận quý tộc, làm cho tất cả mọi người an tâm. Lại nói ra hứa hẹn, cho bọn hắn hy vọng. Tiếp lấy, Cỏ lại phân phó Thạch Thuật cho tất cả mọi người phát một lần lương thực. Cám, mặt đen, còn có một số ngũ cốc. Không chỉ có vẽ bánh nướng, còn tưởng là trận phát bánh. Lúc này mới chế trụ sao động đám người. Nham Thạch lão gia cùng Thảo Nguyên bản lão gia đều cảm thấy Cỏ làm như vậy hiệu suất rất thấp, còn lãng phí lương thực. Trực tiếp để hộ vệ giết mấy trăm người không được sao? Xuất phát ngày đầu tiên, Nhan Sơ Lăng tìm tới Cỏ, nhìn thấy nhiều người như vậy, lo lắng trên đường lại tổn thất một nửa, liền cho Cỏ một chút cơ sở chất kháng sinh. Nàng cho Cỏ giảng giải như thế nào phân rõ thường gặp cảm nhiễm triệu chứng, như thế nào sử dụng những dược vật này, cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Cỏ kiên nhẫn nghe xong, cũng đem những dược vật này thích đáng đảm bảo. Tiến về lãnh địa lộ trình so dự đoán càng thêm gian nan. Gần 7000 người đội ngũ, kéo đến rất dài. Con đường gập ghềnh, khí trời nóng bức, rất nhiều dinh dưỡng không đầy đủ, thể chất hư nhược người đi mấy ngày liền bắt đầu xuất hiện các loại tình huống. Một cái tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên ngã xuống. Một cái ước chừng 7, 8 tuổi nam hài dọa đến khóc lớn, liều mạng lung lay thân thể của mẫu thân. Mụ mụ, mụ mụ tỉnh. Người chung quanh vây quanh, nhưng không có ai biết nên làm cái gì. Ở thế giới này, sinh bệnh cơ bản giống như là chờ chết, thậm chí đã có người chuẩn bị đoạt đất. Có nghe họ chạy đến, đẩy ra đám người. Hắn ngồi xổm người xuống, sờ lên nữ nhân cái trán. Rất nóng, sốt cao. Hắn không để ý Thạch Thuật ngăn cản, kiểm tra một chút thân thể nữ nhân, phát hiện bắp chân của nàng trên có một đạo đã sinh mù vết thương, tản ra mùi hôi mùi. Rất rõ ràng, đây là vết thương cảm nhiễm đưa tới sốt cao. Tránh ra, đều lui ra phía sau. Hắn tử tùy thân trong bao lấy ra Nhan Sơ Lăng cho bình thuốc, dựa theo nàng giáo phương pháp, cho nữ nhân phục dụng chất kháng sinh, lại dùng nước sạch thành tẩy vết thương, đắp lên thuốc tiêu viêm phấn. Đám người vây xem nín hơi ngưng thần, nhìn xem vị này tuổi trẻ lãnh chúa tiến hành bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu thao tác. Cỏ đứng người lên, đối với cái kia thuốc thít nam hài nói, mẹ của ngươi lại sẽ khá hơn, tin tưởng ta. Sau đó, đội ngũ của bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ. Nhưng rất nhiều người đều không có nghỉ ngơi tốt, bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi kỳ tích, hoặc là chờ đợi một bộ thi thể khác xuất hiện. Khi Thạch Thuật tại tuần thú lạc trên xe ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, nữ nhân kia tỉnh. Nàng rất suy yếu, nhưng còn sống. Hết sốt, vết thương cũng không còn sưng đỏ chảy mủ. Tin tức giống dã hỏa một dạng tại trong đội ngũ truyền bá ra. Đại nhân cứu sống nàng. Như thế vết thương thế mà đều có thể sống sót. Đây là thần tích. Đại nhân quả nhiên là chúc phúc giả. Là thần tuyển bên trong người. Đám người xôi trào. Nữ nhân kia bị người đỡ lấy đi vào mặt cỏ trước, nàng quỳ rạp xuống đất, cảm tạ Cỏ lão gia ân cứu mạng. Người chung quanh cũng nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn không phải cảm tạ, bái chính là thần tích. Mấy ngàn người đồng loạt quỳ xuống, trang diện cực kỳ rung động. Chúc phúc giả. Người thần tuyển. Cỏ đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt đen nghịt quỳ xuống đám người, tâm tình phức tạp. Thạch Thuật đứng tại cách đó không xa, nhìn xem bị bảy người chen chúc Cỏ, trong lòng rung động tột đỉnh. Thần chỉ thị, nguyên lai thật là thần chỉ thị. Vị đại nhân này không chỉ có thu được thần chúc phúc, thần gợi ý, còn có được thần ban cho chữa trị chi lực.